Chương 324, đại lao cảm tạ. Chương 324, đại lao cảm tạ. Tề Vân nghe xong chợt chợt lưỡi, hắn thật đúng là không để ý đến điểm này, không nhìn ra Xạ Dạ Mạn cái kia mắt to mày rậm ra hỏa, cũng là gian hoạt hạng người. Thạch Du Quốc mặc dù giàu đến chảy mỡ, nhưng bạn nhất hạng mục thật bối nát, vậy những này ước định cẩn thận điều kiện đích xác lại biến thành một tờ nói xuông. Bất quá hắn cũng không phải không hề có thành ý. Dầu Văn Đào gõ gõ khói bụi, nói tiếp, ít nhất cho chúng ta để cao dầu thô lượng cung ứng, hạ giá, đây đều là thấy được lợi ích thực tế. Còn có dù ban khả lì mới mỏ dầu, ta nghe người ta nhắc qua, một khu vực như vậy chính xác phát hiện thông thường dầu thô số lượng dự trữ, mặc dù không có công khai con số cụ thể, nhưng thứ này cũng không biện pháp làm bộ. Ta tìm cơ hội cùng mặt trên câu thông một chút, chờ sự tình là thật, mỏ dầu cũng coi như tiểu tử người một cố. Tề Vân nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, đây chính là hơn mấy chục ức USD hạng mục, tùy tiện lỗ hổng một chút đều đủ hắn tạo. Bất quá mặc dù trong lòng vui thích, hắn trên mặt vẫn là ra vẻ trầm ổn, bây giờ đẳng cấp chậm rãi đi lên, cũng muốn quen thuộc loại kia hỉ nộ không lộ cảm giác. Dầu nhị ca ngươi cái này, chính ta ít nhiều có chút lo lắng ngượng ngùng. Đêm khuya, Tề Vân nằm ở trên giường, vừa cùng khuê nữ cùng Triệu Tình đánh xong video, lại lần nữa thu đến Dầu Văn Đào gửi tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, liền năm chữ lao ra từ đi. Tề Vân cầm di động tay bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc tràn ngập. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ lần đầu tới kinh lúc, bởi vì Trần Lao quan hệ, đối phương là thật sự đem hắn xem như vạn bối chiếu cố, chẳng những hỗ trợ chữa trị cái kia trường kim ti gỗ trinh nam ghế dựa, còn đem hắn giới thiệu cho Dầu Văn Đào. Mà cái sau mang cho hắn trợ lực, tất nhiên là không cần nhiều lời. Cho nên hắn đối với vị này đông lão một mực trong lòng còn có cảm kích, chỉ là đáng tiếc, về sau cũng không cơ hội lại báo đáp. Ngày kế tiếp, Tề Vân dậy thật sớm dọn dẹp một phen, bởi vì gần nhất tóc hơi dài, còn cố ý mời đến Tony cho hắn cắt cái hai ức tài sản tiểu tóc. Dù sao lại muốn đi gặp vị kia, nhất định phải chú trọng một chút dung nhan dáng vẻ. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dầu Văn Đào phái tài xế tới đón hắn xe một mực mở đến khu Tây Thành chỗ kia rộng lớn ngoài đại viện, sau đó Tề Vân đổi thừa đến Dầu Văn Đào trên xe. Lần này tới cùng lần trước khác biệt, Dầu Văn Đào hạ xuống cửa sổ xe, lấy ra một chút giấy chứng nhận, sau đó phiên trực vọng gọi điện thoại xác minh, liền trực tiếp cho đi, không giống lần trước như thế còn muốn đi qua phức tạp kiểm an. Đây chính là đỉnh cấp đại lao thân phận địa vị, không phải loại kia dựa vào phô trương chống đỡ đi ra ngoài hư giá đỡ. Xe lái vào bãi đỗ xe sau, một thư ký đã sớm chờ đợi ở đây, Tề Vân hai người vừa xuống xe, thư ký liền tiến lên đón. Dầu tiên sinh, lần gặp mặt này lãnh đạo cho ngài để dành 50 phút, lãnh đạo 10 giờ còn muốn tham gia một cái rất trọng yếu hội nghị. Dầu Văn Đào gật gật đầu, tốt, thời gian rất dư dả. Thư ký hơi hơi không người, dùng tay làm dấu mời, cước bộ vững vàng mà dẫn hai người hướng về trong tiểu lâu đi, chúng ta trực tiếp từ bên cạnh sảnh đi qua, tránh khỏi chậm trễ thời gian. Tề Vân cắm đầu theo ở phía sau, ánh mắt không có bốn phía nhìn loạn, bởi vì hôm nay là ngày làm việc, cho nên trong lâu nhiều hơn rất nhiều nhân viên công tác. Thư ký dẫn hai người đi thẳng tới lầu 6, tiến vào một gian lớn phòng xếp sau, cuối cùng dừng ở một phiến màu nâu đậm trước cửa gỗ. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ ba cái môn, bên trong lập tức chuyển đến một tiếng trầm thấp đáp lại. Tiến. Thư ký đẩy cửa ra, nghiêng người đem Dầu Văn Đào cùng Tề Vân nhường đi vào, sau đó mình bước nhanh đuổi kịp, đi tới khu tiếp khách chuẩn bị nước trà. Sáng tỏ trong phòng làm việc ở giữa, bày một tấm hình bầu dục bàn gỗ tử đàn, phía sau bàn ngồi một vị thân mang màu đậm tiểu áo tôn trung sơn lão giả, tóc xám trắng cắt địa chỉnh chỉnh tề tề, trong tay đang đảo một phần màu lam phong bì văn kiện. Chính là lần trước cho Tề Vân ban phát huân chương bị kia. Bàn làm việc đối diện thả hai cái ghế, hiển nhiên là đặc biệt vì bọn hắn dự lưu. Lãnh đạo. Dầu Văn Đào hơi hơi không người, lên tiếng chào hỏi. Lão giả ngẩng đầu, hướng hai người vây vây tay, tới rồi, ngồi trước, chờ ta vài phút, ta xem xong phần văn kiện này. Tốt. Dầu Văn Đào gật gật đầu, bên phải bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Tề Vân thì tại trên Dầu Văn Đào cái ghế bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái này hắn cũng sẽ không giống lần trước như vậy câu nệ, nguyên cái mông đều ngồi thủ thực. Thư ký bưng tới nước trà sau, liền quan môn đi ra ngoài, trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có lão giả phiên động tờ giấy động tĩnh, còn có treo trên tường trùng kim dây đi lại tí tách âm thanh. Đợi có thể có 3-4 phút, lão giả cuối cùng đem tư liệu bỏ qua một bên, ngẩng đầu đánh giá hai người. Ha ha, Văn Đào, ngươi cái này mắt quần thâm là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Lão giả lời nói rất tùy ý hỏi. Từ câu nói này liền có thể nhìn ra, hai người quan hệ hẳn là 10 phần thân mật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bằng không cũng không khả năng đem máy quang khắc sự tình, ủy thác cho Dầu Văn Đào đi làm. Hơn nữa từ Dầu Văn Đào tối hôm qua gọi điện thoại hẹn gặp, sáng sớm hôm nay liền có thể ngồi ở đây gian phòng làm việc, cũng có thể khía cạnh ấn chứng điểm này. Dầu Văn Đào cười khổ một cái, cũng không giải thích thêm, là tối hôm qua xử lý một ít chuyện. Lão giả khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt rơi xuống Tề Vân trên mặt, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tề đồng chí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Chia tay lần trước thời điểm ta còn nói qua, hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi còn có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng." Tề Vân bên trong lòng khẽ giật mình, lão giả trong lời nói truyền lại đạt ý tứ, hiển nhiên là đã biết được một chút tình huống, xem ra Dầu Văn Đào vẫn là đem công lao tính toán tại trên đầu mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng ngồi thẳng người, uy quy củ củ đáp lại, "Báo cáo lãnh đạo, ta chỉ là đã làm một ít chuyện đủ khả năng." Lão giả khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa, không phải trường hợp chính thức, không cần đến câu nệ như vậy. Tề Vân cười gật đầu đáp lại, cơ thể thoáng buông lòng chút. Nói tình huống a, thiết bị đã hạch nghiệm qua sao? Lão giả nhìn về phía Dầu Văn Đào hỏi. Nghiệm qua, ta từ trong khoa viện mời ba cái chuyên gia, sơ bộ kết luận là thiết bị xác thực vì ASML loại hình mới nhất EUV máy quang khắc. Nếu như phải vào một bước xác nhận mà nói, cần chờ cơ điện kỹ sư tới đem thiết bị lắp ráp hảo. Tề Vân đã cùng Ngụy Chiết liên lạc qua, bọn hắn bí mật an bài đoàn đội ngày mai liền có thể đến. Dầu Văn Đào kỹ càng hồi báo một lần. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía Tề Vân, ngươi cùng bọn hắn nói tổng cộng có 5 đài phải không? Tề Vân gật gật đầu, đúng vậy lãnh đạo, tổng cộng 5 đài, cũng là loại hình mới nhất, sẽ ở trong 2 tháng toàn bộ trở tới đây. Lần này đủ phân. Lão giả nắm quyền một cái, thở dài nói, hy vọng cái này 5 đài thiết bị có thể để cho chúng ta nghiên cứu phát minh tiến độ chạy về phía trước một bước dài. Những năm gần đây, lão em mở tại trên cao cấp máy quang khắc tạm chúng ta cổ, chúng ta ô tô chim, công nghiệp chim, thậm chí là hàng không vũ trụ lĩnh vực đặc chủng chim, đều thụ lấy bó tay chân. Tiểu Tề A, ngươi cái này là giúp chúng ta chim sản nghiệp cạy ra một đường vết rách a. Ta muốn trịnh trọng hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn cảm tạ ngươi trả giá. Chương 325, để cho người ta khiếp sợ an bài chương 325, để cho người ta khiếp sợ an bài trong văn phòng, lão giả đầu tiên là đối với Tề Vân biểu đạt cảm tạ, sau đó nụ cười ôn hòa tiếp tục nói, mặc dù ta không rõ ràng ngươi là như thế nào thuyết phục ASML công ty cùng cơ điện, nhưng nghĩ đến hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Quách gia đối ngươi cảm tạ không phải ăn nói xuông, nói một chút đi, có cái gì thực tế nhu cầu, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, không vượt qua phạm vi năng lực, cũng có thể sách, ta tận lực giải quyết cho ngươi. Tề Vân nghe vậy, không có lập tức nói tiếp. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, là muốn giúp Phú Văn Đảo giải quyết máy quang khắc sự tình, tiếp đó thỉnh đối phương đứng ra hỗ trợ thúc đẩy Thạch Du Quốc cùng bắt đầu giao dịch, điều này cũng làm cho xem như trả xạ giả mạn nhân tình. Thật không nghĩ đến chính mình cái này đại ca phúc hậu như thế, thế mà không chút nào tham công, đem hắn cho đẩy lên phía trước được thường tới, cái này có chút để cho Tề Vân bất ngờ. Hắn trầm ngâm chốc lát, nội tâm nhanh chóng suy tư một phen sau, cuối cùng lắc đầu, nôn từ thành khẩn, lãnh đạo, cảm tạ tâm ý của ngài, ta chỉ là đã làm một ít chuyện đủ khả năng, cũng không có khác nhu cầu. Có thể vì Hoa Hạ chip sản nghiệp ra phân lực, là vinh hạnh của ta, không dám giành công. Bên cạnh Dầu Văn Đào lườm Tề Vân một mắt, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra toát ra một tia tán thưởng, chỉ coi tiểu tử này là thức đại thể, không có bị đột nhiên xuất hiện ân sủng choáng váng đầu óc. Lão giả đối diện nghe xong Tề Vân trả lời, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn nhẹ nhàng tại bàn gỗ tử đàn trên mặt gõ gõ, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, hảo một cái không dám giành công. Người trẻ tuổi có thể có phần này thanh tỉnh cùng kiêm tốn, rất khó được, so năng lực càng có thể quý. Lãnh đạo quá khen. Tề Vân cười đáp lại. Lão giả gật gật đầu, chuyện này chúng ta để nói sau, Văn Đào ngươi tiếp tục nói a. Hảo Dầu Văn Đào tiếp lời đầu, ngôn ngữ đơn giản đem sự tình hồi báo xong, sau đó câu chuyện nhất chuyển, nói đến xạ dạ mạn tình cầu, còn có một chuyện khác muốn theo ngài hồi báo. Ta tối hôm qua cùng Thạch Du Quốc xạ dạ mạn tự mình gặp mặt một lần, đối phương muốn mua bắt đầu hắn vừa nói, một bên từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, đây là bọn hắn bên kia mở ra điều kiện, ngài xem qua một chút. Lão giả đưa tay tiếp nhận văn kiện, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên điều khoản, lông mày theo đọc hơi nhíu lại rất nhanh giãn ra. Hắn nhìn một chút Dầu Văn Đào, lại mắt liếc Tề Vân, trong lòng đại khái đã đoán được chuyện này vì sao lại từ Dầu Văn Đào ra mặt. Muốn dùng bắt đầu thay thế hiện hữu võ quy trang bị hệ thống dẫn đường, cái này tiểu xạ dạ mạn rất có quyết đoán a. Dầu Văn Đào gật đầu phụ họa, bọn hắn hiện hữu võ quy trang bị phần lớn đều ỷ lại GPS, nhưng GPS tín hiệu quyền khống chế tại lão muội trong tay, vị này tương lai tân vương là không muốn lại bị người bó tay chân. Bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý cùng lão muội triệt để mặt, vẫn là muốn mượn dùng dân dụng bộ môn cớ, trong âm thầm đem chuyện này là tới. Lão giả khẽ gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần hiểu rõ, vừa muốn thoát khỏi lão muội khống chế, lại không muốn bị mặt, tiểu tử này ngược lại là đem tả hữu phùng nguyên con đường chơi đến biết rõ. Phần tâm tư này so với hắn phụ thân bảo trì bình thản. Hắn dừng lại mấy giây, nói tiếp, điều kiện ngược lại là rất có thành ý, lui về phía sau dùng giờ mở tệ kết toán, có thể mau hơn tiến lên hàng của chúng ta tệ quốc tế hóa. Chuyện này ta trên nguyên tắc đồng ý, quay đầu trước hết để cho Văn Đảo cùng mấy cái bộ môn trao đổi một chút ý kiến, nếu như tất cả mọi người tán đồng mà nói, ta lại cùng vị kia trao đổi một chút ta. Hảo, ta liền hai chuyện này, đều nói xong. Dầu Văn Đảo đáp lại nói. Lao giả gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tề Vân. Trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, tiểu Tề đồng chí, ta nghe nói các ngươi làm bộ trưởng cho người lên trước. Tề Vân không nghĩ tới lão giả lại đột nhiên hỏi cái này, vô ý thức ngồi ngay ngắn, báo cáo lãnh đạo, Quách Sao đích xác đối ta thực vật tiến hành điều chỉnh, trước mắt là di tỉnh cố vấn an ninh. Lão giả nhẹ ân một tiếng, nói tiếp, tiểu xạ dạ mạn không phải muốn dùng quang phục hạng mục làm yểm hộ sao, ta xem chuyện này từ ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc à. Quay đầu để cho quốc tư Vê đút tìm một nhà tập đoàn công ty, cùng ngươi cùng một chỗ thành lập một nhà hùn vốn công ty chi nhánh, ngươi treo cái trách nhiệm, cụ thể phụ trách chuyện này. Quốc tư Vê đút, công ty chi nhánh. Tề Vân là người trong lúc nhất thời không có lý giải mưu đồ của đối phương, em đẹp, làm sao sẽ để cho chính mình thành lập cái hùn vốn công ty? Bên cạnh Dầu Văn Đào thấy hắn một mực không có trả lời, thế là dưới bàn lặng lẽ đá hắn dậy. Tề Vân lúc này mới cấp tốc tập trung ý chí, trịnh trọng tỏ thái độ là: Xin lãnh đạo yên tâm, ta nhất định xử lý tốt chuyện này. Mặc dù tạm thời còn nghĩ không ra, nhưng hắn tin tưởng lão giả, cùng với Dầu Văn Đào chắc chắn sẽ không hại hắn chính là. Hảo, không cần có quá lớn áp lực tâm lý, ta xem trọng ngươi năng lực, có bất kỳ khó khăn có thể cùng Văn Đào hồi báo. Lão giả cười trấn an một câu. Không có sự tình khác trước hết dạng này, ta phải chuẩn bị đi họp. Hảo, cái kia ngài bận đột. Là, lãnh đạo gặp lại. Hai người nhao nhao đứng dậy cáo tử. Rời phòng làm việc sau, thư ký đem hai người một mực đưa đến bãi đỗ xe, ngồi trên sau xe, Tề Vân mới quay đầu hướng Dầu Văn Đào hỏi, đại ca, lãnh đạo sự an bài này dụng ý là? Xe chậm rãi khởi động, trực tiếp rời đi để phòng xâm nghiêm đại viện. Dầu Văn Đào từ xe tải trong tủ lạnh lấy ra một bình trắng bình, thiên về một bên, vừa cười đáp lại, hắn không phải đã nói sao, đây là coi trọng tiểu tử ngươi năng lực a.
A.
Tề Vân càng hồ đồ, thế nhưng là ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi một không hiểu rõ quang phục nghiệp vụ, hai cũng không phải thể chất bên trong người, tại sao phải để ngươi tới phụ trách? Giàu Văn Đào không đợi hắn nói xong, liền cắt đứt hỏi. Tề Vân gật gật đầu, đúng, cái này đích xác là ta nghi ngờ điểm. Giàu Văn Đào đem ngược lại tốt chẳng đến đưa tới Tề Vân tay bên trong, rất kiên nhẫn giảng giải, trước tiên nói vấn đề thứ nhất, biết hay không quang phục nghiệp vụ không trọng yếu, tinh thông nhiều người chính là. Ngươi chỉ cần chắc chắn thật hảo phóng hướng là được rồi, cụ thể sự vụ căn bản vốn không cần ngươi lo lắng. Thứ yếu, vị kia vì cái gì hỏi ngươi tại Quách Sao thực vật? Bởi vì tiểu tử ngươi lần này tại máy quang khắc trong chuyện cho thấy năng lực, đã triệt để cho hắn coi trọng. Nhất là ngươi tại hải ngoại một số nhân mạch, là phi thường quý báu. Ta tự mình chạy tới Mỹ lệ ở giữa đều không đàm lòng, lại làm cho tiểu tử ngươi vô thanh vô tức làm trở thành, đây chính là giá trị của ngươi. Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, cười khổ trả lời, đại ca ngươi lời này quá đề cao ta, chỉ ta thân thể nhỏ bé này cùng ngươi so ra, giống như kiến càng gặp thanh thiên. Ta cũng chính là trùng hợp cùng Diego Éo Lệ đặt tới hợp tác, biết hắn cùng cờ gì sắp giao dịch, lúc này mới may mắn thúc đẩy chuyện này. Giàu Văn Đào khoát tay áo, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả chính là ngươi đem sự tình làm thành, chúng ta chỉ nhìn kết quả. Tề Vân chật chật lưỡi, cũng không lại giải thích, chờ lấy Giàu Văn Đào nói tiếp đi nói tiếp. Chương 326, Giàu Văn Đào ba chữ này chính là thân phận của ta. Chương 326, Giàu Văn Đào ba chữ này chính là thân phận của ta. Giàu Văn Đào ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa, nếu như ta không có đoán sai, chờ quang phục chuyện này rơi xuống đất, ngươi hẳn là thì sẽ từ nhà này mới thành lập công ty chi nhánh, điều nhiệm đến quốc tư Vệ Đốt tập đoàn công ty đi nhận chức trách nhiệm. Cứ như vậy, ngươi liền có thể nắm giữ ít z cấp bậc, có cấp bậc mới có thể tại Quách Sao đảm nhiệm càng thêm mấu chốt thực vật. Vị kia đây là đang cấp ngươi trải đường a, lần này cả hiểu rồi không? Tề Vân nghe xong cả người trợn mắt hốt mồm, đây là muốn phải vào thể chất. Giàu Văn Đào quay đầu nhìn hắn bộ dáng này, không nhịn được cười một tiếng, như thế nào? Không muốn. Tề Vân lắc đầu, ngữ khí có chút hoảng hốt, ta cũng không biết, cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này, đại ca ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được, con người của ta tính tình tương đối lời nhát, cũng không thích bị ướt thuốc, có thể không quá thích hợp hơn nữa ta cái này còn có mở ra suy nghĩ, không thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Giàu Văn Đào đem trong chén chạm uống một hơi cạn sạch, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, yên tâm đi, ngươi cho dù thật sự tiến vào, cũng sẽ là loại kia tồn tại đặc thủ. Có lẽ sẽ trực tiếp an bài ngươi đi cái kia thần bí bộ môn cũng không nhất định. Thần bí bộ môn? Tề Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Quách Sao còn không phải thần bí nhất? Giàu Văn Đào cười cười, cũng không có qua giải thích thêm, đi, đây đều là suy đoán của ta, cụ thể như thế nào, còn phải xem lãnh đạo cuối cùng an bài thế nào. Xe lái vào đường cái, loang lổ bóng cây xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi vào Tề Vân trên mặt, trong đầu hắn còn nhiều lần vang vọng thần bí bộ môn bốn chữ này, nội tâm vạn phần hiếu kỳ. Nhưng nhìn lấy Giàu Văn Đào không muốn tiết lộ thêm bộ dáng, cũng biết hỏi tới không có kết quả, chỉ có thể tạm thời đem phần này hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Đại ca, ngươi có phải hay không cũng tại thể chất bên trong có thân phận? Tề Vân thử hỏi dò. Giàu Văn Đào phun ra một điếu thuốc vòng, liếc xéo hắn một mắt, bá khí vô cùng trả lời, không có, Giàu Văn Đào ba chữ này chính là ta thân phận. Tề Vân chật chật lưỡi, đại lao chính là đại lao, cái này so trang hắn có thể cho mắt điểm. Bất quá người ta nói đích xác không có bất luận cái gì khuyết đại thành phần, liền Thạch Du quốc thủ tướng, tương lai người nói chuyện xạ ra mạn, thấy Giàu Văn Đào một dạng rất cung kính, không dám có chút nắm giá đỡ hành vi. Hơn nữa Giàu Văn Đào cùng bị kia quan hệ rõ ràng cũng rất không bình thường, phải biết Tề Vân bên trên lần đi theo Tiêu Hán Quang từ cái kia tòa nhà rời đi thời điểm, cũng không có thư ký tự mình đưa đến bãi đỗ xe đánh ngộ. Tiêu Hán Quang cũng đã là đỉnh cấp vòng tròn bên trong nhân vật, liền lao hạ đều không muốn dễ dàng cùng mặt. Bởi vậy có thể thấy được, Giàu Văn Đào ba chữ này đến cùng là cái gì hàm kim lượng. Tề Vân bên này vừa được đưa về khách sạn, liền bị chờ đợi thời gian dài Lý Diệu Hoa lôi kéo đi phòng ăn ăn cơm, cái sau đã thu đến mới nhất bổ nhiệm, không cần lại đi châu Phi, sắp tiến vào tập đoàn bản bộ nhậm trước. Đây đối với Lý Diệu Hoa tới nói, không thể nghi ngờ là hướng về phía trước bước ra cực lớn một bước, triệt để tiến vào nhà giàu hạch tâm quyền lợi tầng. Cho nên để biểu đạt đối với hảo huynh đệ cảm tạ, hắn trực tiếp phí số tiền khổng lồ mua cho Tề Vân một chiếc 17S680. 60TV12 động cơ 612 thất siêu cường mã lực xe chống đạn thân, liền cái này phối trí, ai nhìn không mơ hồ. Càng thân thiết là, hắn còn cố ý để cho người ta cho Tề Vân chủ hạch một khối 5 cái 6 biển số xe. Riêng là khối này bài, liền so chiếc kia 10 bạc còn đắt hơn. Tề Vân vốn định từ chối khéo hảo ý của đối phương, tính cách hắn cũng không phải là loại kia quá lộ liễu, nhưng không biết sao Lý Diệu Hoa căn bản không cho hắn cơ hội này, xe sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi, bây giờ cũng tại vận chuyển về điều thị trên đường. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngoại trừ tức phụ nhi, của ta chính là của ngươi, ngươi cũng đừng cùng huynh đệ khách khí. Lý Diệu Hoa bưng lên ly rượu đỏ mời rượu. Tề Vân trong lòng vừa loan loan vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, đi, ta nhận, cảm tạ. Ai, vậy thì đúng rồi, ta cũng không phải nói nhất định phải trang cái kia bức, mà là bây giờ cái này sẽ, có ít người kiến thức hạn hẹp, thích hợp triển lộ một chút thực lực, có thể tiết kiệm không thiếu phiền phức. Tề Vân gật gật đầu, đối với lời này vẫn tương đối nhận đồng. Ngay tại hai người lúc tán gẫu, trên bàn ăn điện thoại reo lên, Tề Vân cúi đầu mắt nhìn màn hình, sau đó đứng dậy hướng Lý Diệu Hoa nói, ta nhận cú điện thoại đi. Nói đi, hắn liền cầm điện thoại di động đi đến phòng ăn xó xỉnh chỗ hẻo lánh, ấn nút tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lộ Tinh Giã to tiếng nói, báo cáo thủ trưởng, ngài giao cho ta chuyện điều tra có tiến triển. Tề Vân nghe xong tinh thần hơi rung động, hạ giọng nói, "Ân, nói tình huống." Hắn từ bảo đảo trở về phía trước, đem người trung gian kia Bách Hiểu Sinh giao cho Lộ Tinh Giã, để cho cái sau tận lực thăm dò rõ ràng mua giết người hắn cố chủ tin tức, cố định lại chứng cứ. Chúng ta dùng Bách Hiểu Sinh điện thoại di động phần mềm chat, cho đối phương gửi một đầu mang theo vi khuẩn tin tức, trước mắt đã phong tỏa vị trí của đối phương, tại điều thị cắt khu thành trung thôn một chỗ tự xây trong phòng. Kỹ càng vị trí ta sau đó gửi đi đến ngài trên điện thoại di động. Quả nhiên là các ngươi. Tề Vân phía trước liền hoài nghi là Mã Chiêu Dương nhóm người kia làm, bây giờ vừa nghe đến người tại điều thị, liền càng thêm tin chắc. Bất quá vị trí ở trong thành thôn tự xây nhà, hẳn là chỉ là người phía dưới. Hảo, ta đã biết, cảm tạ. Thủ trưởng khách khí. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân lúc này lại bấm Đoạn Bình Vũ dãy số. Uy, lão bản, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi sắp xếp người đi qua đem người ở bên trong bắt lại, tất yếu tình huống phía dưới cho phép vận dụng vũ khí. Tề Vân lời nói đơn giản phân phó nói. Bên đầu điện thoại kia Đoạn Bình Vũ không có hỏi nhiều, lúc này cao giọng đáp lại, là ta lập tức đi làm. Hảo, có biến tùy thời cho ta liên hệ. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở ra một hơi thật dài, hắn biết lão hạ vô cùng có năng lượng, cho dù USB bên trên sự tỉnh thẩm tra, chỉ cần bắt không được cái kia Buka, cái kia Mã Chiêu Dương đoán chừng cũng chính là phán cái 5 năm 10 năm, mà lão hạ thậm chí. Nhưng hắn vẫn chưa đủ tại kết quả này, hắn muốn đem nhóm người này trực tiếp phán chết. Lại nhiều lần xuống tay với mình, tượng đất còn có 3 phần nộ khí. Cho dù ngươi chức cao quý trọng, ta con mẹ nó cũng muốn cùng ngươi ba bảo. Tề Vân cắn răng cầm di động, nghĩ nghĩ cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, lúc này lại cho đoàn trưởng phòng gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Cũng không phải nói hắn không tín nhiệm dưới tay mình người thực lực, mà là sợ lại gặp phải lần trước loại tình huống kia, đột nhiên có nha môn người tới làm rối. Mặc dù Đoạn Bình Vũ bọn hắn bây giờ cũng là quách sao người ngoài biên chế điều tra viên, nhưng dù sao chỉ có điều tra quyền lợi, mà không có độc lập quyền chấp pháp. Đoàn trưởng phòng nghe xong hồi báo sau, lúc này tỏ thái độ ủng hộ, không có tra được coi như xong, tất nhiên tra được, vậy chuyện này chắc chắn phải có lời giải thích. Ngươi yên tâm, ta bây giờ để cho các đại bảo dẫn đội đi qua, chỉ cần người ở đó, cái này chắc chắn cho hắn để lại, ai đứng ra cũng không dễ xài. Mẹ nó, lão hổ không phát huy, thật đem chúng ta làm quả hờm mềm. Tề Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời loan loan không được, cảm tạ trưởng phòng, có ủng hộ của ngài, trong lòng ta an tâm nhiều. Chương 327, có thể còn sống ai mẹ nó vui lòng đi chết á. Chương 327, có thể còn sống ai mẹ nó vui lòng đi chết á. Điều thị, thành nào đó bên trong thôn. Bùi đất đầy trời đường đất bên cạnh, ngừng lại một chiếc không đáng chú ý lao rẻ ở tạ, hoàn mỹ cùng cái này vừa chạy xe đen Trường An, may mắn mấy người hòa làm một thể. Trong xe, Đoạn Bình Vũ, A Tử, Đại Pháo, các đại bảo bốn người đang theo dõi chết đối diện một chỗ viện tử thương lượng bắt hành động. Chúng ta để cho cộng đồng người liên lạc qua chủ phòng, chỗ này phòng ở 2 tháng trước taxi, mướn phòng là cái đầu đình trung niên nam nhân, từ ngoại hình miêu tả đến xem, khả năng cao chính là các ngươi nói cái kia Buka. Tuy nói bây giờ phòng cho thuê quy định tương đối nghiêm khắc, chủ thuê nhà cùng khách trọ đều cần đến cộng đồng cùng với phái cờ S đăng ký lập hồ sơ. Nhưng nơi đây là thành trung thôn, cơ hồ ở cũng là chút đi làm di động nhân khẩu, cho nên rất nhiều chủ thuê nhà ngại phiền phức, cũng không có đem quy định coi ra gì, chỉ có cộng đồng nhân viên công tác tra được mới có thể phối hợp đi lập hồ sơ. Phu cận thêm nữa cũng không có giám sát, điều này sẽ đưa đến bọn hắn trước mắt chỉ nắm giữ rất ít mơ hồ tin tức, liền đối phương là có phải có đồng bọn, phải chăng đeo vũ khí đều không thể xác nhận. Đoạn Bình Vũ ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ, ánh mắt đảo qua viện tử cái kia phiến loang lổ cửa tôn. Hắn hạ giọng, ngữ khí quả quyết nói, để chúng ta ba cái đi vào xử lý a, các đội trưởng ngươi dẫn người phong tỏa ngăn cản ngoại vi. Các đại bảo lông mày nhíu một cái, hắn tự tay đè lại Đoạn Bình Vũ cánh tay, lắc đầu cự tuyệt, không được, liền ba người các ngươi đi vào quá mạo hiểm, ai biết bên trong cụ thể có bao nhiêu người. Ta mang một tổ người, cùng các ngươi cùng một chỗ đi vào. Không đợi Đoạn Bình Vũ lên tiếng, bên cạnh An Tử trước tiên trả lời, ha ha, các đội trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta phía trước cùng bọn giá hỏa này giao thủ qua, nếu không phải là lần trước có nha môn người tiếp ứng bọn hắn, sớm đã bị chúng ta cho đội kịp. Hơn nữa ông chủ muốn bắt sống bọn hắn, quá nhiều người dễ dàng để cho bọn hắn sớm cảnh giác, ba người chúng ta đi vào là đủ. Các đại bảo nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước Trần Vĩ 194, hai chết hai trốn chẳng cảnh, biết Tề Vân tay phía dưới cái này một số người tất cả đều là tinh binh hạ tướng, cho nên cũng không kiên trì nữa. Yên lặng ngắn ngủi sau, hắn cuối cùng đồng ý Đoạn Bình Vũ phương án, tốt à, ta đồng ý ba người các ngươi đi bảo, nhất định muốn chú ý an toàn, nếu như không thể bắt sống, cho phép các ngươi nổ súng đánh chết. Nói xong hắn từ trong túi móc ra mấy cái thai nghe phân phát cho ba người, có biến trước tiên kêu gọi trợ giúp. Đoạn Bình Vũ ba người đeo lên thai nghe, lên tiếng liền đẩy cửa xuống xe, hướng chết đối diện tiểu viện bước nhanh tới. Các đại bảo đồng thời tại trong kinh nói chuyện ra lệnh, một tổ hai hướng về bên này có bảo, phong tỏa bên cạnh đường tắt, ba tổ đi lái xe tới đây, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Trong nội viện, ngoại trừ hướng chính bắc có một tòa tầng 4 cao tự xây, hai bên trái phải còn đều có một gian giản dị căn phòng, giữa sân ngừng một chiếc lãng giật. Này đài lãng giật chính là trước kia xuất hiện tại lao nước bẩn nhà máy trước kia, chỉ có điều giấy phép đã đổi. Lầu 3 trong một gian phòng, Buka, Lục Tử cùng với cái kia lái khối đất xe tài xế mèo già, ba người đang đánh bài bộ kè. Đột nhiên, Buka đặt ở trên chiếu điện thoại di động reo. Hắn túi đầu mắt nhìn màn hình, sau đó thả xuống trong tay bài, cầm điện thoại di động liền hướng bên ngoài đi thẳng tới tầng cao nhất sân thượng, lúc này mới đóng cửa lại, ấn nút tiếp nghe. Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm rồn rập, các ngươi đã loạn, đi nhanh lên. Buka nội tâm cả kinh, bọn hắn đều ở đây ẩn giấu đã nhiều ngày, sinh hoạt vật tư chuẩn bị một đồng lớn, cơ hội liền không có ra khỏi cửa, làm sao lại lỗ hổng? Biết chỗ này địa điểm, trừ bọn họ bên ngoài cũng chỉ có hai người, mà hai người kia là không thể nào bán bọn hắn. Bất quá dưới mắt đã không kịp cân nhắc những thứ này, hắn bước nhanh đi tới sân thượng bên dưới, ngồi xổm người xuống nô ra nửa cái đầu hướng xuống liếc một cái, phát hiện đường phố đối diện chẳng biết lúc nào nhiều hai đài xe thương vụ. Làm nhiều năm nghề nghiệp viết, hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này hai chiếc xe có vấn đề. Biểu ca thu lại suy nghĩ, âm thanh khàn khàn nói, không còn kịp rồi, bọn hắn đã đến. Ta sẽ không sống sót bị bắt, giúp ta chuyển cáo hắn, nhi tử ta tương lai muốn làm nhân tượng nhân. Mặc dù trên tư liệu biểu hiện hắn không có kết hôn, nhưng kỳ thật hắn còn có con trai, chỉ có điều người biết chuyện này cực ít, bao quát Lục Tử bọn hắn đều không biết. Lão Hạ vì sao dám yên tâm dùng hắn? Vì sao rõ ràng là kế bí thư một mực tại cùng hắn liên hệ, nhưng lão Hạ gọi tới một cú điện thoại, là hắn có thể không chút do dự tiễn đưa kế bí thư một viên đạn. Muốn nói hắn cùng kế bí thư thời gian dài như vậy chỗ xuống, hai người hoặc nhiều hoặc ít chắc có chút giao tình à? Hơn nữa theo Lý tới nói, lấy lão Hạ loại người này thân phận, là không thể nào trực tiếp cùng cán tạng sự người tiếp xúc. Vậy hắn dám từ phía sau màn đi đến sân khấu, tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Bên đầu điện thoại kia Mã Chiêu Dương nghe thấy Biu Ca cam đoan, nguyên bản thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng chút. Tất nhiên chạy không được, cái kia Biu Ca tự nhiên là vĩnh viễn ngậm miệng tốt nhất, tránh khỏi còn có đem hắn khai ra tới phong hiểm. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp hai câu hư tình giả ý lời nói, nhưng Biu Ca không cho hắn cơ hội này, trực tiếp cúp điện thoại. Biu Ca nắm chặt điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh dừng 2 giây, mới chậm rãi ấn mở album ảnh, bên trong có một cái mã hóa phân tổ, đưa vào mấy cái con số sau, trên màn hình bắn ra một tấm hình. Đó là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải, mặc thành phố trường trọng điểm đồng phục, trong tay giơ một tấm nhăn nhúm học sinh ba tốt giấy khen, cười lộ ra hai quả răng mèo. Biu Ca dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trên màn hình nam hải khuôn mặt, sau đó thở thật dài một cái, dứt khoát kiên quyết đứng lên, từ sau hông móc ra một cái phảng phất 54 thước súng ngắn. Hắn không có lựa chọn tiếp thông chi cái kia hai cái hảo lão đệ mà là bước nhanh đi tới sân thượng phía đông, quan sát tình huống bên này. Sân thượng cách xa mặt đất đại khái 12m, bên cạnh chính là một đầu chợ hẹp hẹp nhỏ, tường ngoài bên trên có lầu 2, lầu 3 rơi ra ngoài hợp kim nôm bảo hộ cửa sổ, nhưng độ rộng có hạn. Phía bên phải còn có một cây từ sân thượng nối thẳng phía dưới tờ u vờ ống thoát nước, bất quá chỉ là dùng giản dị đâm mang cùng bánh trướng ốc vít cố định, nhìn cũng không kiên cố. Biu Ca ánh mắt tại hẻm nhỏ, bảo hộ cửa sổ cùng ống thoát nước ở giữa vừa đi vừa về đảo qua, quyết định cuối cùng trước tiên đụng một cái thử xem. Trong đường tắt không có người, nếu như có thể xuống, nói không chừng có cơ hội chạy trốn. Mặc dù hắn vừa rồi lời nói được rất cứng, nhưng có thể còn sống, ai mẹ nó vui lòng đi chết đã hạ quyết tâm sau, Biu Ca quyết định cuối cùng theo ống thoát nước tuột xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem thương một lần nữa cắm vào hông, tiếp lấy ghé vào sân thượng trước tiên đem hai cái đùi đưa ra ngoài, hai chân kẹp lấy ống thoát nước xem như phanh lại, tiếp đó cơ thể một chút hướng xuống dò xét, cuối cùng hai cánh tay cũng tuần tự bắt được ống thoát nước. Theo hắn chậm chạp trượt xuống dưới đi, ống thoát nước bắt đầu phát ra kẹt kẹt rên rỉ, bành trướng ốc vít chỗ mặt tường gì rào rơi xuống cho, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị giật xuống tới. Bất quá Khai cũng không quay đầu mũi tên, hắn bây giờ đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt phía dưới, ngay tại trượt đến không sai biệt lắm lầu hai vị trí lúc, phanh. Một đạo âm thanh chói tai vang dội. Chương 328, đi tiểu mang huyết mã mặt trời mới mọc. Chương 328, đi tiểu mang huyết mã mặt trời mới mọc. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 3 tiếng súng vang lên, phá vỡ thành trung thôn yên tĩnh. Đào tại ống thoát nước Biu Ca trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt biết rõ là trong phòng Lục Tử bọn hắn cùng Quách An Nhân đưa trước phát hỏa. Hắn túi đầu hướng về dưới lầu quét mắt, cách xa mặt đất còn có 4-5 mét, loại độ cao này nhảy đi xuống có thể sẽ có trèo chân phong hiểm, dù sao hắn chỉ là có cổ tử chơi liều nghề nghiệp giết, không phải Trần Vĩ bọn hắn như thế lính đặc chủng. Nhưng bây giờ nào còn có thời gian do dự. Hắn đã nghe thấy Lục Tử tiếng kêu thảm thiết, chỉ hoan tiếp nữa, Quách An Nhân sớm muộn sẽ vây quanh ở đây, đến lúc đó liền chạy cơ hội cũng không có. Mẹ nó. Biu Ca chửi nhỏ một tiếng, đồng nhiên bung ra nắm lấy ống thoát nước tay, cơ thể giống tảng đá rũ xuống. Phù phù. Hai chân hắn trước tiên rơi xuống đất, tiếp lấy cơ thể đập đầm ẩm trên mặt đất, chỉ cảm thấy mắt cá chân chuyển đến một hồi dây rất đau. Nhưng hắn bây giờ đã không để ý tới những thứ này, dây rùa đứng lên, móc ra bên hông súng ngắn, lảo đảo liền hướng trong đường tắt chạy. Nhưng mà không đợi hắn chạy ra mấy bước, sau lưng đột nhiên chuyển đến hô to một tiếng. Dừng lại. Biu Ca cước bộ dừng một chút, trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn, không có chút gì do dự, quay người chính là phanh phanh. Hai thương. Hậu phương hai tên Quách Sao Di viên thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi về sau tường tránh né. Biu Ca thấy thế, quay đầu lại liền chuẩn bị tiếp tục chạy. Nhưng mà, hắn ánh mắt vừa mới quay lại phía trước, để cho hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện. Đường tắt bên kia, chẳng biết lúc nào đứng hai tên Quách Sao Di viên, đang giơ súng nhắm ngay hắn. Bỏ vũ khí xuống, bằng không lập tức đánh chết. Biu Ca cơ thể cứng đờ, cầm súng tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn biết lần này không chạy được. Nhưng hắn lại không thể sống sót bị bắt, vậy thì chỉ còn lại một con đường. Bỏ vũ khí xuống. Phía trước Di viên lại hô một tiếng, cước bộ chậm rãi hướng về bên này xê dịch, họng súng vẫn như cũ gắt gao khóa chặt hắn ngực. Biu Ca túi đầu mắt nhìn thương trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cười thảm. Một giây sau, chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ cánh tay lên, thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Phanh! Tiếng súng tại đường tắt vang lên. Kèm theo máu tươi vây xuống, Biu Ca cầm súng cánh tay phải đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, như bị trọng truy đập trúng, ngón tay trong nháy mắt thoát lực, phảng phất 54 thước súng ngắn rơi trên mặt đất. Cả người hắn cơ thể đi phía trái nhoáng một cái, đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất, trong đầu chỉ còn dư một cái ý niệm, triệt để xong. Vài tên quốc an di viên ngẩng đầu, tìm súng vang lên vị trí nhìn lại, chỉ thấy lầu ba cửa sổ, Đoạn Bình Vũ đang từ từ đem thương thu hồi. Từ Đoạn Bình Vũ bọn hắn tiến vào trong nội viện, đến Biu Ca trúng đạn, toàn bộ quá trình cũng liền 2-3 phút. Khi các đại bảo dẫn người xông vào lầu chính, trông thấy trên bậc thang nằm Lục Tử cùng mèo già đồng dạng là cánh tay trúng đạn, bên cạnh còn rất rơi hai thanh súng ngắn, không khỏi hướng Đoạn Bình Vũ bọn hắn giơ ngón tay cái. Lợi hại a. Đoạn Bình Vũ cười lắc đầu, đám người này thật cẩn thận, lầu một cửa sổ toàn bộ khóa cứng, chỉ có thể dùng sức mạnh. Các ngươi không bị thương liền tốt, nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Nói đi, hắn hướng sau lưng Di Viên khoát tay áo, đem người mang đi. Sau 5 phút, ngoại trừ một đội người lưu lại phong tỏa hiện trường, những người còn lại nhao nhao lên xe rời đi. Đoạn Bình Vũ ba người bởi vì nổ súng, nhất thiết phải trở về cục viết báo cáo, thế là liền đi theo các đại bảo đoàn xe của bọn hắn cùng một chỗ trở về. Hắn vừa lái xe, một bên cho Tề Vân gọi điện thoại hồi báo. Cái kia Bưu Ca cũng tại, toàn bộ bắt sống, bây giờ đang giải bọn họ đi trong cục. Bên đầu điện thoại kia Tề Vân nghe xong, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bắt được Bưu Ca, cái kia Mã Chiêu Dương trên người bọn họ sự tình cũng không phải là TOEH đơn giản như vậy, Khâu Gia Hảo phụ tử, kế bí thư, Hàn trưởng phòng, cái này một số người cũng là Bưu Ca đội làm. Chỉ cần cậy mở cái này Bưu Ca miệng, là có thể đem những thứ này vẫn muốn chơi chết mình người một mẹ hốt gọn. Hảo, ta đã biết. Tề Vân cầm điện thoại suy tư 2 giây, sau đó tiếp lấy phân phó, ngươi dạng này, trước tiên đừng trở về Quách An cùng lúc đó, Mã Chiêu Dương đang lo lắng trong phòng làm việc đi qua đi lại. Hắn đã biết phía trên phái tổ điều tra tới, hơn nữa đã âm thầm bắt đầu đối với hắn bày ra điều tra, hai ngày này hắn là sầu đến cơm cũng ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được, ngay cả đi tiểu đều mẹ hắn mang máu. Bất quá cũng may tổ điều tra người còn không có chính thức truyền gọi hắn, hẳn là bọn hắn phía trước làm một chút phương sách có tác dụng, không có để cho đối phương tìm được càng nhiều chứng cứ. Hơn nữa lão sư cũng hứa hẹn lát nữa bảo đảm hắn, Mã Chiêu Dương nhờ vậy mới không có vội vã chạy trốn. Nhưng chính là loại này thời điểm then chốt, Lý Bưu những người kia còn mẹ hắn hảo chết không chết loạn, đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Đinh 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 chuông điện thoại vang lên. Mã Chiêu Dương mắt quét qua màn hình, sau khi tiếp thông không kịp chờ đợi hỏi, bên kia gì tình huống? Giống như không chết. Nghe nói có 3 người bị giải lên xe mang đi. Lại cạch. Mã Chiêu Dương nắm chặt điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn lập tức cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, trong lỗ tai ông tác hưởng, không chết hai chữ này giống trọng chuyên đện ở hắn trong lòng. Không có khả năng hắn lảo đảo lui về phía sau nửa bước, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Lý Bưu cho hắn làm quá nhiều bận chuyện, một khi bị bắt sống, khó đảm bảo sẽ không thả ra. Đến lúc đó Quách Sao lại đem chứng cứ giao cho tổ điều tra, vậy hắn nhất định là thai kiếp khó thoát, hắn thân yêu lão sư đều không bảo vệ hắn. Thậm chí đừng nói bảo đảm hắn, nếu như tổ điều tra quyết tâm phải xử lý, hắn vậy lão sư đều quá sức có thể toàn thân trở ra. Mẹ nó, một đám phế vật. Mã Chiêu Dương cảm xúc triệt để mất khống chế, phân phó gào thét. Ước chừng phát tiết mấy phút, hắn mới từ từ tỉnh táo lại. Không được, nhất định phải đi lập tức. Sau khi nghĩ thông suốt, Mã Chiêu Dương nhanh chóng nhặt lên bên cạnh điện thoại, cho hắn lão sư gọi điện thoại. Trung Sơn Lộ, 479 hảo. Lão Hạ đang tại một tên lão giả khác trong văn phòng thương thảo sự vụ. Lão Hạ à, Thạch Du Quốc quang phục hạng mục đối với chúng ta Di tỉnh tới nói phi thường trọng yếu, nếu như có thể đem cái này hạng mục rơi xuống đất, đối với chúng ta chế tạo khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng mạnh tiết kiệm bố trí có rất lớn trợ giúp, thậm chí tương lai còn có thể hấp dẫn đến các đầu tư bên ngoài xí nghiệp hợp tác. Lão Hạ nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ, ta cũng là muốn như vậy, nhưng trước mấy ngày cùng Thạch Du Quốc đoàn đại biểu tiếp xúc tới, ta cảm giác bọn hắn tựa hồ hợp tác ý nguyện cũng không mãnh liệt. Hơn nữa, nguồn năng lượng bê lão Chu nói cho ta biết, bọn hắn lần này tới bên này mục đích thực sự, có lẽ cũng không phải vì quang phục hạng mục. A, lão giả hồ nghi nhíu mày, vậy bọn hắn tới vì cái gì? Lão Hạ ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi lắc đầu, không biết được trong văn phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tới nửa ngày, lão giả mở miệng lần nữa, nên tranh thủ chúng ta vẫn là phải tranh thủ. Ta để cho kinh thành bên kia bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu như Thạch Du Quốc chính xác muốn đưa vào quang phục hạng mục, vậy chúng ta liền lại nới lỏng một vài điều kiện, tận lực đem hạng mục này lấy xuống. Hảo. Lão Hạ khẽ gật đầu, đang chuẩn bị tỏ thái độ, kết quả trong túi điện thoại đống nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, tiếp đó liền nhíu mày cúp máy. Chương 329, Văn Đông lãnh đạo yêu thương. Chương 329, Văn Đông lãnh đạo yêu thương. Sau mười mấy phút, Lão Hạ trở lại văn phòng, đóng cửa lại sau trở về gọi lập tức mặt trời mới mọc điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe thấy Mã Chiêu Dương lo lắng thấp giọng nói, "Lão sư, Lý Bưu những người kia bị Quách Sao người bắt sống." Lão Hạ nắm chặt điện thoại di động ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, bất quá trên mặt lại không có nửa phần bối rối. Hắn tựa ở sau bàn công tác thật ra trên ghế ngồi, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, âm thanh bình tĩnh như trước, "Gọi cái gì? Lúc nào chuyện phát sinh? Vẫn chưa tới nửa giờ." Lão Hạ nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng bạn nhất hắn gánh không được áp lực Mã Chiêu Dương âm thanh gấp rút, rõ ràng bại lộ hắn bây giờ nội tâm hoảng vô cùng. Mặc dù lão sư biểu hiện còn như mọi khi như vậy, một bộ dáng bày mưu lập kế, nhưng lại không thể lại cho đầy đủ cảm giác an toàn. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, kể từ bị thuốc ép phóng thích Tề Vân bắt đầu, toàn bộ sự tình liền đã dần dần thoát ly chính mình những người này trường khống. "Lão sư, tổ điều tra đã bắt đầu tra rõ 2 năm trước sự kiện kia, cái kia Tề Vân chắc chắn đem đồ vật giao cho tổ điều tra người. Bây giờ Lý Bưu lại bị nắm. Hắn biết quá nhiều. Nếu là thả ra ta liền toàn bộ xong." Mã Chiêu Dương âm thanh càng ngày càng nhanh, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn, "Lão sư, nếu không thì ta đi ra ngoài trước à? Ta đã để cho trong nhà người đi A Siết Thái du lịch, chỉ cần ta có thể ra ngoài, về sau cũng sẽ không quay lại nữa." "Ra ngoài?" Lão Hạ cười lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào trào phúng, "Ngươi bây giờ chạy, chính là không đánh đạc ai. Ngươi cảm thấy tổ điều tra người không có nhìn chằm chằm nhà ngươi động tĩnh. vẫn cảm thấy loại thời điểm này bọn hắn sẽ bỏ mặc cho ngươi rời đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy tới nơi nào? Liên tiếp linh hồn khảo vấn, giống trọng truy nện ở Mã Chiêu Dương trong lòng, trong văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư thô trọng tiếng thở dốc. Lão sư nói những thứ này hắn có thể không biết sao? Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, có thể đi đến vị trí này, những chuyện tương tự hắn nhìn thấy qua nhiều lắm. Thậm chí nhiều lần tại trường hợp công khai lên tiếng lúc, hắn còn cần cái này ta thoại thuật giáo dục người khác, không cần loạn đưa tay, không nên ôm có bất kỳ tâm lý may mắn. Chỉ có điều thật đến phiên trên đầu hắn, hắn vẫn sẽ biểu hiện giống như những cái kia đã đi vào giấm máy may người, mặc kệ có cơ hội hay không, ít nhất chạy trước nói sau, tóm lại tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Lao hạ tựa hồ cũng phát giác hắn tâm tư, âm thanh nghiêm túc cảnh cáo, chỉ cần ngươi dám rời đi điều thị, như vậy chờ đợi ngươi cũng không phải là chuyện gọi, mà là còng tay. Càng là loại thời điểm này càng phải giữ vững tỉnh táo, không thể tự loạn trật ước. Mã Chiêu Dương mí mắt không tự chủ run rẩy một cái, nguyên bản là khẩn trương thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Hắn đương nhiên biết bây giờ loại cục diện này rất khó chạy, khả thi khắc bị loại kia sợ hãi cảm giác vây quanh, đơn giản để cho hắn ngạt thở. Nhưng Lý Bưu bên kia làm sao bây giờ? Lão sư, nếu không thì ngài để S sảnh đứng ra, đem người muốn đi qua. Lão hạ nghe thấy đối phương loại này não tụ huyết lên tiếng, trong nháy mắt bó tay toàn tập, rất rõ ràng, chính mình người học sinh này đã hoàn toàn rối loạn tâm lòng, thậm chí ngay cả cơ bản nhất năng lực suy tính đều đánh mất. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thành khẩn âm thanh, giống như là tại hạ quyết định một loại quyết tâm nào đó. Sau một hồi khá lâu, mới trầm ngâm nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, trung thực tại trong phòng làm việc của ngươi lợi, những thứ khác giao cho ta xử lý. 8 giờ tối, kinh thành. Trong thư phòng, bận rộn một ngày Văn Đông Tương mấy phần văn kiện đặt ở trên bàn công tác, chỉ cái ghế đối diện, ngồi đi. Tề Vân Khôn khéo kéo ghế ra ngồi xuống. Tiểu tử ngươi dùng không quân căn cứ nhận hàng chính là máy quan khắc. Vì cái gì lúc đó không nói thẳng? Văn Đông một bên vặn lấy phích nước ấm, một bên ngữ khí tùy ý hỏi. Tề Vân lúng túng cười, ha ha, lãnh đạo, đây không phải sự tình không có triệt để rơi xuống đất, sợ nói ra vạn nhất cuối cùng xuất hiện biến cố gì, để cho ngài cao hứng hụt một hồi đi. Văn Đông gật gật đầu, không nóng không vội là chuyện tốt, ngươi nói không sai, máy quang khắc thứ này quá nhạy cảm, không có triệt để đến chúng ta trong tay, chính xác không thể lộ ra. Không quân căn cứ bên kia ta đã chào hỏi, hàng tạm thời cất giữ trong thương cố, 24 giờ có người phòng thủ, chờ cơ điện người tới, lại chuyển đến viện nghiên cứu. Là, lãnh đạo suy tính được rất toàn diện. Tề Vân tức thời liếm lấy một câu. Văn Đông trên mặt giống như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn hắn, "Tốt, gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi một chút Thạch Du Quốc sự tình. Buổi chiều ta đã cùng mấy cái bộ môn trao đổi qua ý kiến, đại gia trên nguyên tắc cũng là ủng hộ lần giao dịch này, cho nên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thôi động." Tề Vân nghe vậy, nội tâm đã lâu thở phào một hơi. Mặc dù Giàu Văn Đảo đã nói với hắn, chuyện này 8/9, mặc dù có lực cản, cái sau cũng biết đi tìm những người kia cân đối, nhưng không nghe thấy phía trên chính miệng xác nhận, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối treo lấy một khối đá. Thạch Du Quốc dự định lấy quang phục bộ môn danh nghĩa, tới mua bắt đầu trao quyền, vị kia nói với ta, từ ngươi cùng quả tư cách ủy thành lập một nhà hùn vốn công ty chi nhánh, phụ trách quang phục bộ môn sự tình. Phía trước ta cùng Thạch Du Quốc người trao đổi một chút, bọn hắn kế hoạch phân 3 kỳ, đầu nhập tổng cộng 100 ức USD, mua sắm quang phục bộ phận, lưu trữ năng lượng thiết bị, còn muốn đưa vào chọn bộ quang phục trạm phát điện xây dựng kỹ thuật. Nói đến đây, Văn Đông đem trên bản tư liệu đưa tới, tất nhiên nhờ ngươi phụ trách, cái kia hạng mục đến cùng rơi vào nơi nào, liền từ ngươi tự mình tới định đi. Đây là ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tài liệu. Chỉ phục sản nghiệp phát triển tương đối khá chính là mấy cái này tỉnh, ngươi từ trong chọn một cái, ta sẽ cùng địa phương quả tư cách ủy chào hỏi, toàn lực phối hợp ngươi làm tốt chuyện này. Tề Vân giật mình, không nghĩ tới Văn Đông lãnh đạo thế mà đem chuyện này quyền lựa chọn đều giao cho hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức đến, đây là phía trên đối với hắn cầm trở về máy quang khắc khen thưởng. Đây chính là 100 ức USD đơn đặt hàng. Tại bây giờ dưới hoàn cảnh lớn, loại này kim ngạch đơn đặt hàng, mặc kệ đối với cái nào tỉnh mà nói, đều sức dụ dỗ vô cùng. Hơn nữa sánh bằng kim càng quan trọng hơn một điểm, chính là thị trường mở rộng. Một khi tại dầu mỏ quốc mở ra nổi tiếng, cái kia phụ cận mấy cái trong sa mạc huynh đệ xem xét cái đồ chơi này hảo, khó tránh khỏi liền sẽ để đại ca giới thiệu. Từ trên tổng hợp lại, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là một mỹ xoa, muốn cầm xuống đơn đặt hàng, những cái kia địa phương đại lão cùng với tập đoàn công ty các lãnh đạo, còn không phải thật tốt cùng Tề Vân khắp nơi. Cảm tạ lãnh đạo yêu thương. Tề Vân thử lấy răng nói tiếng cảm ơn, vội vàng đưa tay tiếp nhận tư liệu là xem. Phần tài liệu này thống kê rất kỹ càng, phía trên không chỉ có mấy cái tỉnh quang phục sản nghiệp số liệu, còn có địa phương một chút long đầu tập đoàn giới thiệu. Những thứ này tập đoàn toàn bộ là quốc tư xí nghiệp, mà hắn chỉ cần từ những xí nghiệp này bên trong tuyển một nhà, cùng thành lập cái hùn vốn công ty chi nhánh liền tốt. Sau này công tác cụ thể, tự nhiên sẽ có người chuyên tới làm. Đương nhiên, công ty chi nhánh chiếm cổ đầu to khẳng định vẫn là tập đoàn công ty, bất quá đây đối với Tề Vân tới nói cũng không vấn đề gì, ngược lại hắn cũng không thật muốn đi làm cái gì quang phục công ty. Giống như Giàu Văn Đào nói, chỉ chờ sự tình thuận lợi tiến lên xong, hắn liền muốn điều chỉnh đến tập đoàn đi nhận chức trách nhiệm. Chương 330, phần tử ngoan cố. Chương 330, phần tử ngoan cố. Theo Văn Đông nơi ở sau khi rời đi, Tề Vân tâm tình đắc ý ngồi trên ô tô. Hắn cũng không có làm chàng quyết định rốt cuộc muốn cùng chỗ kia hợp tác, dù sao như thế to con sự tình, tự nhiên cần nghĩ sâu tính kỹ, thật tốt khảo sát một chút. Bất quá hắn không biết là, quang phục bộ môn sự tình đã bắt đầu tại một ít trong vòng nhỏ lặng lẽ quyết tán. Buổi sáng ngày kế 10 điểm, Tây Giao nghĩa địa công cộng. Vừa xuống một cơn mưa nhỏ bầu trời mờ mờ, trong không khí bọc lấy bùn đất cùng cảnh tùng khí ẩm. Theo Đông lão cho cốt bị hai tên thân mang quần áo trắng nhân viên công tác cẩn thận rời vào mộ huyệt, mọi người tại đây không hẹn mà cùng ngừng thở. Tề Vân chống đỡ một cái màu đen dù che mưa, đứng tại đám người xếp sau, thần sắc nghiêm nghị. Hôm nay có mặt không ít người, thậm chí hắn còn trông thấy người quen, quốc gia viện bảo tàng giao quản trưởng. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải chào hỏi thời cơ, cho nên Tề Vân cũng không có tiến lên. Hủ cho cốt cất xong sau, một cái tướng mạo cùng Đông lão giống nhau đến 7-8 phần lão giả, cầm trong tay một cái thùng sắt, tiến lên cho mộ huyệt bồi thêm đất. Bùn đất lăn xuống tại trên hủ cho cốt, phát ra nhỏ nhẹ sàn sạt âm thanh, lão giả kia còn lưng eo, cơ thể hơi run rẩy. Chờ nghi thức hoàn tất, đám người theo thứ tự tiến lên tại mộ bia bên cạnh thả xuống một bó hoa, nói xong tưởng niệm lời nói. Tề Vân nhìn về phía bên mộ vị lão giả kia, hướng bên người giàu văn đào hỏi, đại ca, lão tiên sinh kia là? Giàu văn đào ánh mắt rơi vào trên lão giả còn xuống bóng lưng, âm thanh đệ rất thấp, đó là Đông Thúc đệ đệ, Đông Dương Minh. Tề Vân gật gật đầu, khó trách cảm giác hai người giống nhau. Hơn nửa canh giờ, đám người dần dần tan đi, Tề Vân bước nhanh đi tới giao quán trưởng bên cạnh, lễ phép chào hỏi, lãnh đạo, ngài cũng tới. Giao quán trưởng trông thấy hắn xuất hiện ở đây, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, ân, gia phụ cùng Đông gia có chút giao tình, thân thể của hắn không tiện, liền để ta tới tiễn đưa Đông lao đoạn đường. Tề Vân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao tầng cao nhất vòng tròn cứ như vậy lớn, người đời trước phần lớn đều có biết. Lúc này, bên cạnh một tại giao quán trưởng bên thai nói nhỏ vài câu, giao quán trưởng nghe xong, hướng Tề Vân lộ ra một cái áy náy nụ cười, ngươi chuyện gần nhất, ta nghe lão Tiêu nói, làm rất tốt. Hôm nay nơi không tiện lắm, ngươi buổi tối có rảnh rỗi có thể đi trong nhà của ta, chúng ta thật tốt tâm sự. Tề Vân vội vàng gật đầu, hảo, lãnh đạo ngài làm việc trước. Giao quán trưởng nhẹ ân một tiếng, vỗ vỗ cánh tay của hắn, mang theo thư ký hướng mặt ngoài bãi đỗ xe đi đến. Chờ hai người đi xa sau, Tề Vân mới thu hồi ánh mắt. Phía trước Tiêu Hán Quang đã từng đề điểm qua hắn, để cho hắn tới kinh thành liền bất thời gian đi bái phỏng một chút vị này giao quán trưởng, đối với hắn không có chỗ xấu. Từ Tiêu Hán Quang thái độ liền có thể nhìn ra, vị này giao quán trưởng mặc dù chức vị so với những ngành khác có chút biên giới, nhưng năng lượng chắc chắn là không kém. Bất quá Tề Vân chủ động đi lên chào hỏi, chủ yếu cũng không phải bởi vì cái này, mà là lần trước mình bị lao hạ bọn hắn kẻ sai khiến bắt lại thời điểm, đối phương từng tự mình đến điều thị cho hắn đứng đài, ân tình này Tề Vân một mực ghi ở trong lòng. Tang lễ sau khi kết thúc, Tề Vân đi tới Điếu Ngư Đài cùng Xạ Dạ Mạn gặp mặt một lần. Hơn nữa cái này vẫn là cái sau tự mình đi cửa thang máy nhận hắn. Xạ Dạ Mạn đã biết được bắt đầu hạng mục hợp tác tiến triển, đối với Tề Vân biểu đạt chân thành cảm tạ. Tề Vân, về sau ngươi không chỉ là ta Xạ Dạ Mạn bằng hữu, càng là Thạch Du Quốc quý khách. Chỉ cần ngươi có bất kỳ cần ta trợ giúp chỗ, ta nhất định sẽ vận dụng tất cả sức mạnh trợ giúp ngươi. Tề Vân tiếp nhận đối phương đưa tới chẳng định, trên mặt cười nhạt đáp lại, ha ha, đã ngươi đều nói chúng ta là bằng hữu, vậy thì không cần thiết nói cảm tạ. Trước ngươi cung cấp cho ta qua trợ giúp, ta một mực khắc trong tâm khảm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhẹ nhàng đụng một cái ly rượu đỏ. Mặc dù đều có thể nhìn ra lẫn nhau chân thành bên trong xen lẫn một chút lượng nước, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thời khắc này quan hệ thân mật. Hơn nữa về sau chỉ cần hai người lợi ích nhất trí, vậy bọn hắn liền còn có thể một mực thân mật tiếp. Khách sáo xong sau, Tề Vân chủ động nói đến quang phục bộ môn sự tình. Xạ Dạ Mạn đối với cái này biểu hiện vô cùng nhiệt tình, lúc này gọi tới đoàn đại biểu người phụ trách. Đây là Thạch Du Quốc công nghiệp bộ A4 đều, có bất kỳ cần câu thông chỗ, ngươi có thể trực tiếp nhường người cùng hắn đối tiếp. Thái độ của ta chính là, chỉ cần ngươi bên này chuẩn bị kỹ càng, ta tùy thời cũng có thể ký hiệp nghị, thời kỳ thứ nhất 40 USD lập tức liền có thể trích cấp. Tề Vân thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng liền lại không nỗi lo về sau. Cùng ngày buổi tối, tại viếng thăm xong Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng sau, Tề Vân liền dự định trở về điều thị. Trước khi đi, hắn lần nữa đi tới Đông lão cái gian phòng kia tứ hợp viện, gặp được người trẻ tuổi kia Tiểu Võ. Tiểu Võ rõ ràng đối với Đông lão có cực sâu cảm tình, cả người vẫn là một bộ tiểu tụy bộ dáng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Tề Vân ánh mắt lướt qua trên tấm đá xanh để hai cái dương hành lý, xem ra đối phương cũng là dự định rời khỏi nơi này. Muốn đi? Tiểu Võ trầm mặc gật gật đầu, không có lên tiếng khí. Tề Vân cũng không trách móc, cao thủ có chút cá tính rất bình thường. Kế tiếp tính toán đến nơi nào? Tiểu Võ vẫn là không có trả lời. Tề Vân thở dài, biết đối phương còn không có từ bi thương trong tâm tỉnh lại. Trầm mặc hai giây sau, lời hắn thành khẩn nói, ngươi về sau có nguyện ý hay không đi theo ta làm việc? Tiền lương tùy ngươi mở, có cái gì yêu cầu cũng có thể xách. Tiểu Võ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang. Nhưng cuối cùng, hắn còn có cúi đầu. Tề Vân thấy thế, cũng không có nói thêm nữa, có một số việc là miễn cưỡng không tới. Thế là hắn vô vô đối phương cánh tay, có gì cần trợ giúp, có thể liên lạc với ta, ngươi có điện thoại ta. Nói đi, liền dẫn Trần Vĩ rời đi tứ hợp viện. Điều thị, ở một bệnh viện nào đó. Đoàn trưởng phòng xuyên thấu qua môn thượng pha lê, mắt nhìn bên trong bị còn ở trên giường bệnh đưa ca. Còn không chịu chiêu. Bên cạnh các đại bảo gật gật đầu, âm thanh có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này xem xét chính là lao dân liều mạng, hơn nữa còn là một phần tử ngoan cố, từ bị bắt được bây giờ, một câu nói chưa nói qua. Hơn nữa bị bắt thời điểm hắn liền chuẩn bị nổ súng tự sát, may mắn bị Tề Vân người nổ súng ngăn trở. Đoàn trưởng phòng nghe xong bình tĩnh cái khuôn mặt, mặt khác cái kia hai cái đâu? Bởi vì Buka ba người bị bắt thời điểm, toàn bộ đều cầm thương chuẩn bị phản kháng, cho nên mỗi người trên cánh tay đều bị đoạn bình vũ bọn hắn thưởng một viên đạn, bị bắt sau trực tiếp liền đưa đến bệnh viện tới trị thương. Các đại bảo mắt liếc bên cạnh phòng bệnh, cái kia hai cái cũng gần như, đoán chừng đoán được mình nói cũng là chết, không chịu phối hợp. Đoàn trưởng phòng trầm mặc hai giây, hỏi tiếp, cha gia đình bọn họ tình huống sao? Cha xét, vừa cùng hộ tịch khoa cùng công việc bên ngoài tổ thẩm tra đối chiếu xong, thân nhân toàn bộ đều đã qua đời, ba cái cũng là không ràng buộc. Các đại bảo thở dài trả lời. Đoàn trưởng phòng lông mày vận thành một đoàn, không ràng buộc. Lại cha. Cha bọn hắn tiêu phí ghi chép, thông tin ghi chép, còn có gần một năm hành tung quy tích, ta không tin bọn hắn không có một điểm thứ quan tâm. Cho dù là nuôi cậu, trồng hoa, chỉ cần là có thể để cho bọn hắn để ý, đều cho ta móc ra. Chương 331, cẩn thận phương diện này không kém gì bất luận kẻ nào. Chương 331, cẩn thận phương diện này không kém gì bất luận kẻ nào. 10 giờ rưỡi tối, một đầu yên lặng bóng rừng tiểu đạo bên cạnh S sảnh lý cùng vĩ đẩy cửa xe ra xuống xe, ngay sau đó ngồi lên phía trước chiếc kia màu đen Audi A6. Lãnh đạo. Sau khi lên xe, Lý cùng vĩ cung kính hướng lão hạ lên tiếng chào hỏi. Lão hạ khẽ gật đầu, mắt nhìn trong tay nắm chặt điện thoại đã mất đi tín hiệu, lúc này mới đem hắn nhét vào trong túi. Cùng vĩ a, ngươi ở trên vị trí này thời gian không ngắn a. Lý cùng vĩ nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một đạo khao khát ba động. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, tự nhiên cũng là một đường sờ soạng lần mò tới. Zz nhạy cảm tính chất không cần nói nhiều, cho nên đại khái đã đoán được lãnh đạo tự mình tìm hắn dụng ý, bình thường dùng câu nói này xem như lời dạo đầu. Như vậy tiếp xuống nội dung nói chuyện, hơn phân nửa liền cùng hắn vị trí có liên quan. Là lãnh đạo, ta ở vị trí này có 5-6 năm. Lý cùng vĩ âm thanh bình tĩnh trả lời, mặc dù đoán được có lẽ là thời cơ tới, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì trầm ổn, cũng không có lộ ra rất gấp gáp. Lão hạ ngón tay tại trên đầu gối khe khẽ gõ một cái, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe đảo qua bên ngoài. Đỉnh đầu đèn đường hỏng, vừa vặn đem chiếc này Audi A6 giấu ở trong bóng tối. 5-6 năm, không ngắn. Liêu phụ SZ niên kỷ đến, 6 tháng cuối năm thì đi nhân lớn, vị trí chống ra, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? Lý cùng vĩ do dự nửa ngày, lập tức cười khổ lắc đầu, lãnh đạo, loại chuyện này ta sợ là không tốt vọng bàn bạc. Ha ha. Lão hạ cười liếc mắt nhìn hắn, thấy đối phương còn không chịu tỏ thái độ, dứt khoát trực tiếp đem lời làm rõ, ta chuẩn bị đề cử ngươi tiếp nhận vị trí của hắn. Lý cùng vĩ hô hấp đông nhiên trì trệ, nắm chặt quả đấm trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi, cả người cơ thể căng cứng. Dù là trong lòng sớm đã từng có vô số lần ngờ tới, nhưng làm câu nói này thật từ trong miệng lão hạ nói ra lúc, hắn vẫn là không khống chế được tim đập rộn lên, bên tai thậm chí vang long long hai tiếng. Hắn nhanh chóng cúi đầu lặng lẽ cọ sát lòng bàn tay mồ hôi. Chờ hắn lại nâng lên đầu lúc đến, đáy mắt kích động đã đè xuống hơn phân nửa. Tại cẩn thận phương diện này, hắn Lý cùng vĩ tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Mê người mồi câu đều vung đến trên mặt, nói không tâm động là giả, nhưng cắn câu phía trước, hắn nhất định phải trước tiên biết rõ ràng, đến cùng có hay không góc độ hạ miệng. Bằng không mồi câu không ăn được, nói không chừng còn có thể đem mạng mất. Lãnh đạo, cái này, chuyện này đột ngột quá, cảm tạ lãnh đạo đối ta tín nhiệm, cá nhân ta phục tùng vô điều kiện ZZ bên trên an bài, mặc kệ tại dạng gì cương vị, ta đều sẽ tận hết chức vụ, không cô phụ lời này chợt nghe đã dậy chưa vấn đề gì, nhưng lại không phải lão hạ mong muốn. Hắn nhìn chằm chằm Lý cùng vĩ một mắt, tựa hồ vừa mới phát hiện giá hỏa này kê tập như thế. Lão hạ ngón tay tiếng đánh đột nhiên ngừng, trong xe không khí cũng giống như ngưng kết, hắn nguyên bản trên mặt ý cười hiền lành, cũng biến thành ý vị sâu xa. Phục tùng an bài là bản phận, nhưng cơ hội không phải vô căn cứ cho. Lão hạ âm thanh trầm thấp, không còn đi vào mèo, có chuyện cần ngươi đi làm mấy phút sau. Lý cùng vĩ từ Audi A6 bên trên xuống tới, về tới trong xe mình. Tê giải, tiễn đưa ngài về nhà sao? Tài xế lái xe nghiêng đầu lại hỏi. Lý cùng vĩ phảng phất không nghe thấy tựa như, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, chầm mặc ước chừng nửa phút, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi đi mua cho ta bao thuốc. Hảo. Tài xế lên tiếng, đẩy cửa xuống xe. Chờ tài xế sau khi đi, Lý cùng vĩ móc ra hộp thuốc lá châm một điếu thuốc, thật sâu hút vài hơi sau, thần sắc trên mặt dần dần trở nên kiên định. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, từ trong danh bạ lật ra một cái mã số, gọi tới. Rạng sáng, một trận từ kinh thành bay tới chuyến bay chậm rãi hạ xuống. Tề Vân mang theo Trần Vĩ, Như Đại từ đặc thủ thông đạo đi ra, lên một chiếc sớm đã chờ đợi thời gian dài công vụ dùng xe. Lãnh đạo, các đội trưởng bọn hắn bây giờ tại bệnh viện thành phố, ta tiện đưa ngài đi qua. Lái xe Quách Sao Di viên nói. Hảo, khổ cực. Tề Vân lãnh đạo gật gật đầu, lễ phép đáp lại, mảy may không có tự cao tự đại. Lên phi cơ phía trước các đại bảo liền cùng hắn thông qua điện thoại, nói bắt được mấy tên này cũng là phần tử ngoan cố, không muốn phối hợp, trong thời gian ngắn rất khó đào ra vật có giá trị. Cho nên Tề Vân biết được sau, liền dự định tiến đến xem như thế nào chuyện gì, không chừng có thể giúp một tay, nhanh chóng cho ngựa mặt trời mới mọc nhóm người này phản chết. Nửa giờ sau, xe dừng ở khu nội trú trước cao ốc, Tề Vân mấy người ngồi thang máy đi tới 14 lầu. Vừa ra thang máy, đã nhìn thấy bên ngoài lôi kéo cảnh giới tuyến, toàn bộ 14 tầng toàn bộ bị phong tỏa lại. Phòng cháy cửa thông đạo cùng với cửa thang máy đều có mấy tên người mặc đồng phục Quách Sao Di viên phụ trách xác minh thân phận, ngoại trừ Quách Nam Nhân, cũng chỉ có bác sĩ chính cùng y tá có thể đi vào tầng này, phòng bị có thể nói vô cùng nghiêm mật. Gặp Tề Vân mang người từ thang máy đi ra, vài tên di viên lúc này giải khai cảnh giới tuyến, Tề Vân xài bước trực tiếp đi tới cuối hành lang một gian văn phòng. Trong văn phòng, các đại bảo cùng vài tên di viên vẫn đang tra duyệt bưu ca mấy người hồ sơ, tính toán tìm kiếm suất quan trọng tin tức, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, trở về. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, như thế nào? Các đại bảo thả xuống trong tay hồ sơ kẹp, đưa tay vướt vướt cảm thấy chát ánh mắt, ngựa khí tràn đầy mỏi mệt, vẫn là như cũ, ba người này miệng giống như hắn chết, một điểm hữu dụng đều nảy ra không ra. Chúng ta đang tại mỗi con đường tra bọn hắn tin tức cả kẽ, hy vọng có thể tìm ra điểm đường tác. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, xa xa cửa thang máy lại mở ra, một cái mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang thân ảnh từ trong thang máy đi ra. Khang Y Y Sinh, không phải đã tan sở chưa, như thế nào lại trở về? Phụ trách phòng bị di viên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Được xưng làm Khang Y Y Sinh nam nhân nô ra tay trái, chủ động lấy xuống khẩu trang, cười rằng giải, chứ ban y tá nói bệnh nhân vết thương có chút dính máu, ta tới xem một chút. Dạng này à? Di viên không có suy nghĩ nhiều, giải khai cảnh giới tuyến. Bởi vì Bưu ca bọn hắn thân phận đặc thù, bệnh viện cố ý an bài vị này Khang y sinh cùng 4 tên y tá phụ trách, các bác sĩ là không thể tiếp xúc. Cho nên gặp phải đột phát tình huống, đối phương trở lại nơi này cũng không có gì dị thường. Chỉ có điều tên này di viên không có chú ý tới, vị này Khang y sinh mặc dù sắc mặt như thường, nhưng đạp tại áo khoác trắng trong túi tay phải, lại tại run nhẹ nhẹ. Khang y sinh xuyên qua hành lang sau, tới trước đến y tá trạm, để cho y tá chuẩn bị cho hắn kim câu, băng gạc chờ công cụ, sau đó bưng khay liền định đi đối diện phòng bệnh. Sau lưng y tá cũng từ sau đài lượn quanh đi ra, chuẩn bị theo tới hỗ trợ, lại bị Khang Y Lý Sinh cự tuyệt, ngươi không cần đến, ta một người có thể xử lý. Đi chuẩn bị ba tổ giảm nhiệt thủy. Y tá sửng sốt một chút, không nghĩ nhiều, gật gật đầu quay người trở về y tá trạm, tốt. Khang Y Lý Sinh trực tiếp đi tới chết đối diện một căn phòng bệnh bên ngoài, trong này ở là lục tử, lại bên cạnh chính là mèo già, Bưu ca. Cửa ra vào di viên biết hắn, cho nên cũng không ngăn cản, đưa tay mở ra cửa phòng bệnh, tiếp đó yên tĩnh đứng ở cửa. Khang Y Lý Sinh hướng cửa ra vào nhân viên cảnh sát giơ tay đưa lên bên trong tay, giải thích một câu, ta muốn cho hắn xử lý vết thương một chút. Tiếp đó liền đã đến trước giường bệnh. Chương 332, Bưu ca tình báo chương 332, Bưu ca tình báo trong phòng bệnh, Lục Tử tựa ở trên giường, cổ tay trái bị vòng tay bạc còn ở trên lan can, tay phải đang đánh chuyển nước. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà người, nghe được động tĩnh cũng không quay đầu. Khang Y Lý Sinh liếc mắt nhìn hắn, đem khay đặt ở bên cạnh trong tủ, sau đó liền túi người chuẩn bị hủy đi Lục Tử trên cánh tay băng gạc. Hai tay của hắn còn tại nhỏ nhẹ run rẩy, một bên hủy đi đồng thời, khóe mắt liếc qua cũng tại lặng lẽ quan sát đến cửa ra vào tên kia di viên, thấy đối phương vẫn đang ngó chừng bên này, Khang Y Lý Sinh nguyên bản là khẩn trương thần kinh trong nháy mắt căng đến chặt hơn. Vết thương có chút dớm máu, cần cho ngươi trừ độc xử lý một chút. Băng gạc dỡ sạch sau, Khang Y Lý Sinh dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt đảo qua đầu giường treo truyền dịch bình giá đỡ, phía trên còn mang theo 3-4 chai nước, đây là hắn trước khi tan việc mở, muốn tích xong ít nhất thật tốt mấy giờ. Không cần vài phút, hắn liền cho Lục Tử xử lý tốt vết thương, thừa dịp băng bó băng gạc đứng không, hắn lại xem xét mắt sau lưng, phát hiện di viên ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời đi. Khang Y Lý Sinh đành phải thu thập xong công cụ, bước nhanh rời đi phòng bệnh. Cuối hành lang văn phòng, Tề Vân hiểu rõ xong tình huống, đối với các đại bảo nói, ta đi gặp hắn một chút. Các đại bảo gật gật đầu, đi, ngươi đi đi. Tề Vân ra văn phòng, tại một cái quét sao di viên dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới Bưu ca phòng bệnh. Đẩy cửa ra, mùi thuốc sát trùng trước tiên đập vào mặt. Bưu ca cùng Lục Tử tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn từ hơn 5m độ cao nhảy xuống, xương đùi cũng ngã gãy xương, bây giờ trên đùi băng bó thạch cao. Nghe thấy động tĩnh của cửa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, gặp người tiến vào là Tề Vân. Bưu ca rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền quay đầu đi, tiếp tục khôi phục lạnh nhạt trạng thái. Tề Vân mắt liếc trong hộp tủ để không động tới cơ hội, biết các đại bảo không có nói sai, đây chính là một ngoan cố phần tử. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đối với Bưu ca sử dụng đại chiêu. Trước mắt tình báo điểm số, một số có thể tra hỏi tình báo loại hình, màu đỏ, tiêu hao 3 một chút điểm tình báo điểm số, màu lam, tiêu hao 6 một chút điểm tình báo điểm số, ân. Lại còn có hai đầu tình báo tin tức. Tình báo đẳng cấp, màu đỏ Lý Bưu Nhi tử Lý Tiểu Soái, học tập tại thứ 2 thí nghiệm tiểu học năm thứ 4 ban 2. Hôm qua Lý Tiểu Soái trên danh nghĩa người giám hộ, lao hạ an bài người, cho hắn xin nghỉ dài hạn, hơn nữa dẫn hắn rời đi điều thị còn có con trai. Tề Vân kinh ngạc nhìn Bưu ca một mắt, không nghĩ tới gia hỏa này giấu đi vẫn rất sâu, tài liệu cá nhân bên trên là một điểm ghi chép cũng không có. Tình báo đẳng cấp, màu lam Lý Bưu tại tình nhân cũ nhà phòng vệ sinh trên trần nhà ẩn giấu 10kg vàng tỏi 10kg vàng tỏi, cũng đáng cái hơn mấy trăm vạn. Những thứ này làm phạm pháp mua bán, toàn bộ đều thích tồn vàng tỏi, tư tưởng vẫn có chút là hậu. Xem nhân gia bảo đảo bách hiểu sinh, đều dùng tới mã hóa tiền tệ. Phân tích xong tình báo sau, Tề Vân thêm chút suy tư, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Có thể tâm sự không? Không ngoài sở liệu, Bưu ca ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Tề Vân cũng không tức giận, vểnh lên chân bắt chéo, không đếm xỉa tới hỏi, nhận biết Lý Tiểu Soái không? Bưu ca nghe thấy Lý Tiểu Soái ba chữ này sau, đột nhiên có phản ứng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tề Vân ánh mắt, con ngươi trong nháy mắt co vào. Nhưng hắn cũng liền sửng sốt cái này một giây, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì Lý Tiểu Soái? Không biết. Có lẽ liền Bưu ca chính mình cũng không có phát hiện, hắn nói chuyện âm thanh mang theo một chút phát run. Trôn giấu nhiều năm bí mật đột nhiên bị người rút ra, để cho hắn có chút khẩn trương, không biết làm sao. Tề Vân khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ở trên vùng đất này, có cái gì bí mật là quách sao không tra được à? Lại nói cho ngươi cái tin tức, hôm qua có người cho ngươi nhi tử xin nghỉ dài hạn, bây giờ đã đem người mang đi. Tề Vân nguyên muốn cho rằng đối phương nghe thấy lời này, sẽ bối rối, sợ, kết quả Bưu ca thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này có chút ra dự liệu của hắn. Như thế nào? Không lo lắng. Tề Vân thu hồi ý cười, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi hẳn phải biết mang đi con trai ngươi là ai à? Ngươi cứ như vậy yên tâm bọn hắn. Bưu ca đã từ trong kinh hoàng cấp tốc tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà, phản phất Tề Vân vấn đề cùng hắn không hề quan hệ. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Tề Vân trên mặt, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Ta tại sao muốn lo lắng? So sánh với các ngươi, ta tình nguyện tin tưởng hắn. Đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng phán chết ta đi. Trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Tề Vân không có vội vã trả lời, nhìn ra được giá hỏa này là con rùa ăn quả cân, quyết tâm phải một con đường đi đến đen. hơn nữa đối với lao hạ còn vô cùng tín nhiệm. Cùng lúc đó, Khang Y Y Sinh cũng xử lý xong mèo già vết thương, đang chuẩn bị tiến căn này phòng bệnh cho Bưu Ca kiểm tra, kết quả lại bị cửa ra vào Trần Vĩ đưa tay ngăn lại, xin chờ một chút một hồi, bên trong đang tại thẩm vấn nghi phạm. Khang Y Y Sinh biểu hiện trên mặt trì trệ, giấu ở trong túi tay phải không tự chủ nắm chặt. Ta chính là kiểm tra vết thương, xem có hay không băng liệt dưới máu, không chậm trễ các ngươi phá án, 2 phút liền tốt. Hắn cười theo, giơ tay đưa lên bên trong khay. Không được. Trần Vĩ ngữ khí không có nửa phần buông lỏng, tay vẫn như cũ ngăn ở trước cửa, xin lập tức rời đi, chờ thẩm vấn xong ta sẽ đi thông chi ngươi. Khang Y Sinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, không dám nói nhiều nữa, đành phải quay người rời đi. Tại xoay người đồng thời, hắn cũng buông lỏng ra dấu ở trong túi tay phải, thì ra trong tay hắn một mực nắm một chi rất nhỏ ống trích. Ống trích trong ống tiêm chứa một loại kịch độc chất lỏng, chỉ cần hướng về nhân thể tĩnh mạch rót vào chỉ vài gam, liền có thể khiến người tại trong vòng mười mấy phút ngừng tim đập. Nguyên nhân cái chết nhìn giống như bệnh tim đột tử, Khâu Gia Hảo phụ tử chính là không có như vậy. Nguyên bản kế hoạch của hắn là thừa dịp kiểm tra thương thế thời điểm, cho ba người chuyển dịch trong bình đều đi lên một châm, dạng này ba người đánh giám đồng thời, hắn cũng có thể an toàn rời đi. Nhưng cửa ra vào di viên một mực nghiêm mật nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khởi động kế hoạch dự bị, đó chính là vừa rồi để cho y tá chuẩn bị giảm nhiệt thủy. Chờ một lúc sau khi kiểm tra xong, hắn sẽ lặng lẽ đem giảm nhiệt thủy ra công một chút, tiếp đó lấy một lần nữa xử lý qua vết thương làm lý do, để cho y tá lập tức cho bọn hắn thua bên trên. Như vậy hắn cũng có thể cấp tốc rút lui. Nhưng mắt nhìn thấy lại bị Trần Vĩ cho chậm trễ. Đến nỗi vì sao không đợi ngày mai, muốn gấp gáp như vậy, tự nhiên là bởi vì có người không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Rạng sáng 6 giờ có một chuyến sớm nhất chuyến bay, trước lúc này, tìm tới hắn người nhất định phải thu đến Bưu Ca ba người tin qua đời, mới có thể thả hắn một nhà rời đi. Mà hết thể này sau lưng, chính là lão hạ ý tứ. Nguyên bản trong tay hắn nắm giữ lấy Bưu Ca mệnh mạch, là không thể nào lo lắng Bưu Ca sẽ nói lung tung. Nhưng hôm qua Mã Chiêu Dương gọi điện thoại cho hắn hồi báo lúc, nói ra một chi tiết lại để cho hắn cải biến chủ ý. Mã Chiêu Dương thông chi Bưu Ca lúc, đối phương từng hướng hắn từng bảo đảm, sẽ không sống tiếp bị bắt. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ba người toàn bộ mẹ hắn bị bắt sống. Có súng nơi tay, còn sớm cho ngươi báo tin, tự sát có khó khăn như vậy. Chính là câu này cam đoan, để cho vốn nhiều nghi lão hạ không còn như vậy tin tưởng Bưu Ca, quyết định để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Chương 333, chết. Chương 333, chết. Trở lại văn phòng, Khang Y Di Sinh đứng ngồi không yên, hắn không ngừng nhìn xem đồng hồ trên tường, cả người lòng nóng như lửa đốt. Xoắn suýt mấy phút sau, hắn đi ra phòng làm việc đi tới hộ sĩ đài, hướng trực ban y tá hỏi, giảm nhiệt tiêu chuẩn chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị xong. Y tá chỉ bên cạnh xe đợi nhỏ. Khang Y Di Sinh gật gật đầu, tùy tiện tìm một cái cớ đem tiểu hộ sĩ cho tạm thời cầm đi, mà chính hắn thì đẩy xe đẩy nhỏ đi vào phòng trong, đối với cái kia ba bình giảm nhiệt thủy tiến hành gia công. Chờ hắn thao tác xong đi ra lúc, Tề Vân cũng vừa vặn rời đi Bưu Ca phòng bệnh. Khang Y Di Sinh ánh mắt lấm liệt, lúc này cầm lấy khay đi tới Bưu Ca phòng bệnh, làm bộ đối nó vết thương tiến hành một phen xử lý. Chờ băng gạc băng bó kỹ sau đó, hắn liền lui ra ngoài, một lần nữa trở lại y tá trạm. Ba tên người bệnh vết thương đều có chứng viêm, ngươi bây giờ liền đem giảm nhiệt thủy cho bọn hắn đánh lên đi. Khang Y Di Sinh hướng tiểu hộ sĩ phân phó. Bây giờ liền đánh sao? Có thể Hoa Hoa giao ban phía trước vừa mới cho bọn hắn ấn xong giảm nhiệt thủy, bây giờ còn không đến 6 tiếng. Tiểu hộ sĩ cầm lấy bệnh lịch bản lật qua lật lại, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Khang Y Dư Sinh đưa tay cầm qua bệnh lịch bản, làm bộ nhìn kỹ hai mắt, lại nhanh chóng khép lại, ngữ khí nghiêm túc, buổi chiều bình kia liều lượng không đủ, ta vừa rồi kiểm tra vết thương, phát hiện chứng viêm còn không có tiêu tan tiếp, phải thêm vào một lần, bằng không thì ngày mai càng khó xử hơn lý. Ngươi làm theo lời ta bảo, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Tiểu hộ sĩ do dự một chút, không có hỏi nhiều nữa, hảo, vậy ta bây giờ liền đi cho bọn hắn thua. Gặp tiểu hộ sĩ đem xe đẩy hướng đi chết đối diện lục tử phòng bệnh, Khang Y Di Sinh nội tâm thở dài nhẹ nhõm, hắn không dám ở lâu, chỉ sợ sự tình bại lộ chính mình không cách nào thoát thân, thế là lúc này bước nhanh biến mất ở hành lang. Cách đó không xa trong văn phòng, Tề Vân chính cùng các đại bảo tự thuật hắn vừa sai người điều tra lấy được tin tức. Hắn còn có con trai. Các đại bảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tề Vân gật gật đầu, đúng, tại thứ hai thí nghiệm tiểu học niệm năm thứ tư, gọi Lý Tiểu Soái, hôm qua cùng trường học sinh nghỉ dài hạn, bây giờ đoán chừng đã bị người mang đi. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, bất quá gia hỏa này rất mạnh miệng, biết con của hắn bị người ta mang đi, vẫn như cũ thờ ơ. Bên cạnh di viên nghe xong giận dữ xen vào một câu, những người này là thật mẹ hắn không điểm mấu chốt. Cầm tiểu hài làm thẻ đánh bạc. Các đại bảo cao mày, không có lên tiếng, suy tư mấy giây sau lúc này làm ra an bài, tiểu lưu, ngươi lĩnh một tổ lập tức đi điều tra con của hắn tin tức, mau chóng đem người bình an mang về. Lớn hưu đi với ta thẩm hắn, nhất định phải gõ miệng của hắn. Các đại bảo vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn tư liệu, trong đôi mắt mang theo mấy phần chắc chắn. Coi như hắn dù thế nào tin tưởng những người kia, trong lòng chắc chắn cũng không vững tâm. Lao Tề, ngươi cái này tàu xe mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi cho đi, có tin tức ta trước tiên thông chi ngươi. Ân, đi. Tề Vân không có cự tuyệt, hắn có thể làm đã làm, còn lại cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn những thứ này người chuyên nghiệp. An Tử, ngươi thay ta cho đại gia kiếm chút ăn khuya. Tốt. An Tử đáp ứng một tiếng bước nhanh rời đi. Tề Vân cũng từ trên ghế đứng dậy, vỗ vỗ các đại bảo cánh tay, vậy thì khổ cực các ngươi. Một bên khác, Khang Y đi sinh ra khu nội trú cao ốc, liền cũng không quay đầu lại chạy chậm đến bãi đỗ xe. Tiến vào trong xe, hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Ta đã dựa theo các ngươi nói làm, những người kia một khi phát hiện người bị tình nghi chết, nhất định sẽ hoài nghi đến ta, bây giờ lập tức tiến đưa ta đi. đáp lại hắn chính là một đạo trung niên nam nhân âm thanh, ngươi không cần lo lắng, coi như bọn hắn hoài nghi đến ngươi cũng không có việc gì, chờ ta xác định kết quả, sẽ an bài di xe tiễn đưa người một nhà các ngươi đi sân bay, cam đoan để các ngươi thuận lợi đăng ký. Khang Y Dư Sinh trái tim còn tại thùng thùng cuộn loạn, hắn một bên nổ máy xe nhanh chóng rời đi, một bên mang theo tiếng khóc nước nở hô, ngươi đừng gạt ta. Hắn mặc dù trong lòng không chắc, nhưng cũng không dám nói bất cứ uy hiếp gì mà nói, chỉ có thể khẩn cầu đối phương có thể thực hiện lời hứa, bởi vì người bên đầu điện thoại kia tìm được hắn lúc, liền đã biểu lộ thân phận. Hơn nữa nhân gia còn nắm giữ lấy hắn cùng công ty y dược dơ bẩn giao dịch được điểm, những chứng cứ kia có thể để cho hắn nửa đời sau đều cùng máy may làm bạn, bằng không hắn là nhất định không dám mạo hiểm làm loại này mất đầu sự tình. Trong phòng bệnh, các đại bảo cùng một tên khác di viên lần nữa đối với Bill Ca bày ra thẩm vấn, bên cạnh trên mặt đất để một giường châu đỏ, rõ ràng đêm nay thế tất yếu đem Bill Ca đột phá. Các đại bảo đem trong tay ghi chép hướng về trên bàn vừa để xuống, cầm lấy lon Zbun kéo ra móc kéo, từ ngực uống một hớp lớn, ánh mắt rơi vào Bill Ca trên khuôn mặt căng thẳng, ngươi thật cảm thấy ngươi nhi tử tại những cái kia trong tay người an toàn. Bill Ca từ từ nhắm hai mắt không có ứng thanh, giống ngủ thiếp đi tựa như. Các đại bảo cũng không nóng giận, tiếp tục thuyết phục, ngươi cũng biết chính ngươi tình huống gì, cho dù ngươi không nói, bằng trước ngươi những cái kia đồng bọn xác nhận, còn có chúng ta nắm giữ chứng cứ, cũng đầy đủ phán ngươi chết bẩm. Một khi ngươi chết, con của ngươi đối với những người kia tới nói liền biến thành vương hữu, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể tham ăn tham uống cùng bài hắn. Làm nghề này nhiều năm như vậy, ta đã thấy quá nhiều chuyện như vậy. Bill Ca đang nhắm mắt cuối cùng không khống chế được run rẩy, nhưng hắn vẫn là không có mở mắt, chỉ là hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết các đại bảo nói là sự thật, hơn nữa nội tâm của hắn cũng không phải là 100% tin tưởng những người kia, chỉ có điều không có lựa chọn khác. Một là bởi vì nhi tử một mực tại đối phương trong khống chế, hắn biết rõ chính mình một con đường chết, càng thêm không dám mạo hiểm. Thứ hai chính là, cho dù nhi tử an toàn, vậy hắn sau khi chết nhi tử do ai chiếu cố? Nếu như nói lung tung, những người kia có thể hay không trả thù? Đứng tại góc độ của hắn, có thể nhìn đến đồ vật rất có hạn. Hắn cũng không cho rằng vị kia sẽ đổ, dù sao đối phương ở mảnh này địa giới cắm rễ lâu như vậy, mánh khóe thông thiên, coi như mình đem biết đến toàn dốc đi ra, chỉ sợ cũng không động được đối phương một chút, ngược lại sẽ để cho nhi tử lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên cùng làm chuyện vô ích, không bằng chọi cứng đến cùng, có lẽ đối phương sẽ xem ở hắn cam nguyện liều chết phân thượng, tương lai cho hắn nhi tử một phần hảo tiền đồ. Ngay tại trong phòng lâm vào trầm mặc lúc, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng nói. Bệnh nhân vừa mới xử lý xong vết thương, dựa theo Khang Y Lý Sinh yêu cầu, ta cần lập tức cho hắn thua giảm nhiệt thủy, để tránh vết thương lây nhiễm quyết tán. Tiểu hộ sĩ cửa đối diện miệng đứng quét sao di viên giảng giải. Di viên lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, không được, bên trong đang tại thẩm vấn nghi phạm, theo quy định không thể đi vào quấy rầy, các ngươi thẩm vấn kết thúc lại đến. Tiểu hộ sĩ bất đắc dĩ, đành phải đẩy xe nhỏ trở về, dự định chờ một lúc lại đến. Thời gian rất nhanh lại qua chừng 10 phút đồng hồ, cứ việc các đội trưởng đem quan hệ lợi hại toàn bộ đều nói rõ, nhưng Luka vẫn không có nửa phần phải phối hợp ý tứ. Nhưng vào lúc này, phía ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Không tốt, nghi phạm tim đập đình chỉ. Chương 334, mấu chốt tiên sinh, cùng mây đồng chí. Chương 334, mấu chốt tiên sinh, cùng mây đồng chí. Cái gì? Người đã chết. Trên đường về nhà, Tề Vân tiếp vào An Tử gọi điện thoại tới, trong ống nghe tin tức truyền đến, để cho trên mặt hắn biết đầy kinh ngạc. Chết như thế nào? Vì ạ dạ, quay đầu trở về. Chỉ chốc lát sau, Tề Vân bước chân vội vã trở về lại bệnh viện, trông thấy trong hành lang các đại bảo đang tại đối với tiểu hộ sĩ tiến hành hỏi ý ngươi vừa rồi trích cho hắn cái gì. Tiểu hộ sĩ đã sớm giật động, hai tay nắm chặt góc áo, âm thanh phát run, là Khang Y Dư Sinh mở giảm nhiệt thủy, gọi sẽ pha loại bỏ dỉn phái đồng nạ chi. Hắn nói người bị thương miệng vết thương có dứa máu, ta cứ dựa theo hắn nói làm. Nàng vừa nói, một bên hướng về góc tường hơi co lại, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, ta thật không biết thuốc có vấn đề a. Khang Y Dư Sinh cắt đại bảo lông mày vặn thành một đoàn, mắt thấy cũng hỏi không ra cái gì, liền ra hiệu bên cạnh nhân viên cảnh sát trước tiên đem nàng dẫn đi, lập tức đem cái kia mấy bình giảm nhiệt thủy đưa đi xét nghiệm. Mặt khác, đi đem cái kia Khang Y Dư Sinh mang về. Là bên cạnh nhân viên cảnh sát lập tức lĩnh mệnh, từng cái bước nhanh rời đi. Tề Vân đi tới gần, thấp giọng hỏi thăm, cái kia Bill Ca như thế nào? Các đại bảo nghiêng người sang, ánh mắt hướng về Bill Ca phòng bệnh phương hướng quét mắt, hắn không có việc gì, chúng ta vừa rồi đang tại đối với hắn tiến hành thẩm vấn, y tá không đến cho hắn truyền dịch. Tề Vân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, đối phương cái này rõ ràng là chạy diệt khẩu tới, may ở nơi này người mấu chốt nhất không chết. Lần này sơ sót, trách nhiệm tại ta. Các đại bảo thở dài nói. Tề Vân suy tư 2 giây, lập tức vỗ bả vai của hắn một cái, bây giờ không phải là nói trách nhiệm thời điểm. Bây giờ nghi phạm mặc dù chết, nhưng đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là một cơ hội, ta không tin hắn còn có thể mạnh miệng. Các đại bảo giật mình, trong nháy mắt lĩnh hội Tề Vân ý tứ trong lời nói. Mấy phút sau, bọn hắn lần nữa đi tới Bill Ca phòng bệnh. Bill Ca mặc dù không rõ ràng bên ngoài cụ thể gì tình huống, nhưng vừa rồi cũng nghe thấy chút văn động, trong lòng đã có điểm xấu dự cảm, chỉ là không chịu tin tưởng. Người cái kia hai cái huynh đệ đã chết, có người hướng về bọn hắn chuyển dịch trong bình hạ độc. Nếu như không phải mới vừa chúng ta đang tại thẩm vấn ngươi, hiện tại lại là cái gì hạ trạng, không cần đến ta nhiều lời a. Các đại bảo không có vòng vo, trực tiếp nói ra tình hình thực tế. Bill Ca nghe vậy, lập tức cau mày, không cần phải nói hắn đều biết là ai muốn bọn hắn chết. Bất quá biết thì biết, Bill Ca vẫn không có bất luận cái gì phối hợp ý tứ, hắn thấy, chính mình ba người vốn chính là một con đường chết, chết ở pháp trường, hoặc là bị hắn phái người xử lý, không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có điều, trong lòng nhiều một tia sợ hãi, hắn không rõ lao hạ vì cái gì còn không tin mặc hắn. Thấy đối phương không nói lời nào, các đại bảo tiếp tục thu phát, dưới mắt loại tình huống này, ngươi còn có thể tin tưởng hắn. Ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng nên thay con của ngươi suy nghĩ một chút, hắn bây giờ tùy thời gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đem con của ngươi mang về chỉ tiếp mặc cho các đại bảo như thế nào thuyết phục. Biu ca từ đầu đến cuối thờ ơ lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng. Tề Vân đống nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy Lao Hạ nếu là biết ngươi không chết, hắn lại là cái gì ý nghĩ? Lời này vừa nói ra, Biu ca đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tề Vân không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, ngươi không cần như thế nhìn ta, ngươi có thể đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Biu ca lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, ánh mắt bên trong cất giấu một tia liền chính hắn đều không phát giác bối rối. Hắn há to miệng, muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Tề Vân lời nói giống cây kim, đâm hư hắn một mực lừa mình dối người may mắn. Nếu như hắn là lão hạ, biết Lục Tử cùng mèo già chết, nhưng mình vẫn còn sống sót, sẽ ra sao? Tề Vân một mực quan sát đến phản ứng của hắn, tiếp tục nói, Quách Sao người đã đi tìm con trai ngươi Hạ Lạc, nhất định sẽ đem hắn an toàn mang trở về. Bất quá, ngươi biết lão hạ là hạ người gì, cũng biết hắn lớn bao nhiêu năng lượng, nếu để cho hắn một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử sau này có thể sống yên ổn không? Biu ca nuốt nước miếng, bị còn cái tay kia siết chặt nằm đấm, cũng dẫn đến hô hấp đều trở nên gấp rút, yếu. Cứu ta nhi tử. Tiếng nói rơi xuống, Tề Vân cùng các đại bảo liếc nhau, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là gia hỏa này vẫn luôn không mở miệng, trong thời gian ngắn thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp tốt. Yên tâm, người chúng ta nhất định sẽ bình an mang về, bây giờ trước tiên đem chuyện của ngươi nói rõ ràng. Nói đi, các đại bảo gọi tới người ghi khẩu cung, chính hắn nhưng là cùng Tề Vân cùng rời đi phòng bệnh. Hai người tới phòng cháy thông đạo, các đại bảo móc ra hộp thuốc lá, rút ra hai chi đưa một chi cho Tề Vân, chính mình cũng gọi lên, hít sâu một cái sau, vừa rồi căng thẳng bầu không khí cuối cùng tiêu tan chút. Tề Vân cầm điếu thuốc, tại trên bậc thang ngồi xuống, con của hắn có thể tìm tới a. Các đại bảo cũng đi theo ở bên cạnh bậc thang ngồi xuống, gõ gõ khói bụi, yên tâm đi, đừng nói là cái người sống sờ sờ, liền xem như con muỗi đều có thể cho hắn tìm ra. Tề Vân gật đầu một cái, lời này hắn không nghi ngờ, dù sao cũng là quét ra máy móc. Lý Bưu cung khai, có thể động lão hạ không? Việc này không thể nóng nổi. Các đại bảo lộ ra chút bất đắc dĩ, ngươi biết hắn cái kia trọng tải, nếu như không đề cập tới một ít mẫn cảm vấn đề, không phải chúng ta có thể đụng. Bất quá tổ điều tra chính là vì việc này tới, sự trưởng ý là chúng ta lặng lẽ đem chứng cứ làm lao, tiếp đó trực tiếp giao cho tổ điều tra. Ân. Tề Vân thật dài phun ra một điếu thuốc vòng, do dự nửa ngày, nếu như đối ngoại thả ra gió, liền nói Lý Bưu ba người bọn hắn chết hết, đối phương là không phải lại càng dễ buông lòng cảnh giác. Các đại bảo hai mắt tỏa sáng, tiểu tử ngươi thật đúng là đa mưu túc trí à, kiến nghị này có thể. Nói xong, hắn dập tắt tàn thuốc đứng dậy, ta bây giờ liền đi an bài một chút, miễn cho tin tức để lộ. 8:30 sáng, vừa mới kết thúc chạy bộ sáng sớm, Lao Hạ liền tiếp vào Lý Cùng Vĩ gọi điện thoại tới. Lãnh đạo, sự tình đã làm xong. Lao Hạ cầm khăn mặt lau lau mồ hôi, ngữ khí tùy ý hỏi, xác nhận sao? Đúng vậy, đã xác nhận. Hảo, ta đã biết, các ngươi kết quả a. Lao Hạ sau khi cúp điện thoại thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức cảm thấy khẩu vị mở rộng, lúc này để cho bảo mẫu nhiều chuẩn bị điểm bữa sáng. Mặc dù hai người trong điện thoại đều không cụ thể nói ra chuyện nào, nhưng đều biết trong lời nói của đối phương ý tứ. 9:50, Lao Hạ thần thanh khí sảng đi tới văn phòng, vừa mới ngồi xuống, thư ký liền gõ cửa một cái đi vào hồi báo. Lãnh đạo, vị kia vừa rồi tự mình đến tìm ngài. Xảy ra chuyện gì sao? Lao Hạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nếu không phải là chuyện rất trọng yếu, đối phương không đáng tự mình đến tìm hắn. Thư ký lắc đầu, không có, hắn mời ngài tới đi một chuyến hắn văn phòng. Lao Hạ không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng về lên lầu. Mấy phút sau, hắn trong phòng làm việc gặp được tên lão giả kia. Thư ký nói ngài vừa rồi tự mình đi tìm ta, ra cái gì chuyện khẩn cấp sao? Lão giả thả xuống phích nước ấm, khoát tay áo, đem một phần văn kiện đưa tới, ngươi xem trước một chút cái này. Lão Hạ tiếp nhận văn kiện, ở bên cạnh sofa ngồi xuống, vừa nhìn mấy hàng, đáy mắt liền lộ ra không che giấu nổi kinh ngạc. Tề Vân. Lão giả gật gật đầu, không tệ, đây là vừa rồi ta một người bạn chuyển tới. Thạch Du Quốc mua sắm quang phục bộ môn sự tình đã xác định, tổng cộng 100 ức USD. Đây chính là bút không nhỏ đơn đặt hàng a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lão Hạ, hình như có thâm ý tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Tề Vân đồng chí tựa như là chúng ta Di Tỉnh người a. Lần này từ hắn phụ trách quang phục bộ môn toàn diện sự nghi, đối với chúng ta Di Tỉnh tới nói nhưng là một cái ưu thế, ta xem trước tiên từ các ngươi chính phủ cùng hắn tiếp xúc một chút, tranh thủ để cho quang phục hạng mục rơi xuống đất chúng ta Di Tỉnh. Lão Hạ không có cẩn thận nghe phía sau đối phương lời nói, mặc dù hắn trên mặt còn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một tiểu nhân vật như vậy, vì cái gì lắc mình biến hóa thế mà trở thành mấu chốt tiên sinh. Thế mà đều đến tình cảnh cần chính mình đứng ra tám tiết. Hơn nữa chuyện này hắn còn không có biện pháp tự tuyệt, bởi vì khối này vốn chính là công tác của hắn. Chương 335, tại ta chỗ này thật mất mặt. Chương 335, tại ta chỗ này thật mất mặt. Kim Lĩnh Sơn Trang, Tề Vân vừa đem khuê nữ cùng Triệu Tình đưa đi nhà trẻ, đang chuẩn bị đi xem một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhà máy xây dựng tình huống, kết quả lại tiếp vào một cái để cho hắn có chút bất ngờ điện thoại. Tề Vân bước chân ngừng lại tại bên cạnh xe, nhìn qua biểu hiện trên màn ảnh ép phủ làm việc sảnh chủ nhiệm La mấy chữ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phía trước tại bày ra đỗ tìm lâu lan cổ thành di tích lúc, cùng vị này chủ nhiệm La từng có gặp mặt một lần, về sau trở về điều thị sau, Tề Vân còn cố ý muốn đi bái phòng một chút đối phương, kết quả vị này chủ nhiệm La lại tránh không gặp. Bây giờ thế mà chủ động gọi điện thoại tới, là có chuyện gì? Tề Vân lấy lại bình tĩnh, ấn nút tiếp nghe, chủ nhiệm La ngươi tốt. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, xưng hô cũng từ trước kia ngài đã biến thành ngươi. Ha ha, Tề cố vấn, ngài khỏe a? Bên đầu điện thoại kia chủ nhiệm La biểu hiện liền muốn nhiệt tình nhiều, mạng muội điện báo, không có quấy rầy đến ngài a. Trong lòng Tề Vân càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà tư thái thả thấp như vậy, thậm chí còn tôn kính gọi hô bên trên hắn thực vật. Xem ra đây không chỉ là biết được chính mình tình hình gần đây, hơn nữa hẳn còn có cầu ở chính mình. Bằng không đối phương một cái đang tê cùng đại nhân vật, không đáng cúng núm như thế. Chủ nhiệm La khách khí, tìm ta có chuyện gì không? Tề Vân mở cửa xe ngồi lên, ngữ khí vẫn như cũ không có gì gợn sóng. Bên đầu điện thoại kia chủ nhiệm La cười khan hai tiếng, càng thêm nóng lạc chút, ha ha, là như vậy, không biết Tề cố vấn giữa chưa phải chăng có thời gian. Ta muốn mời ngài ăn bữa cơm rau dưa, thuận tiện cùng ngài hỏi thăm một chút quang phục bộ môn sự tình. Tề Vân nghe xong cười một tiếng, khó trách đối phương nhiệt tình như vậy, nguyên lai là vì chuyện này. Bọn gia hỏa này tin tức cũng thực sự là đủ linh thông, phía trên vừa mới xác định sự tình, bọn hắn cũng đã nhận được phong thanh. Bất quá, thu đến phong thanh, chắc chắn cũng không phải vị này chủ nhiệm La, hắn đẳng cấp còn chưa đủ, không có khả năng thám thính được kinh thành bên kia tin tức. Mà chủ nhiệm La lại là ép phủ làm việc tê chủ nhiệm, bản thân là không chịu trách nhiệm loại này xây dựng kinh tế công tác, đó là ai bảo hắn đánh cú điện thoại này, đáp án đã vô cùng sống động. Tề Vân ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ xe, rất tùy ý trả lời, ngượng ngùng a chủ nhiệm La, hôm nay đoán chừng không tiện lắm, công ty của ta có chút chuyện khẩn cấp cần xử lý, ngày khác à, ngày khác ta mời ngươi. Bên đầu điện thoại kia chủ nhiệm La rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái không ngờ tới sẽ bị như vậy dứt khoát tự tuyệt. Cái kia, buổi tối đâu? Hoặc ngày mai cũng được a. Chính là đơn giản ăn cơm, chậm trễ không được ngài quá nhiều thời gian, chủ yếu là muốn theo thỉnh giáo ngài phía dưới quang phục hạng mục rơi xuống đất mạch suy nghĩ. Chúng ta S bên trong đối với hạng mục này rất xem trọng, vô cùng hy vọng nó cuối cùng có thể rơi vào di tỉnh. Chủ nhiệm La vẫn còn đang không hết hy vọng xoay quanh. Tề Vân từ đối phương trong giọng nói nghe ra chút lo lắng, xem ra lão hạ cho vị này chủ nhiệm La không nhỏ áp lực, bất quá cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Rất xin lỗi, ta mới từ kinh thành bên kia trở về, trong tay việc làm thật nhiều, thực sự không thể phân thân, ngày khác à. Nói đi, hắn không cho đối phương mở miệng nữa cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tề Vân đưa điện thoại di động giấu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh ý, nếu có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn đem quang phục hạng mục rơi xuống đất tại di tỉnh, dù sao sinh sống gần nửa đời chỗ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tình cảm. Nhưng có cái tiền đề, đó chính là lão hạ đã bị loại, chính mình là không thể nào cho hắn làm áo cưới. Một bên khác, lão hạ trong văn phòng, nghe xong chủ nhiệm La hồi báo sau, hắn nguyên bản là khó coi sắc mặt trở nên càng thêm xanh xám. Lãnh đạo, ngài nhìn cái này chủ nhiệm La nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng, nhân gia Tề Vân căn bản vốn không nể mặt, có thể đi đến vị trí này, hắn chắc chắn cũng là lão nhân tinh, đương nhiên biết rõ Tề Vân tại sao có loại thái độ này, dù sao lần trước Tiêu Hán chỉ lấy cùng giao quán trưởng thế, nhưng là tự mình chạy đến ép phụ cho Tề Vân đứng này, hơi tin tức linh thông một điểm người, đều biết chuyện ra sao. Lão hạ mặt tâm trầm, nửa ngày không có lên tiếng khí, trầm mặc sau một hồi mới ra vẻ chấn định nói, ngươi đi tìm một chuyến tỉnh quả tư cách ủy chủ nhiệm Lý, hai người các ngươi thương lượng một chút, lại cùng cái này Tề Vân câu thông câu thông. Chủ nhiệm La nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp, ai? Hảo, ta cái này liền đi liên hệ chủ nhiệm Lý. Loại chuyện này rơi xuống ai trên đầu cũng là hoa, có thể thêm một người chia sẻ áp lực, đối với hắn mà nói không còn gì tốt hơn. Từ phòng làm việc đi ra sau, lão hạ thư ký theo sau, hạ giọng hỏi, chủ nhiệm, cái kia Tề Vân giá đỡ lớn như vậy? Thư ký mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, nhưng trong mắt lại lập lòe tinh minh ánh mắt, hắn đương nhiên biết Tề Vân bối cảnh thật không đơn giản, dù sao nhân gia cùng dầu thô quốc vương tử đều có thể đáp lên quan hệ. Sở dĩ còn có thể giả vờ u mê hỏi, cũng là nghĩ thăm dò thêm chút tin tức, hắn vừa mới tới không lâu, lao hạ đối với hắn cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm, biết nhiều hơn điểm nội tình cuối cùng không có chỗ xấu. Chủ nhiệm La cước bộ không ngừng, nghe được thư ký lời nói, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh mang theo vài phần không kiên nhẫn, giá đỡ lớn. Hắn có giá đỡ lớn tư bản. Nói đến đây dừng một chút, nhớ tới vừa rồi lao hạ trong văn phòng bầu không khí ngột ngạt, trong giọng nói nhiều chút cảnh cáo, không nên hỏi đừng hỏi, tóm lại chính mình phóng thông minh một chút, làm việc phía trước nghĩ thêm đến kết quả. Nếu không phải đối phương là hắn để cử đi lên, hắn mới lười nhắc nhiều lời. Thư ký liền vội vàng gật đầu, thái độ mười phần đoan chính, là, ta hiểu rồi, cảm tạ chủ nhiệm dạy bảo. Vân Tinh Dược Nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn, Tề Vân nhìn xem xưởng thuốc cửa ra vào mới thay đổi mạ vàng chưa bài, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Tiểu gì? Danh tự này có thể không? Cùng ngươi mạng lưới công ty bảo trì đồng bộ. Tao ở bên cạnh cười hỏi. Tề Vân chắp tay sau lưng, rất ai phái gật đầu, ân, không tệ. Hai người cất bước đi vào khu xưởng, toàn bộ xưởng thuốc tại Tề Vân cường lực tài chính rót vào phía dưới, đã tiến hành phạm vi lớn đổi mới trung kiến. Bao quát phía trước bị hỏa hoạn thiêu hủy hai gian kho hàng lớn, cùng với cái kia tòa nhà cũ kỹ cao ốc văn phòng, toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên. Nước Đức trở tới đây thiết bị lắp xong, Bàng Trạch Phong đã bắt đầu dẫn người nghiên cứu phát minh. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái đồ chơi này hàm lượng kỹ thuật không cao, ta đoán chừng tối đa một tháng, hàng mẫu liền có thể sản xuất ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại cái công ty quảng cáo, từ ngươi cái này đại danh nhân tự mình xuất tính tuyên truyền, hiệu quả chắc chắn hảo. Tào Vu Phi không ngừng tự thuật dược nghiệp công ty tình huống, cùng với sau này phương hướng phát triển, tổng thể vẫn là vô cùng không tệ. Tề Vân cái này hơn 3.000 vạn đập xuống không có phí công hoa. Đi, cái này sạp hàng liền giao cho ngươi, ta liền một cái yêu cầu, cần phải cam đoan sản phẩm an toàn. Tề Vân ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi đây yên tâm. Tào Vu Phi chỉnh trọng gật đầu, chúng ta sinh sản nguyên vật liệu vốn chính là vô hại, sau này ta cũng biết chuyên môn thành lập một cái chất kiểm bộ môn, nhất định sẽ nghiêm ngặt trường khống.
Hảo, vậy ngươi mau lên, ta đi chuyến bên kia công ty, đằng sau nếu là xin thủ tục bên trên có phiền phức, có thể gọi điện thoại cho ta.
Tề Vân không có chờ lâu, hiểu rõ đại khái rồi một lần tình huống sau, liền lại chạy tới mạng lưới công ty.
Chương 336, ta tự mình cùng hắn đàm luận.
Chương 336, ta tự mình cùng hắn đàm luận.
Khu mới, Di tỉnh quả tư ủy đại lâu chủ nhiệm Lý đang đứng tại cửa sổ gọi điện thoại.
Ha ha, Tưởng hội trưởng, ta nghe nói ngài cùng vị kia Tề cố vẫn có chút giao tình, lần này làm phiền ngài nhất định giúp một tay dắt một sợi dây à, ta cái này cũng là thật không có biện pháp, mới cầu đến ngài tới nơi này.
Bên đầu điện thoại kia Tưởng hội trưởng chọc chọc quả trượng, châm trước sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, chủ nhiệm Lý, không phải ta không muốn giúp ngươi dắt dây, ngoại giới nghe đồn không thể tin, ta cùng Tề Vân cũng chỉ là đã gặp mặt hai lần mà thôi, cũng không có quá sâu giao tình.
Hắn ngay cả mặt mũi của các ngươi cũng không cho, càng thêm sẽ không lý tới ta cái này sắp xuống lỗ lao đầu tử.
Chủ nhiệm Lý nụ cười trên mặt cứng đờ, âm thanh mang theo vài phần khẩn cầu, Tưởng hội trưởng, ngài lời nói này, ngài tại chúng ta Di tỉnh thương giới trọng lượng người nào không biết ta, coi như chỉ là gặp qua hai lần mặt, ngài mở miệng, Tề cố vấn bao nhiêu sẽ cho điểm mặt mỏng.
Hắn dừng một chút, giống như là sợ Tưởng hội trưởng từ chối nữa, lại gấp bổ túc một câu, nói thực cho ngươi biết ngài à, một phương diện ta đích xác muốn đem cái này quang phục hạng mục tranh thủ được chúng ta Di tỉnh, này lại đối với chúng ta bản thổ nguyên bộ sản nghiệp phát triển rót vào rất lớn sức sống.
Một phương diện khác, chuyện này là Trúc tự mình an bài cho ta, ta bên này nếu là ngay cả người đều không thấy được, Trúc bên kia ta không có cách nào giao phó à.
Ngài coi như giúp ta một việc, dù chỉ là giúp ta đưa câu nói, để cho Tề cố vấn nguyện ý cùng ta trò chuyện hai câu cũng được à.
Ai?
Tưởng hội trưởng thở dài.
Lần trước Tề Vân bị bắt hắn cũng tại bành phó bí thư trưởng cân đối phía dưới, âm thầm ra chút lực, cho nên hắn biết rõ Tề Vân cùng Lao Hạ mâu thuẫn, vốn không muốn lẫn vào việc này.
Nhưng gọi điện thoại cái này chủ nhiệm Lý lại với hắn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, nhân ra lời đã nói đến mức này, cự tuyệt nữa lại có chút bất cận nhân tình.
Tốt à, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút, nhưng mà hắn có chịu hay không thấy ngươi, ta không dám hứa chắc.
Chủ nhiệm Lý nghe vậy, nỗi lòng lo lắng thả xuống một nửa, rất đa tạ ngài Tưởng hội trưởng.
Ngài chịu hỗ trợ liền tốt, mặc kệ có được hay không, ta đều nhớ ngài phần nhân tình này.
Chỉ cần có thể gặp một lần, trách nhiệm của hắn coi như dùng hết, mặc kệ bộ môn sự tình có thể hay không đàm lòng, ít nhất hắn tại Lao Hạ bên kia cũng coi như có giao phó.
Ngược lại trong này đến cùng gì nguyên nhân, người sáng suốt đều biết, Lao Hạ ngươi cho dù lại có quyền uy, cũng không thể cứng rắn vung nổi đến người khác trên đầu.
Một bên khác, thành phố ZX trong văn phòng, bành phó bí thư trưởng cũng đồng thời nhận được chủ nhiệm La điện thoại, nội dung đều cùng chủ nhiệm Lý bên kia không sai biệt lắm.
Chỉ có điều, lão bành cùng đối phương cũng không có sâu như vậy giao tình, hơn nữa lần trước đối diện trực tiếp vượt qua quá thị ZX, trực tiếp để cho tỉnh ZX ra tay tục đem Tề Vân bắt lại, rõ ràng không đem bọn hắn coi ra gì, cho nên hắn càng thêm không có khả năng giúp chuyện này.
"Tốt, chủ nhiệm La xin yên tâm, ta bây giờ liền cho Tề Vân gọi điện thoại cầu thông một chút."
Mặc dù đáp ứng êm tai, nhưng sau khi cúp điện thoại, lão bành trực tiếp liền đem việc này quên sạch sành sanh, khẽ hát tiếp tục xem báo chí.
Về công ty trong xe, Tề Vân tiếp vào Tưởng hội trưởng gọi điện thoại tới.
Cái sau trước tiên là nói về chủ nhiệm Lý tìm được chuyện của hắn, tiếp đó lại bổ sung, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chỉ là xuất phát từ cùng hắn giao tình. Đến nỗi cụ thể muốn hay không cùng hắn gặp mặt, chính ngươi cân nhắc, không cần bận tâm ta bên này.
Tề Vân nghe xong khỏe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, Tưởng hội trưởng ta biết rõ ý của ngài, cũng cảm tạ ngài cố ý nói với ta những thứ này.
SF tại ta chỗ này thật mất mặt, nhưng mà ngài có, tất nhiên ngài đều lên tiếng, vậy ta liền cùng hắn gặp một lần a.
Bất quá ta chỉ thấy một mình hắn, ngài để cho hắn buổi tối gọi điện thoại cho ta a.
Bên đầu điện thoại kia Tưởng hội trưởng là người, lập tức cười thở dài, ha ha, đi, không nghĩ tới ta lão nhân này còn có mấy phần chút tình mọn.
Vậy ta thông chí hắn.
Hảo, hai ngày này làm xong ta lại đi qua tiếp kiến ngài.
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân nốt một điếu thuốc.
Nếu như quang phục hạng mục cuối cùng muốn rơi xuống đất Di tiết kiệm mà nói, vậy cùng Di tỉnh quả tư cách ủy tiếp xúc chính là không thể tránh khỏi, chỉ có điều vấn đề sớm hay muộn.
Tất nhiên Tưởng hội trưởng gọi điện thoại, không bằng thuận thế cho đối phương cái mặt mũi, sớm nhìn một chút vị này chủ nhiệm Lý cũng chưa chắc không thể.
Hơn 10 phút sau, Tề Vân đi tới công ty, mới vừa vào đại môn, Trung Thụy liền chạy chậm đến tiến lên đón.
"Lão bản."
Tề Vân khẽ gật đầu, một bên hướng về văn phòng đi, một bên hỏi, "Công ty bên này có chuyện gì hay không cần ta xử lý?"
"Công ty mậu dịch bên này vận hành bình thường, tạm thời không có cần ngại bận tâm chỗ."
"Bất quá,
mạng lưới công ty bên này có hơi phiền toái." Trung Thụy nói đến đây muốn nói lại thôi.
Tề Vân bước chân dừng lại, lườm Trung Thụy một mắt, "Phiền phải gì?"
Trung Thụy nhìn một chút đối diện hướng Tiểu Nguyệt văn phòng phương hướng, do dự mở miệng, "Nếu không thì đi ngài văn phòng nói đi."
Tề Vân thần sắc hồ nghi, không có hỏi nhiều nữa, chỉ là trước tiên hướng về văn phòng phương hướng đi.
Trung Thụy bước nhanh đuổi kịp, hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, hắn trở tay đem môn nhẹ nhàng đóng.
"Là như thế này lão bản, lần trước ta cùng ngài hồi báo qua cái kia Thiên Hồng công ty game, lại liên hệ chúng ta muốn nói thu mua đi."
"Ừ, ta không phải là nói giao cho hướng Tiểu Nguyệt xử lý sao?"
Trung Thụy gật gật đầu, "Là, hướng tổng thanh tra rất rõ ràng cự tuyệt đối phương thu mua đề nghị, nhưng đối phương không có bỏ qua, ngược lại bắt đầu dùng chút thủ đoạn hèn hạ. Không chỉ có tìm được công ty chúng ta nhân viên, tự mình mở hai lần tiền lương đào người, còn tại trên internet thuê thủy quân sờ soạn trò chơi của chúng ta.
Hơn nữa, hướng tổng thanh tra hôm trước tan tầm khi về nhà, còn bị hai cái tiểu lưu manh đùa.
Đùa giỡn, cũng hẳn là đối phương tìm người làm."
Trung Thụy vừa nói, một bên thận trọng quan sát đến Tề Vân phản ứng.
Quả nhiên, Tề Vân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. đào người, sơ soạn, những thứ này còn có thể tính toán thương nghiệp hành vi, tìm tiểu lưu manh chơi vô lại một bộ này, cũng quá mẹ nó hèn hạ. Ngươi hôm trước thế nào không nói cho ta đây? Trung Thụy rụt cổ một cái, hướng. Hướng tổng thanh tra không để ta nói, nàng nói mình sẽ xử lý nàng một cái nữ hài tử, ta tầm trên đường gặp phải loại sự tình này, xử lý như thế nào? Báo cảnh sát không? Có bị thương hay không? Tề Vân trong giọng nói ẩn chứa lửa giận, cũng không phải hướng Trung Thụy, mà là cái này thiên hồng trò chơi bị hồi hành vi để cho hắn rất tức giận. Báo cảnh sát. Tạm thời còn không có tìm được người, hướng tổng thanh tra không bị thương chính là thụ điểm kinh hãi. Trung Thụy thận trọng đáp. Tề Vân nhíu nhíu mày, nơi khởi nguồn ở nơi nào? Cái kia phụ cận không có giám sát sao? Tại trường Ninh Lộ. Cái kia chung quanh vừa vặn không có giám sát nhận được địa chỉ sau, Tề Vân suy tư 2 giây, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm đến La Dương dãy số gọi tới. "Ôi, cùng lãnh đạo, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a?" Đầu bên kia điện thoại, La Dương rất quen thuộc trêu đùa một câu. "Ha ha, có chuyện, muốn mời ngươi giúp một chút." Tề Vân cười cười, đi thẳng vào vấn đề mà nói minh ý đồ đến, "Giúp ta tìm hai người muốn nói tìm người một khối này, nhất là tìm những cái kia đầu đường xó chợ, liền không có so La Dương bọn hắn càng lành nghề." An bài xong, Tề Vân lại ngẩng đầu nhìn về phía Trung Thụy, hỏi tiếp, "Bọn hắn phái tới người phụ trách ai?" "Gọi Đinh Tuấn Khải, là Thiên Hồng trò chơi phó tổng, rất trẻ trung, thái độ rất kiêu căng. Ta đã điều tra một chút người này, trên mạng có tư liệu nói, hắn giống như cùng Thiên Hồng trò chơi sau lưng lưới một công ty lão bản, là thân thuộc quan hệ." Trung Thụy rất cẩn thận đáp, "Lưới một công ty, đều họ Đinh, khó trách phách lối như vậy." Tề Vân cầm gói thuốc lá lên nốt một cái, hít 2 cái sau, mặt không thay đổi nói, "Hắn không phải muốn thu mua sao, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tới, ta con mẹ nó tự mình cùng hắn đàm luận." Chương 337, muốn vì Tề tổng chiến kiếp này chương 337, muốn vì Tề tổng chiến kiếp này 4 giờ chiều, một chiếc gạn phạ xe thương vụ dừng ở Tề Vân công ty văn phòng bãi đỗ xe. Cửa xe mở ra, trước tiên xuống là một tên mặc tây trang màu đen tuổi trẻ nam nhân. Nhìn 26-27 tuổi dáng vẻ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay mang theo khối khoản hạn chế vận động đồng hồ, chính là Thiên Hồng công ty Lâm phó tổng, Đinh Tuấn Khải. Đồng thời hắn còn có một thân phận khác, lưới một công ty lão bản Đinh Tam Thạch tứ tử. Lưới một công ty thuộc về là quốc nội internet cự đầu, dưới cờ bao dung trò chơi, xã giao, thương mại điện tử nhiều cái bản khối, giá trị thị trường mấy ngàn ức ở trong ngành nghề cơ hồ là nói 102 tồn tại. Nhất là nhằm vào trò chơi khối này, phổ thông công ty nhỏ một khi bị chọn trúng, cơ hồ không có quyền cự tuyệt, hoặc là bị ăn sạch, hoặc là bị tư bản chèn ép chết đi. Nếu như không có cường lực tài chính ủng hộ, cơ hồ không có loại thứ ba lựa chọn, chuyện tương tự kiện có thể nói nhìn mãi quấn mắt. Mà lúc này thu mua, Đinh Tuấn Khải liền đại biểu cho tư bản, cho nên trong mắt hắn, Vân Tinh khoa học kỹ thuật loại này công ty giỏm nhỏ nhiều lắm là tính toán tiểu đà tiểu nháo, có thể bị hắn vừa ý, xem như Tề Vân vinh hạnh. Theo sát tại phía sau hắn xuống xe, chính là lúc trước đã tới một lần hồ nhận Khải cùng Nghiêm Tích Nhụy. Nhìn ra được cái trước đối với vị này Đinh thiếu gia vô cùng cung kính, vừa xuống xe liền cung thân bước nhanh về phía trước dẫn đường, "Đinh tổng, bên này." Đinh Tuấn Khải không có ứng thanh, đưa tay giật giật Âu phục cổ áo, ánh mắt đảo qua trước mắt văn phòng, trong mắt tràn đầy kiêu căng. Đứng ở phía sau Nghiêm Tích Nhụy lặng lẽ bĩu môi, trong lòng nhịn không được chửi bậy, cũng không biết gia hỏa này cố giả vờ cái gì, tại cương tỉnh. Giữa mùa hè lại còn muốn mặc đồ vest. Có thể chửi bậy về chửi bậy, trên mặt nàng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là đi theo phía sau hai người hướng về trong đại lâu đi đến. Không bao lâu, thang máy đi tới Tề Vân công ty tầng này, chờ ở cửa ra vào Trung Thụy đem mấy người dẫn tới phòng họp. Trung Thụy đẩy cửa ra, dùng tay làm dấu mời, ngựa khí bình thản, "Đinh tổng, Nghiêm chủ quản, Hồ quản lý, mời vào bên trong, lão bản của chúng ta còn tại xử lý một số chuyện, xử lý xong lập tức liền tới đây." Đinh Tuấn Khải nghe vậy, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, "Để cho hắn nhanh lên, ta thời gian rất quý giá, không có thời gian ở loại địa phương này hao tổn." Nói đi, hắn không đợi Trung Thụy đáp lại, trực tiếp cất bước tiến vào phòng họp, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, cuối cùng rơi vào chủ vị cái khác trên đế, không khách khí chút nào ngồi xuống, tựa hồ hắn mới là này nhà công ty chủ nhân. Trung Thụy liếc mắt nhìn hắn, thả xuống 3 bình nước sau, liền ra phòng họp, đi tới bên cạnh Tề Vân văn phòng hồi báo. "Lão bản, người tới." Trong văn phòng, Tề Vân đang cầm điện thoại di động cùng Đào Tử Minh thông điện thoại, hắn hướng Trung Thụy gật đầu một cái, tiếp tục đối với nói điện thoại nói, "Có thể xác định Lucas trong tay số liệu, đối với các ngươi nghiên cứu phát minh có trợ giúp sao?" "Đúng vậy. Hắn đã cho ta xem một bộ phận, nếu như chúng ta có thể thu được hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu, nghiên cứu phát minh thời gian có thể rút ngắn hơn phân nửa. Ta có lòng tin trong vòng 1 tháng đem kiểu mới tài liệu sản xuất ra. Hơn nữa muốn so bây giờ trên thị trường tin ít nhất dẫn đầu 2 đời. Đầu bên kia điện thoại, Đào Tử Minh ngữ khí có chút kích động. Tề Vân tay chỉ ở trên bàn làm việc gõ gõ, quả quyết làm ra quyết định, 1.000 vạn USD không có vấn đề, ta có thể lấy ra số tiền này. Nhưng mà ta cái này trước trước sau sau quăng vào trong hơn một ức, lão đạo, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Đào Tử Minh nghe vậy, lúc này trịnh trọng biểu thị, Tề tổng ngài yên tâm, chỉ cần lấy được hoàn chỉnh số liệu, trong 1 tháng chúng ta nhất định có thể làm ra hàng mẫu. Một khi sản phẩm của chúng ta sản xuất hàng loạt, tại nguồn năng lượng mới điện trì lĩnh vực tuyệt đối là có tính đột phá. Tề Vân thấy hắn một bộ dáng lòng tin tràn đầy, liền cũng không nói thêm nữa. Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi an bài cùng hắn giao dịch à? Ta để cho nước ngoài cho hắn chuyển tiền. Hảo. Đào Tử Minh âm thanh lộ ra vui sướng. Tề tổng, khoản giao dịch này ta sẽ không để cho một mình ngài trả giá, ta tự nguyện đem 15 công ty cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng cho ngài. Chuyển nhượng hiệp nghị ta đã chuẩn bị xong, ngài tùy thời tới ký tên. Tề Vân ấy mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất biết được có ơn tất báo, mình đích thật không nhìn lầm người. Dựa theo hắn chưa xuất giá cha vợ cho Ánh Dạng Đông khoa học kỹ thuật 2 ước đánh giá giá trị tới tính toán, 15 cổ phần nhưng chính là 3000 vạn. Lao đảo, ngươi này liền không cần thiết. Tề Vân ngữ khí tổn thức, ta lúc đầu sở dĩ nguyện ý đầu tư, coi trọng chính là ngươi người này, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra thành tựu tới. Chuyện cổ phần coi như xong, ngươi có thể đem tiểu mới tài liệu tạo ra đi ra, chính là đối với ta lớn nhất hồi báo. Lời này kỳ thực xen lẫn một chút lượng nước, Tề Vân hắn tiền kỳ đầu tư cái kia hơn 3000 vạn, vẫn là đối với hệ thống tình báo tín nhiệm chiếm tuyệt đối nhân tố. Bất quá bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, dù sao cũng phải nói điểm phiến tình không phải. Nhưng Tề Vân cũng không phải hư tình giả ý, mà là thật sự không có ý định muốn cái này 15 cổ phần. Đào Tử Minh xem như công ty người sáng lập, vì nghiên cứu phát minh tiểu mới tài liệu, trong tay cổ phần đều nhượng lại gần đủ rồi. Nếu là chính mình lại đem cái này 15 chiếm, vậy đối phương liền thật từ lão bản biến thành người làm công. Không nói trước Tề Vân trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào, đợi ngày sau Ánh Dạng Đông khoa học kỹ thuật một lần là nổi tiếng, xuất hiện tại đèn chiếu phía dưới lúc, người khác có lẽ cũng biết nghị luận hắn Tề Vân tướng ăn khó coi, đối với danh tiếng không tốt lắm. Sinh ý làm được càng lớn, danh tiếng hai chữ này trở nên càng trọng yếu. Tề tổng, ta nghe Tề Vân cả xong hai câu này phiến tình ngữ, Đào Tử Minh càng thêm xúc động, lúc này biểu thị muốn vì Tề tổng chiến tiếp này, cũng chính là Tề Vân nói còn có chuyện chờ lấy xử lý, hai người lúc này mới kết thúc cảm nhân chủ đề. Hảo, cái kia Tề tổng ngài làm được trước, bên này có tiến triển ta trước tiên hướng ngài hồi báo. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, không có chút nào chuẩn bị đứng dậy ý tứ. Hắn chỉ ghế salon bên cạnh, ngồi, cùng ta hồi báo một chút ngươi làm công ty người nói chuyện đến nay tư tưởng động thái. Trung Thụy sờ lỗ mũi một cái, đi đến sofa ngồi xuống, lão bản không đi gặp bọn hắn sao? Tề Vân bệnh lên chân bắt chéo, đốt thuốc lá, thản nhiên nói, không đổi, thời gian còn chưa tới. Dưới lầu, bãi đỗ xe một xe mini bật bên trong, La Dương thủ ở dưới ngựa đầu đàn hướng bên cạnh một cái đầu đường xó chợ hỏi, tiểu hổ bên kia chuẩn bị xong chưa? Đầu đường xó chợ đến gần đáp lại, chuẩn bị xong, phụ cận giám sát toàn bộ đều nốt, tiểu hổ đem hắn vụng trộm nhân tình kéo qua, các bà lão kia chuyên nghiệp người giả bị đụng, chỉ định cho bọn hắn cả mơ hồ. Ngựa đầu đàn hài lòng gật đầu, nói với hắn, túi máu gì đều kiểm tra xong, cần phải tiểu tử kia đụng một cái liền đổ máu. Tam ca yên tâm, các bà lão kia ta đã thấy, chơi bẩn thỉu nàng chỉ định không thua diễn viên chuyên nghiệp. An bài thỏa đằng sau, ngựa đầu đàn đẩy cửa xuống xe, chạy chậm đến đi tới ven đường đỗ một chiếc gì bên cạnh xe. Cửa sổ xe hạ xuống, hắn ân cần đưa tới một điếu thuốc, thử lấy răng nói, đội bị mã đều chuẩn bị xong. Mã Bảo Quốc khoát tay áo, nhàn nhạt từ một tiếng, chú ý một chút chừng mực ngang, đừng làm rộn ra ảnh hưởng quá lớn. Ngựa đầu đàn liền vội vàng gật đầu cúi người, ngài yên tâm đội bị mã, chắc chắn nắm chặt phân tốc. Đi, đi thôi. Mã Bảo Quốc không có nói thêm nữa, lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một đầu tin nhắn. Trên lầu văn phòng, Tề Vân cầm lấy trên bàn điện thoại liếc mắt nhìn, sau đó đứng lên, đi thôi, đi chiếu cố cái này Đình thiếu gia. Chương 338, coi như ngươi lão tử tới, cũng không dám thổi cái này ngu bức. Chương 338, coi như ngươi lão tử tới, cũng không dám thổi cái này ngu bức. Tề Vân bên này vừa mới đi đến cửa phòng làm việc, liền mơ hồ nghe được bên trong truyền đến Đinh Tuấn Khải phàn nàn âm thanh. Hồ Thừa Khải, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Hôm nay ta nếu là từ nơi này môn đi ra ngoài, ta một phân tiền cũng sẽ không lại cho bọn hắn, để cho bọn hắn trở lấy đóng cửa a. Đinh tổng ngài đừng nóng giận, ta bây giờ liền đi để cho ông chủ bọn họ tới gặp ngài. Hồ Thừa Khải âm thanh mang theo điểm lĩnh hót lấy lòng, cái Tề Vân chắc chắn này là cố ý treo chúng ta, suy nghĩ nhiều nòng chúng ta lấy ít tiền. Ngài yên tâm, đợi một chút ta thật tốt nói một chút hắn, cam đoan để cho hắn ngoan ngoãn đồng ý đem công ty bán cho chúng ta. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tề Vân nhanh chân lưu tình đi đến, ánh mắt đảo qua trước bàn hội nghị hai người, khoe miệng mang theo cười lạnh, xem ra Hồ quản lý giải xem bói a, ngay cả ta trong lòng nghĩ như thế nào đều biết. Hồ Thừa Khải nụ cười trên mặt cứng đờ, tay còn duy trì lấy muốn đi đẩy cửa tư thế, ánh mắt lúng túng hướng về Đinh Tuấn Khải bên kia nhìn sang. Đinh Tuấn Khải gặp Tề Vân đi vào, lông mày gầy lên trên, nguyên bản là nín nộ khí lại chạy trốn. Hắn dương mắt nhìn về phía Tề Vân, ngữ khí mang theo cư cao lâm hạ ngạo mạn, đem chúng ta gạt tại cái này hơn nửa ngày, ngươi là đang cố ý cùng ta sĩ diện. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, mà không thay đổi đem một phần biết thu mua hiệp nghị mấy chữ văn kiện đặt ở trên bàn công tác, tiếp lấy kéo ghế ra ngồi xuống. Các ngươi phương án thu mua ta xem, công ty bán cho các ngươi cũng không phải không được. Đinh Tuấn Khải nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Thân thể của hắn hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, sửa sang lại một cái ống tay áo, sớm dạng này chẳng phải xong, nhất định phải lãng phí thời gian. Nói đi, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì? Hắn thấy, Tề Vân chính là đang cố làm ra vẻ, bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn phục nhuyễn. Hắn Đinh công tử từ xuất sinh đến bây giờ, coi trọng đồ vật còn không có được, nếu có, vậy thì lại tìm cha của hắn bạo nhiều điểm kinh tệ. Nếu không phải vì sau này thuận lý thành chương tiếp quản công ty cần làm ra chút thành tích, hắn mới không có rảnh đặc biệt chạy đến cái này công ty dòm nhỏ tới. Hồ Thừa Khải cũng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng tiến lên trước, trên mặt tươi cười, chính là, Tề tổng ngài nguyện ý bỏ những thứ yêu thích tốt nhất. Chúng ta Thiên Hồng trò chơi lần này thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý tới, liền Đinh tổng đều tự thân xuất mã ngươi trước đừng nói chuyện. Hồ Thừa Khải nói còn chưa dứt lời, liền bị Tề Vân đưa tay đánh gãy. Hồ Thừa Khải nụ cười trên mặt lần nữa cứng đờ, ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Hồi trước trên internet phô thiên cái địa cũng là Tề Vân tin tức, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, đây chính là bản tin thời sự đều trắng trợn khen ngợi nhân vật, há lại là hắn loại này nho nhỏ châu ngựa có thể trêu chọc. Tề Vân có thể hay không thu thập Đinh Tuấn Khải khó mà nói, ngược lại muốn thu thập chính mình, chỉ sợ sẽ là một câu nói chuyện. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, cũng chính là bận tâm vị này Đinh công tử mặt mũi mà thôi, dù sao hắn còn muốn dựa vào vị này thăng chức tăng lương, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không làm rõ ràng được tình trạng. Nhân gia Tề Vân ngay cả những kia giá trên trời quốc bảo đều có thể mắt cũng không nháy mắt quên tặng cho quốc gia, làm sao có thể chỉ là một cái bình thường tiểu lão bản. Cũng liền Đinh Tuấn Khải loại này mắt cao hơn đầu nhị thế tổ ngốc hết chỗ chê. Bất quá nói đi thì nói lại, vị này Đinh công tử thật sự không rõ ràng Tề Vân nội tình. Đương nhiên cũng không phải. Tại bọn hắn từ thành đô Lai điều thị phía trước, có liên quan Tề Vân tài liệu cả kẽ, liền đã bị Thiên Hồng công ty đem chuyên nghiệp thương vụ đoàn đội siêu tập tốt. Đinh Tuấn Khải cũng thô sơ giản lược nhìn qua, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì lao tử hắn thế nhưng là mỗi năm đều muốn đi lớn hợp thành đường tham dự nhân vật, đi tới chỗ nào không phải đại lao tử mình tiếp kiến, cái này khiến hắn sai lầm cho là lao tử hắn như bức chẳng khác nào hắn như bức, cho nên hắn đồng thời không có đem Tề Vân để vào mắt. Tề Vân không lại để ý nút ở một bên Hồ Thừa Khải, ánh mắt rơi vào Đinh Tuấn Khải trên thân, ta liền một vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta sẽ đồng ý đàm luận chuyện thu mua. Đinh Tuấn Khải nhíu nhíu mày, trên mặt lần nữa không kiên nhẫn, nói đi. Công nhân viên của ta tan tầm trên đường bị hai cái lưu manh đùa giỡn, chuyện này là ngươi sắp xếp người làm. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh như trước, giống như là đang hỏi một cái không quan trọng vấn đề. Đinh Tuấn Khải nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cười trả lời, ngươi nhân viên bị đùa giỡn, có quan hệ gì với ta? Ta ăn no dỗi việc, quản ngươi nhân viên nhàn sự. Hắn mặc dù ngạo mạn, nhưng lại không phải không có đầu óc, loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận? Cứ việc hắn thấy, chính mình cho dù thừa nhận, Tề Vân cũng không thể đem hắn như thế nào, nhưng truyền đi ít nhiều có chút lo lắng không dễ nghe, mà còn có thể tại lao tử hắn nơi đó giảm điểm. Còn bên cạnh Hồ Thừa Khải thì đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, hắn không thể đem chính mình co lại thành người trong suốt. Trước đây Đinh Tuấn Khải để cho hắn đi làm chuyện này, hắn đã cảm thấy không quá thỏa đáng, làm gì thấp cổ bé họng, Đinh công tử căn bản không nghe khuyên cáo của hắn. Tề Vân gặp hai người bộ dáng này, trong lòng đã chắc chắn cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, cái kia trả thù liền danh chính ngôn thuận. Ta chính là muốn nghe câu lời nói thật mà thôi, đã các ngươi không chịu thừa nhận, cái kia thu mua chuyện, chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện. Mấy vị cứ tùy tiện. Nói xong, Tề Vân đứng lên liền chuẩn bị đi. Đinh Tuấn Khải thấy thế, trên mặt lập tức hiện lên tức giận, hắn vỗ mạnh một cái bàn, đi theo thân tới, ngươi mẹ nó đùa người ta. Ta thật xa từ thành đô bay tới, cùng ngươi đàm luận thu mua, ngươi một câu không cần thiết đàm luận liền nghĩ đuổi ta. Nhìn ra ta đang đùa ngươi. Tề Vân cười ha ha. Ngươi mẹ nó Đinh Tuấn Khải bị lời này nghẹn đến sắc mặt xanh xám, hắn trợn mắt trừng trừng, giơ nón tay chỉ Tề Vân, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Có tin ta hay không ngày mai liền để công ty ngươi quan môn. Hồ Thừa Khải gặp tình thế không đúng, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Đinh Tuấn Khải cánh tay, nhỏ giọng khuyên nhủ, Đinh tổng, đừng kích động, có chuyện thật tốt nói người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi cùng ta nói lời nói thời điểm tốt nhất văn minh một điểm. Tề Vân bên trên phía trước hai bước, đột nhiên đưa tay tại Đinh Tuấn Khải trên mặt vỗ vỗ, coi như ngươi lão tử tới, cũng không dám thổi cái này nửa bước. Ba ba ba. Mặc dù trên tay lực đạo không trọng, nhưng đối với Đinh Tuấn Khải tới nói vũ nhục tính chất lại cực mạnh. Nhất là câu nói sau cùng kia, đơn giản muốn đem hắn tức bể phổi. Đinh Tuấn Khải huyết dịch cả người trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, sắc mặt từ xanh xám biến thành đỏ lên, bị Tề Vân vỗ qua gương mặt giống như là bốc cháy nóng lên. Tề Vân, con mẹ nó ngươi cuồng không biên giới. Hắn bỗng nhiên vung đi Hồ Thừa Khải thủ, nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị cùng Tề Vân liều mạng. Cũng may Hồ Nhận Khải tay mắt lanh lẹ, một cái từ phía sau ôm lấy Đinh Tuấn Khải hông, gắt gao níu lại hắn kéo về phía sau, trong miệng gấp đến độ thẳng hô, Đinh tổng, đừng xung động, không thể động thủ a. Trong lòng của hắn tin tưởng, thật muốn đem sự tình làm lớn lên, chuyến đi mất mặt chắc chắn là bọn hắn. Dù sao bây giờ những cái kia truyền thông thích nhất chính là loại này kình bạo tin tức, đến lúc đó Đinh Tuấn Khải có thể hay không bị Ba Thạch công khai xử lý tội lỗi hắn không biết, nhưng hắn bắt cơm chắc chắn đến không có. Chương 339, không phân rõ đại tiểu vương. Chương 339, không phân rõ đại tiểu vương. Tề Vân lạnh cười một tiếng, nhìn chằm chằm Đinh Tuấn Khải một mắt, liền rời đi phòng họp. Đinh Tuấn Khải bị Hồ Thừa Khải gắt gao ôm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia bóng lưng tiêu sái biến mất ở cửa ra vào. Bộ ngực hắn chập trùng kịch liệt, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, trong miệng còn đang thét đảo, "Tề Vân, con mẹ nó ngươi đường đi chấm dứt." Hồ Thừa Khải cánh tay đều ôm chua, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chỉ có Nghiêm Tích Nhụy đứng tại chỗ, trong ánh mắt không có nửa phần bối rối, ngược lại mang theo điểm ý vị sâu xa bình tĩnh. Nàng xem thấy Tề Vân cách đi thân ảnh, chỉ cảm thấy nam nhân này hảo man a. Tại Đinh Tuấn Khải đạp lộn mèo hai cái ghế, phát tiết xong lửa giận trong lòng sau, cuối cùng là bị Hồ Thừa Khải lôi rời đi Tề Vân công ty. Ra thang máy, hắn trong nháy mắt hóa thân đại lực sĩ, phía trước chết sống đều thoát khỏi không ra Hồ Thừa Khải, bây giờ lại bị hắn một cái liền bỏ rơi. Nếu không phải vừa rồi cửa phòng hội nghị, có đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn, vậy hắn chỉ định là muốn cho Tề Vân điểm màu sắc xem, dù sao mỗi ngày phòng tập thể thao đánh dấu cũng không phải đánh vô ích, đánh tay không. Nhưng người kia ánh mắt quá sắc bén, để trong lòng hắn rụt rè, loại kia khí chàng, hắn chỉ ở lão tử hắn Ba Thạch Bảo Tiêu trên thân gặp qua. Lập tức liên hệ Hồ luật sư, để cho hắn đi tìm tin tức xuất bản thự, ta muốn để bọn hắn cái kia phá trò chơi hôm nay liền xuống đỡ. Mẹ nó, xảy ra chút tên liền không phân rõ đại tiểu vương. Đinh Tuấn Khải một bên giận phun, một bên từ trong túi móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho hắn hảo huynh đệ Lưu công tử, dự định để cho đối phương tìm người đem Tề Vân công ty tát. Hồ Thừa Khải theo sau lưng liên tục gật đầu, hắn muốn hỏi một câu liên hệ tin tức xuất bản thự sự tình muốn hay không cùng Đinh Đồng nói một tiếng, nhưng nhìn đối phương một bộ lúc nào cũng có thể bộc phát dáng vẻ, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, không dám lắm miệng. "Hảo, hảo, Đinh tổng ngài bất giận, ta lập tức liên hệ." Đi tới cửa bãi đỗ xe, Đinh Tuấn Khải một cái mở cửa xe ngồi vào ghế sau, vừa chui vào liền thúc giục tài xế lái xe, đi nhanh lên. Trở về khách sạn, tài xế không dám trì hoãn, bọn người toàn bộ ngồi trên xe, vội vàng phủ lên đương một cước chân ga vọt ra ngoài. Kết quả xe vừa mới từ chỗ đậu đi ra, còn chưa mở ra xa 2 mét, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên thoát ra một người mặc váy hoa vụ vụ nữ trung niên, trên cánh tay còn vác lấy cái bẩn thỉu bao vải, thẳng tắp liền hướng đầu xe nhào tới. Phanh một tiếng vang trầm, nữ nhân ứng thanh té ở trước đầu xe. Ngay sau đó, liền vang lên một hồi sắc bén lại thê thảm kêu khóc. A. Đinh Tuấn Khải ở phía sau sắp xếp đông nhiên ngồi thẳng cơ thể, nguyên bản là nín hỏa sắc mặt trong nháy mắt đen thành cái nồi, hắn bực bội mà vô vô hàng phía trước chỗ ngồi, tức giật quát, làm sao lái xe? Mắt mù sao? Không nhìn thấy có người. Tài xế dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng giẫm chết phanh lại, âm thanh phát run mà quay đầu giảng giải, Đinh tổng, ta không thấy nàng. Nàng đột nhiên thoát ra. Hồ Thừa Khải cũng sửng sốt, gấp gáp lật đật liền xuống xe xem xét. Chỉ có điều, khi hắn đi tới đầu xe, trong nháy mắt bị trước mắt một màn này choáng váng. Chỉ thấy nằm trên mặt đất nữ nhân kia một vết huyết, thần sắc bề bại, gọn tóc, ngực trên váy cũng tất cả đều bị nhuộm thành màu nâu đỏ. Lấy vừa rồi 230 mã tốc độ xe, có thể đem người đụng thành dạng này. Trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên chính là gặp gỡ người giả bị đụng. Nhưng mà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, xung quanh đột nhiên lại thoát ra mấy người, giơ điện thoại liền bắt đầu hô, đoàn người xem. Và chẳng a, đem người đụng thành dạng này, cái này tâm cũng quá ác. Chính là, thấy không, đụng vào người lão bản còn cùng ngồi trên xe bên trong, liền câu xin lỗi cũng không có. Mấy người kia ngươi một lời ta một lời, nói xong liền đem ngậm bức Hồ Nhận Khải chen đến một bên, trực tiếp chạy trong xe Đinh Tuấn Khải đi. Đinh Tuấn Khải bây giờ cũng ngu ngơ tại chỗ, như thế nào đầu mâu chỉ hướng ta? Cũng không phải ta mẹ nó lái xe. Nhưng mấy người kia cũng không cho hắn thời gian phản ứng, điện thoại ống kính đều nhanh mắng đến trên mặt hắn, hơn nữa kèm theo từng đợt để cho người ta hộp máu ngôn ngữ công kích. Uy, ngồi ở bên trong chính là không phải lão bản. Đụng vào người không tới xem, trốn ở trong xe làm con rùa đen rút đầu đâu. Nhìn cái này mặc dạng chó hình người, ngồi vẫn là án phạ, như thế nào một điểm lương tâm cũng không có. Đem nhân ra đụng thành dạng này, ngươi ngược lại tốt, liền xe cũng không chịu phía dưới. Đối mặt bốn phía những con rùa này một dạng long long âm thanh, Đinh Tuấn Khải bị làm cho nổi trận lôi đình, vô ý thức đưa tay muốn đem cái này một số người đẩy ra. Còn không chờ hắn vươn đi ra tay chạm đến đối phương, chỉ thấy cửa xe một người bỗng nhiên hướng về sau ngã xuống, trực tiếp liền nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Đánh người rồi, đánh người rồi. Mặc dù người khác nằm trên mặt đất, điện thoại còn siết trong tay, ống kính gắt gao hướng về phía Đinh Tuấn Khải chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào thi bạo hình ảnh. Lần này Đinh Tuấn Khải triệt để mộng, cái này mẹ nó là bị làm cục. Cơ mờ nở. Đụng vào người còn dám đánh người. Ngay tại hắn ngu ngơ thời điểm, đám người chung quanh bên trong lập tức nổ ra một tiếng kinh hô, vốn là còn tại ngắm nhìn người cũng xuống lại. Đụng vào người không nhận sai coi như xong, hoàn động thủ đánh người. Có tiền liền ghê bơm a. Sao? Quá có chút ít hổ thẹn. Chơi hắn. Có người chỉ vào Đinh Tuấn Khải cái mũi mắng một câu, ngay sau đó là một cái thai to hạt dưa trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai phá lệ the thế, Đinh Tuấn Khải bị tắt đến bỗng nhiên quay đầu, má trái gò má trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, cũng dẫn đến lỗ thai đều ông tắc hưởng. Hắn ngậm 2 giây, mới vừa ở trên lầu bị Tề Vân quạt, vừa mới qua đi vài phút, lại bị người đánh. Đinh Tuấn Khải chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết sông thẳng trán, đang chuẩn bị muốn phát hỏa, đã nhìn thấy lại là mấy cái đại thủ hướng hắn rút tới. Cái kia bẩn không lưu thu tay, kẽ móng tay bên trong tất cả đều là dơ bẩn, cứ như vậy thẳng tắp cùng hắn anh Tuấn khuôn mặt tới một tiếp xúc thân mật. 3. Phanh. Vài cái nắm đấm nện ở gương mặt cùng trên cằm, Đinh Tuấn Khải bị đánh lảo đảo lui về phía sau đổ, cái hốt đông mà đâm vào trên cửa xe, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn nghĩ đưa tay cản, lại bị người chết chết nắm lấy cổ tay. Cái kia tràn đầy dơ bẩn móng tay cơ hồ khảm tiến trong da thịt của hắn, mồ hôi chít chít xúc cảm để cho hắn một trận ác tâm. Vừa rồi phiến hắn cái tắt tráng hắn lại tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn hướng về trên thân xe theo, hạ giọng tại hắn bên thai cười lạnh, nghe nói ngươi rất ngạo mạn thôi. Dừng tay, mau dừng tay. Cuối cùng phản ứng lại Hồ Nhận Khải như bị điên hô to, liều mạng nghị chen vào đám người, nhưng những cái kia xem náo nhiệt người quay video, dáng người đều cùng mẹ nó huấn luyện viên thể hình giống nhau cường tráng thực, hắn chen lấn nửa ngày cứ thế không có chen vào. Ngay tại Đinh Tuấn Khải bị dạy vò đến cuộc đời không còn gì đáng tiếc thời điểm, xa xa trên đường phố cuối cùng vang lên tiên lại bản gì tiếng địch. Vốn là còn nắm chặt hắn tráng hắn lập tức buông tay ra, đám người dần dần lui lại. Mặc dù Đinh Tuấn Khải bị quạt không thiếu cái tát, nhưng những người này hạ thủ đều rất có chừng mực, càng nhiều vẫn là lấy nhục nhã tinh chất công kích làm chủ, cho nên hắn kỳ thực đồng thời không bị gì thương. Ngược lại là lúc trước bị hắn đẩy một thanh hán tử vẫn còn nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn như cũ không ngừng hô hào đánh người rồi. Chương 340, nguyên lai bị mang đi chính là ta sao? Chương 340, nguyên lai bị mang đi chính là ta sao? Di tiếng địch càng ngày càng gần, không muốn 2 phút, Mã Bảo Quốc liền dẫn vài tên di viên xuất hiện tại án phạ bên cạnh, một người trong đó cấp tốc mở ra chấp pháp ký lục nghi ống kính đảo qua hiện trường. Mời mọi người đều lui về sau lui, giữ một khoảng cách. Mã Bảo Quốc sáng lên cuống họng hô một câu, xua tan vây xem đám người sau, ngựa khí nghiêm túc hỏi, ai báo gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam dưới đất hán tử lập tức nắm lấy cơ hội, lớn tiếng hô, di xem xét đồng chí. Là hắn. Xe của hắn đụng vào người, ta khuyên hắn đưa người ta đi bệnh viện, hắn hoàn động thủ đẩy ta. Ngươi nhìn ta cái này eo đều nhanh đoạn mất. Nói xong, còn cố ý dãy rủa thân thể một cái, làm ra đau đớn khó nhịn bộ dáng. Trước đầu xe trung niên nữ nhân cũng phối hợp lấy che ngực, âm thanh suy yếu giống nhanh tắt thở, di xem xét đồng chí. Đầu ta thật là chóng mặt, trái tim cũng không thoải mái. Nhanh, nhanh tiễn đưa ta đi bệnh viện. Cảnh bị chen đến cửa sau, Hồ Thừa Khải vừa định mở miệng, không biết hai bỗng nhiên đưa tay che miệng hắn, trực tiếp liền cho hắn kéo sau đi. Ngươi phải thức thời liền ngừng, ngươi sẽ không có việc gì ngang. La Dương ngựa đầu đàn cảnh cáo hắn một câu. Hồ Thừa Khải ngẩn người, lúc này rất thức thời vụ gật đầu. Lão Giang cự hoạt hắn đã sớm thấy rõ tình huống gì, ngươi Đinh thiếu gia chơi bẩn thỉu, nhân ra đây là lấy răng đổi răng. Ngược lại việc đã đến nước này, hắn mất chén cơm là thiết định, không cần thiết lại đi đắc tội Tề Vân. Đinh Tuấn Khải che lấy mặt nóng lên gò má, cuối cùng là lấy lại được sức, nguyên bản trải cẩn thận tỉ mỉ tóc, bị hao giống như ổ gà mở dạng, vẽ nhãn tuyến đều bị lộ hoa. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay cái kia phiến chán ghét hắc ấn tử, giơ ngón tay chỉ trung quanh vừa rồi động thủ những cái kia trắng hán, các ngươi mẹ nó. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà phát run, cũng dẫn đến bờ môi đều đang run rẩy. Kết quả còn chưa nói xong, liền bị Mã Bảo Quốc nghiêng mắt đánh gãy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đánh người còn muốn mắng chửi người, nhưng cho chúng ta không tồn tại. Đinh Tuấn Khải nghe vậy sững sờ, cái này một số người chẳng lẽ không phải tới cứu hắn sao? Ta Mã Bảo Quốc căn bản muốn không nói cho hắn lời nói cơ hội, lúc này quay người ra lệnh, đem hắn cùng tài xế mang về làm biên bản. Đánh 120 đem hai vị thụ thương quần chúng tiếp đi bệnh viện làm kiểm tra. A. Đinh Tuấn Khải trợn mắt hốt mồm, thì ra bị mang đi chính là ta sao? Hắn chỉ cảm thấy một ngụm ngàn năm lão huyết kém chút phun ra ngoài, sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ không bị hôm nay loại ủy khuất này. Bên cạnh di viên cũng không cho hắn ngẩn người thời gian, lúc này đi lên hộ tống lấy hắn liền đi hướng di xe. Di xem xét đồng chí, ta chỗ này có bọn hắn va chạm cùng đánh người chứng cứ, cung cấp cho các ngươi nghe thấy sau lưng nhiệt tâm quần chúng la lên. Đinh Tuấn Khải cũng lại không chống nổi, khí huyết công tâm trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá hai tên di viên rất thân thiết nâng lên hắn, vẫn là lên xe. Bên cạnh văn phòng bên trong, Tề Vân đứng tại bao la cửa sổ phía trước, hướng bên cạnh Hướng Tiểu Nguyệt hỏi, "Điều gì?" "Ta hướng tổng thanh tra, hạ giận không?" Hướng Tiểu Nguyệt ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn xem dưới lầu di xe chậm rãi lái rời, nguyên bản căng thẳng khỏe miệng cuối cùng câu lên một nụ cười. Dưới lầu, một mực không có khoảng cách An Dương Nghiêm Tích Nhụy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về lầu ba liếc mắt nhìn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 8 giờ tối, Tề Vân ngồi hảo huynh đệ Lý Diệu Hoa tiện hắn mới tỏa giá, mấy bạc S680, xuất phát tiến đến phó quả tư cách ủy chủ nhiệm Lý mời. Tay hắn khoác lên da thật trên lan can, vểnh lên chân bắt chéo, vô cùng đái phái, nếu không thì nói kẻ có tiền đều thích mậy bạc đâu, đang ngồi sát thực thoải mái dễ chịu. So đầu xe xong em mở xe tiêu càng bắt mắt, chính là khối kia 5 cái 6 bảng số xe, có thể xưng độc nhất đương tồn tại. Toàn bộ di tỉnh duy nhất có thể cùng so sánh, chỉ có khối kia 5 cái 8 biển số xe, mà hắn người sở hữu, chính là di tỉnh đệ nhất dân mong đợi, Quang Huy tập đoàn lão bản. Cũng chính là lúc trước đã từng phải dùng một bộ lớn bình tầng, đổi Tề Vân khối kia thiên thạch lưu công tử cha của hắn. Đinh đinh đinh, ngay tại Tề Vân nghiên cứu xếp sau những cái kia điều khiển phím ấn thời điểm, trong túi điện thoại reo lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy re gỗ kẹo lệ tên. Hôm qua ngày thứ 2 EU vở máy quang khắc đã vận đến lần trước cái kia không quân căn cứ, cho nên Tề Vân đại khái đoán được đối phương điện báo dụng ý ngươi tốt, re gỗ kẹo lệ tiên sinh. Tề tiên sinh, chào buổi tối, hy vọng không có đánh quấy đến ngươi. Re gỗ kẹo lệ vẫn là bộ kia bộ dáng rất lễ phép, mặc kệ hắn có phải hay không tận lực giả vờ, tóm lại để cho người ta cũng không ghét. Tề Vân cười cười, ha ha, khách khí, ta bây giờ vừa vặn có rảnh. Vậy là tốt rồi. Chắc hẳn Tề tiên sinh cũng đã thu đến thứ hai đài máy quang khắc tin tức, ta gọi điện thoại chính là muốn theo người thương nghị một chút, có liên quan trên bản đồ cuối cùng một chỗ địa điểm vị trí, Tề tiên sinh phải chăng có thể nói cho ta biết re gỗ kẹo lệ không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của hắn. Tề Vân nghe vậy, cũng không có lập tức trả lời, hắn trong đầu cấp tốc cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng này một chỗ địa điểm vị trí cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn sau này kế hoạch thuận lợi áp dụng. Cũng không phải hắn nghĩ chơi xấu, mà là trong tay còn nắm giữ lấy một cái khác thì đối với re gỗ kẹo lệ tin tức cực kỳ trọng yếu, muốn cùng đối phương lần nữa đạt tới giao dịch. Trầm ngâm chốc lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Re gỗ kẹo lệ tiên sinh, ta hiểu tâm tình của ngươi, như là đã đáp ứng ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Như vậy đi, chờ ngươi xử lý xong hố thị sinh ý, không ngại lại đến một chuyến điều thị, chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Ta đâu chỉ sẽ nói cho ngươi biết cuối cùng một chỗ vị trí, còn có một đầu tin tức muốn chia sẻ cho ngươi, liên quan đến ngươi tương lai phải chăng có thể thuận lợi trưởng khống cách ôn gia tộc tin tức." Bên đầu điện thoại kia re gỗ kéo lệ trầm mặc 2 giây, liền hô hấp âm thanh đều tựa hồ chậm nửa nhịp. Trước mắt hắn làm hết thảy, ngoại trừ bởi vì hắn chính mình đối với bí mật kia chấp nhất, càng nhiều chính là vì trở thành cách ôn gia tộc người nói chuyện. Bây giờ Tề Vân một lời nói, lập tức khơi gợi lên hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ. "Tề tiên sinh, ngươi tựa hồ đối với ta chuyện hiểu rất rõ." Tề Vân không có phủ nhận, "Ha ha, ngươi không chỉ một lần cường điệu chúng ta là đồng bạn hợp tác, ta tự nhiên cần đối với ngươi hiểu nhiều một chút." Re gỗ kéo lệ tiên sinh xin yên tâm, lần này gặp mặt tuyệt đối sẽ mang đến cho ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. "Hảo. Ta ngày mai sẽ đi tới điều thị cùng ngươi gặp mặt." Re gỗ kéo lệ không do dự nữa, lúc này trả lời. Một bên khác, khu mới phân cục bên ngoài, Hồ Nhận Khải đang cầm điện thoại di động, cùng người bên đầu điện thoại kia hồi báo vừa mới phát sinh tại Đinh công tử trên người ngoài ý muốn cái kia bị đụng nhân tình huống như thế nào. Đây là Đinh Tam Thạch hỏi câu nói đầu tiên, hắn không có đi trước quan tâm nhi tử phải chăng thụ thương, mà là hỏi trước bị đụng người có sao không. Hồ Nhận Khải cái đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động, rất cẩn thận đáp một câu, bệnh viện phản hồi nói không có gì đáng ngại, chủ yếu là thụ chút kinh hãi. Hắn lời này kỳ thực nói rất xem trọng, chỉ trình bày sự thật, không mang theo bất luận cái gì chủ quan phán đoán. "Ân, ta đã biết." Đinh Tam Thạch nghe xong một câu nói không nhiều lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. "Các đại lão, đầu tháng, van cầu nguyện phiếu." Chương 341, hắn có chút không biết tốt xấu, van cầu nguyện phiếu. Chương 341, hắn có chút không biết tốt xấu, van cầu nguyện phiếu. Khu mới, nào đó ép phủ chuyên môn chiêu đãi tiệc cơm. Khi quả tư cách ủy chủ nhiệm lý trông thấy Tề Vân từ trước kia mang theo 5 cái 6 bảng số 17 xuống lúc, trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, nhiệt tình tiến lên đưa tay ra, "Ai nha, Tề cố vấn, ngài khỏe, ngài khỏe. Ta là Lý Hồng Kỳ, phía trước cùng ngài thông qua điện thoại, Tề cố vấn ngài bảo ta lão Lý là được rồi." "Ha ha, chủ nhiệm Lý quá khách khí." Tề Vân cũng đưa tay cùng đối phương cầm một chút, xưng hô vẫn tương đối lễ phép, không có thuận cột trèo lên trên. "Khách khí gì, ngài có thể bất thời gian gặp ta, chính là cho ta lão Lý thiên đại mặt mũi, trong phòng khách đã pha tốt trà, Tề cố vấn mời vào trong, mời vào trong." Lý Hồng Kỳ nghiêng người dẫn Tề Vân hướng về trong tiệm cơm đi, cước bộ đều so bình thường nhẹ nhàng chút. Tiến vào phòng khách, Lý Hồng Kỳ tiên thân thủ kéo ra cho Tề Vân chủ vị cái ghế, lại vội vàng châm trà gọi, "Tề cố vấn, ngài nếm trước nếm trà này, là chúng ta bản địa cổ thụ tuyết quốc, hương vị cũng không tệ lắm." "Cảm tạ." Tề Vân tiếp nhận chén trà nói tiếng cảm ơn, "Chủ nhiệm Lý phi tâm." Lý Hồng Kỳ trên mặt chất phát khẩn thiết cười, "Phải, phải. Ta biết bây giờ chắc chắn các nơi quả tư cách ủy đều nghĩ cùng ngài gặp một lần, cho nên Tề cố vấn có thể nhịn chút thời gian tới gặp ta, trong lòng ta vừa khẩn trương lại cao hứng." Nói xong, hắn cũng tại bên cạnh bị ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng là đem tư thái thả rất thấp. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, tuyết quốc kham khổ hòa với nhàn nhạt trở về cam tại đầu lưỡi tăng ra, hắn để ly xuống, trực tiếp cắt vào chính đề, "Chủ nhiệm Lý, chúng ta liền không vòng vèo tử. Ta biết ngươi vì cái gì gặp ta, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, chúng ta hôm nay thì đơn giản ăn bữa cơm, kết giao bằng hữu. Chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tâm sự quang phục bộ môn sự tình. Ngươi hiểu ý của ta không?" Lý Hồng Kỳ nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một chút, nhíu mày. Nhưng cũng liền 2 giây công phu, hắn liền lập tức phản ứng lại, cởi mở mà cười 2 tiếng, "Biết rõ, biết rõ." Tề cố vẫn nói rất đúng, kết giao bằng hữu so gì đều trọng yếu, bộ môn chuyện không nổi, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước. Hắn nghe hiểu Tề Vân ý tứ trong lời nói, cũng không phải đang cự tuyệt Di tỉnh quả tư cách ủy, cũng không phải cự tuyệt hắn Lý Hồng Kỳ, nếu không thì sẽ không nói ra kết giao bằng hữu lời nói. Đó là đang cự tuyệt ai đây? Đáp án rõ ràng. Lý Hồng Kỳ vội vàng cầm thực đơn lên, đưa tới Tề Vân trước mặt, ngữ khí càng thân thiện chút, "Tề cố vấn, ngài xem muốn ăn điểm gì?" Đừng nhìn tiệm cơm này bề ngoài không ra sao, kỳ thực bên trong có động thiên khác, liền sáng sớm mới từ Bắc Đằng Hồ bất lên tới cá nước lạnh đều có Tề Vân quét mắt menu, không có đưa tay đón, chỉ là cười khoát tay, "Chủ nhiệm Lý nhìn xem an bài là được, ta không kén chọn, chúng ta tùy ý gọi." Lý Hồng Kỳ ngầm hiểu, lập tức gọi phục vụ viên chuẩn bị mấy cái đồ ăn thường ngày, từ quy cách tới nói cũng không vượt chỉ tiêu. Trong bữa tiệc hai người mặc dù không có trò chuyện tiếp bộ môn sự tình, nhưng cũng vẫn là đề cập đến gì tiết kiệm mấy nhà quang phục xí nghiệp. Muốn nói long đầu, tự nhiên là nhà kia đặc biệt biến điện, quanh năm đứng hàng top 500, hơn nữa năm ngoái doanh thu siêu ngàn ức, chỉ tiếc này nhà công ty trước mắt đã không phải là đơn thuần quốc tư, bằng không mà nói, không thể nghi ngờ là thực lực lớn nhất đối tượng hợp tác. Cá nhân ta cảm thấy mạch suy nghĩ nguồn năng lượng vẫn tương đối không tệ, tại trên quang phục thiết bị sinh sản có không nhỏ kỹ thuật ưu thế. Lý Hồng Kỳ vừa nói một bên lặng lẽ quan sát đến Tề Vân phản ứng, gặp cái sau không có rõ ràng kháng cự, thế là tiếp lấy bổ sung một câu, "Hay đầu có cơ hội ta đem bọn hắn công ty người phụ trách mời đi ra, cùng một chỗ hướng Tề tổng ngài học tập một chút kinh nghiệm." Tề Vân cười gật gật đầu, "Đi, học tập không thể nói là, đại gia trao đổi lẫn nhau." Hắn cảm thấy cái này Lý Hồng Kỳ vẫn rất có ý tứ, là cái có chừng một người, ngược lại là đáng giá kết giao một phen. Chủ yếu nhất là, đối phương có thể thống khoái như vậy liền đáp ứng khi trước đề nghị, ít nhất từ khía cạnh đã chứng minh Lý Hồng Kỳ cùng lão hạ cũng không phải chết ôm một cái loại quan hệ đó. Bữa cơm này cũng không tiến hành quá lâu, ăn nửa cái tới giờ, Tề Vân liền trước một bước rời đi. Lý Hồng Kỳ tư thái vẫn như cũ vô cùng thấp, tự mình đem Tề Vân cho đưa tới xe. "Hảo, cảm tạ chủ nhiệm Lý Thịnh tình quản đãi, quay đầu điện thoại liên lạc." Tề Vân hướng hắn khoát tay áo. "Tề cô vẫn quá khách khí, có thể chiêu đãi ngài là vinh hạnh của ta." Lý Hồng Kỳ mỉm cười nói đừng, thẳng đến mấy bạch biến mất ở cửa sân, hắn mới thu hồi tay, như chút được gánh nặng đồng dạng lau mồ hôi. Hắn đã rất ít như thế khiêm tốn qua, bình thường cũng là người khác tại trên cục phục dịch hắn. Bất quá cũng may, mấu chốt nhất nghiệp vụ năng lực cũng không có ném. 3. Lý Hồng Kỳ điểm điếu thuốc, một bên rút vừa suy tính làm như thế nào hướng lao hạ hồi báo. Thằng đến điếu thuốc truyền đến mùi khét lẹt, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra, lật đến lao hạ dãy số bấm đi qua. "Lãnh đạo, ta vừa rồi gặp qua cái kia Tề Vân, hắn có chút không biết tốt xấu." Bên đầu điện thoại kia lao hạ sau khi nghe xong, thật lâu không có lên tiếng, thật lâu hắn mới cười gượng một tiếng, "Hảo, ta đã biết." "Lãnh đạo kia ngài nhìn việc này," Lý Hồng Kỳ chỉ mới nói được câu, nhưng biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Lao hạ không tiếp tục trả lời, xanh mặt trực tiếp cúp điện thoại. Hắn bây giờ có chút bị Tề Vân cho trên kệ, liền nói cơ hội cũng không cho hắn. Hơn nữa hắn còn không thể đối với Tề Vân quyền sử dụng uy, bằng không chuyện này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ảnh hưởng quá ác liệt, thậm chí vị kia đều khó có khả năng giống như lần trước như thế ngồi yên không để ý đến. Bởi vì cái này Tề Vân là có thể cho nơi đó mang đến rất lớn lợi ích, quang phục hạng mục một khi rơi vào Di tỉnh, được lợi cũng không chỉ lão hạ ngươi một người, tất cả mọi người cần phần này thành tích. Một bên khác, phi nhanh mấy bạch bên trong, Tề Vân đồng dạng nắm chặt điện thoại đang cùng Trương Đại Dung thông điện thoại. "Tân sĩ trưởng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm vị kia Đinh công tử sự tình, ta tìm Mã Bảo Quốc nghe được tình huống hồi báo cho hắn. Hắn ý tứ là, để cho ta liên lạc một chút người bị thương, xem có thể hay không hòa giải, vị kia Đinh lão bản sai người cho hắn đưa lời nói." Tề Vân nghe xong nhếch miệng nở nụ cười, cái này Tần Minh Huy còn quả nhiên là cái diệu nhân, dùng từ 10 phần nghiêm cẩn. "Để cho Trương Đại Dũng liên hệ người bị thương, không phải liền là hỏi thăm Tề Vân ý tứ sao? Mà chính hắn không cho Tề Vân gọi điện thoại, ngược lại thông qua Trương Đại Dũng truyền lời, muốn biểu đạt thái độ cũng rất rõ ràng, chính là đầy đủ tôn trọng ngươi Tề Vân lựa chọn, Đinh lão bản tại hắn chỗ này mặt mũi không lớn như vậy. Bất quá Tề Vân biết, cái này chỉ sợ vẫn chỉ là bắt đầu. Vị kia Đinh lão bản không trực tiếp tìm hắn vị này chính chủ hòa giải, ngược lại bắt đầu vận dụng quan hệ nghĩ với người, lời thuyết minh trong tay đối phương chắc chắn còn có hàn hiệu, căn bản không ngừng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao cuối cùng đi lớn hợp thành đường họp nhân vật, cho dù căn cơ tại biệt tỉnh, phương phương diện diện chắc chắn cũng bền chắc không thiếu đại lao. Ai Tề Vân thở dài, vốn đang suy nghĩ vị này Đinh lão bản nếu là đi tìm tới, liền bán hắn cái mặt mũi tính toán, bất quá người ta rõ ràng có chút không đem hắn để vào mắt. Tất nhiên muốn chơi, cái kia liền cùng hắn chơi đùa, ở đây tốt xấu cũng coi như là Tề Vân nửa cái sân nhà, tự nhiên không thể tùy tiện để cho hắn cho được như ý, bằng không thì chuyển đi về sau còn thế nào hỗn, đến lúc đó là cá nhân đều nghĩ tới bắt chính mình một cái. Tiểu tử kia để cho người ta tìm hai cái đầu đường xó chợ đùa giỡn nhân viên ta, người đã bị La Dương tìm được, một hồi đưa qua cho ngươi. Trương Đại Dũng gặp Tề Vân đã có quyết định, cũng không có nói thêm nữa, đi, ta biết nên làm như thế nào. Đúng, ngươi lần trước để cho ta tra bột mì chuyện kia, có chút khuôn mặt, gặp lại sau mặt ta lại nói cho ngươi. Tề Vân gật gật đầu, hảo, ngày khác ta đi tìm ngươi. Chương 342, kích động lòng người tình báo. Chương 342, kích động lòng người tình báo. Rạng sáng, Kim Lĩnh Sơn Trang. Vừa mới ác chiến 2 giờ Tề Vân đi tới ban công, thư thư phục phục đốt một điếu thuốc. Gần nhất một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cả kia phương diện đều có chỗ bất lui. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, quen thuộc kia sáng hiện lên. Trước mắt tình báo điểm số, 9 hôm nay tình báo 1, màu đỏ hôm qua, dưới trạng thái say rượu Viên Tú Vũ, tiểu võ, tại Bắc Tam Hoàn phổ thông một nhà trong tiệm cơm, đem vài tên khiêu khích lưu manh đánh thành trọng thương, trước mắt đã bị nơi đó đồn công an y pháp bắt giữ, sắp gặp phải lao ngục hai ương thanh niên vẫn còn có chút xúc động à. Tề Vân thở dài, từ áo ngủ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Diệu Hoa phát đi một cái tin tức, để cho đối phương ngày mai hỗ trợ đi cho tiểu tử này vận hành đi ra. Mặc kệ có thể hay không đem hắn thu vào dưới trướng, giải quyết loại này phiền toái nhỏ, đối với bây giờ Tề Vân tới nói bất quá liền một câu nói chuyện, toàn bộ làm như xem ở qua đời đông láo trên mặt mũi. Hôm nay tình báo 2, lục soát hôm qua buổi chiều, một cái ở tại Thiên Sơn bộ rễ đạp tỉ ạ phụ cận dân chăn nuôi, chính mắt thấy cùng một chỗ phạm vi nhỏ ngọn núi đất lở, chờ hắn đuổi tới sườn núi đất lở địa điểm lúc, phát hiện nguyên bản khô khốc lao hà giường đột nhiên có dòng nước tuôn ra, theo khe danh uốn lượn xuống, cuối cùng tụ vào nhánh sông chủ, những thứ này nước suối cũng không phải núi tuyết tan thủy, mà là Thiên Sơn thâm bộ dựng dục mấy trăm năm nham thạch kẽ nước từ tuôn ra thủy. Chất lượng nước thậm chí so đã phát hiện điều tôn sơn tuyển chất lượng tốt hơn. Hòa tan tính chất thể rắn vượt qua 1500 hào khắc mỗi thăng, dù cho âm 20 độ cũng sẽ không kết băng Thiên Sơn bộ rễ đạp tỉ ác. Điều tôn sơn tuyển. Tề Vân giật mình, bộ rễ đạp tỉ ác hắn biết, cách điều thị không xa lắm, độ cao so với mặt biển hơn 5000 mét, là Thiên Sơn đông đoạn đỉnh cao nhất. Điều tôn sơn tuyển hắn cũng biết, một bình 300ml thủy bán 16 khối. So áo mê những thứ này, nhĩ thuận có thể tường nhãn hiệu còn một quý. Mọc ra một bộ 2 khối tiền bề ngoài, kỳ thực lại có thể sưng trong nước thích khách. Nó chủ yếu tuyên truyền doanh số bán hàng chính là trong tình báo nhắc đến từ Thiên Sơn thâm bộ thai nghén 400 năm nham thạch kẽ nước từ tuôn ra thủy, cao khoáng vật chất tính kiềm yếu tính chất, có Thiên Sơn thần thủy danh xưng. Cho nên, đây là phát hiện một chỗ so điệu tôn sơn tuyển còn điều nguồn nước. Trong mắt Tề Vân trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Đây không phải là đẻ trứng vàng kim phượng hoàng sao? Hắn lúc này ở trên mạng bắt đầu lùng tìm điệu tôn sơn tuyển tình huống cặn kẽ, khẩn cấp muốn biết trong tình báo chỗ này nguồn nước rốt cuộc lớn bao nhiêu giá trị. Điệu tôn sơn tuyển mỗi ngày xuất thủy số lượng nhiều hẹn 200 vương, không sai biệt lắm chính là 20 vạn thằng. Dựa theo mỗi chai nước 300ml tính toán, mỗi ngày chính là hơn 60 vạn bình. Lại nhân với mỗi bình 16 khối giá bán, mỗi ngày liền có thể sản xuất giá trị gần 1000 vạn nước khoáng. Nếu như bộ rễ đạp tỉ ác chỗ này nguồn nước xuất thủy lượng có thể đạt đến điều tôn sơn tuyển tiêu chuẩn, cái kia ở đây xây cái nhà máy nước tạo thủy, còn không phải kiếm lời tê. Bất quá đây đều là đầy đặn tưởng tượng. Theo Tề Vân càng về sau nhìn, hắn nguyên bản lòng nhiệt huyết cũng dần dần lạnh đi. Bởi vì tình huống thực tế là, điều tôn sơn tuyển không chỉ có đầu tư xây hãng hoa 4-5 cái ức, làm quảng cáo còn hoa mấy ức nguyên, nhưng kết quả cuối cùng lại ngay cả năm ở vào hao tổn trạng thái, cùng những cái kia nhãn hiệu lớn hoàn toàn không cách nào cạnh tranh. Cho nên, mặc dù có cái này chỉ để trứng vàng kim vượng hoàng, còn muốn có con đường tài nguyên, tiêu thụ tài nguyên. Cái này cùng hắn muốn làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường còn không quá một dạng, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái đồ chơi này không có cái nào một cái sản phẩm có thể tạo thành tuyệt đối lũng đoạn. Nhưng nước khoáng lại khác biệt, cái kia mấy tiểu thủy cơ hồ chiếm cứ 90 thị trường phân ngạch, bọn hắn bất luận một nhà kia, hàng năm tiền quảng cáo đều không ít hơn 10 ức. Tề Vân hít một hơi thật dài khói, đầu não chậm rãi tỉnh táo. Có lẽ dựa vào chính mình sức mạnh, xây hãng sinh sản lại đi tiêu thụ, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tốn thời gian quá dài, hơn nữa đầu nhập chi phí cực lớn, coi như cuối cùng sản phẩm thật sự đưa ra thị trường, khả năng cao cũng là làm bất quá mấy cái kia lâu năm xí nghiệp. Lựa chọn duy nhất chính là lấy nguồn nước làm một liếng, cùng một nhà trong đó hợp tác, hoặc trực tiếp đem tin tức bán cho bọn hắn, trao đổi đến đầy đủ lợi ích. Hôm nay tỉnh báo 3, màu đỏ nửa tiếng trước, một chiếc vận chuyển bột mì xương thức xe hàng, đem 300kg bột mì gỡ ở khu đang phát triển đại lộ Thiên Hà một nhà tiệm tạp hóa bột mì. Tề Vân nhíu nhíu mày, trước mấy ngày hắn còn nhờ cậy Trương Đại Dũng điều tra chuyện này, không nghĩ tới hôm nay thu vào tình báo tương quan. Suy tư mấy giây sau, hắn tìm được Lao Ưng dãy số bấm đi qua. Ta cho ngươi phát cái vị trí, ngươi đi qua đúng, trước tiên lặng lẽ thăm dò rõ ràng tình huống, không nên kinh động đối phương. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân ăn xong điểm tâm liền chạy tới tỉnh cục văn hóa khảo cổ, định tìm một chuyến Hoa Vệ quốc, thỉnh đối phương hỗ trợ đi bổ rễ đạp tỉ ạc thực địa xem. Bởi vì nguồn nước chuyện này, không chỉ cần phải trước tiên mang theo hàng mẫu trở về làm chất lượng nước kiểm chắc, còn phải muốn thực địa khảo sát, xác nhận chỗ này sơn tuyển xuất thủy lượng nguồn nước tính ổn định, cùng với xung quanh địa chất có tồn tại hay không tiềm ẩn phong hiểm các loại. Dù sao bổ rễ đạp tỉ ạc thế nhưng là khu bảo hộ thiên nhiên, không thể mạo muội làm việc. Hơn nữa sau này muốn cùng mấy nhà kia lâu năm thức uống công ty nói chuyện hợp tác, chính mình cũng nhất định phải có một phần quyền uy mà còn chỉnh số liệu báo cáo chèo chống. Bằng không nói mà không có bằng chứng, nhân gia cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng. Tỉnh cục văn hóa khảo cổ, phó cục trưởng văn phòng, Hoa Vệ quốc gặp Tề Vân đến thăm, đội vàng nhiệt tình đi tới cửa nghênh đón. "Ôi, khách quý à, ta hai ngày trước trở về thời điểm còn nghĩ đi tìm người, kết quả ngươi điện thoại cũng không gọi được." Hoa Vệ quốc nắm lấy Tề Vân tay không ngừng lay động. Tề Vân cười ha ha, "Hai ngày trước đi một chuyến kinh thành, sự tình tương đối nhiều." Hoa chủ nhiệm hắn dừng một chút, quay đầu mắt nhìn môn thượng treo lệnh bài, vừa cười đổi giọng, "Bây giờ hẳn là xưng hô Hoa cục trưởng rồi hắc, chúc mừng à, Hoa cục trưởng." "Không tệ." Hoa Vệ quốc bởi vì hiệp trợ Tề Vân tìm được thành Cát Tư Hãn Lăng Tẩm, hơn nữa tham dự sau này mang tính then chốt khai quật việc làm, bây giờ đã từ khảo cổ chỗ chủ nhiệm vị trí điều chỉnh đến cục văn hóa khảo cổ của phó. "Tiểu tử ngươi." Hoa Vệ quốc đưa tay chỉ Tề Vân, tiếp lấy vỗ vỗ cánh tay của hắn, lôi kéo hắn đi tới khu tiếp khách sofa ngồi xuống. "Ai nha, cái này còn không phải là dính ngươi ánh sáng, bằng không ta đều số tuổi này, nơi nào còn có loại cơ hội này." Hắn một bên thở dài, một bên cho Tề Vân châm trà. "Cảm tạ." Tề Vân nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận chén trà bỏ lên trên bàn. "Kỳ thực cùng ta không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu vẫn là ngài trả giá cùng cống hiến mới đổi lấy phần này hồi báo." Hoa Vệ quốc cười lắc đầu, nhớ tới lần trước tại thành Cát Tư Hãn mỗi lúc đích xác gặp phải không thiếu nguy hiểm, bất quá hắn biết cái này đều không phải là chủ yếu nhất. Nếu không phải Tề Vân động dùng quan hệ cho hắn thi đấu tiến chi kia đội khảo cổ, hắn tuyệt đối ngay tại chủ nhiệm vị trí về hưu. Đương nhiên cũng chỉ là cái này một bước nhỏ, chỗ hưởng thụ được đồ vật lại là khác nhau một trời một vực. Không chút nào khoa trương mà nói, rất nhiều người cuối cùng cả đời tốn sức tâm lực đều bước không qua đạo cảm này. Cho nên hắn là trong đánh đáy lòng đối với Tề Vân rất cảm kích. "Ngươi cái thời điểm này tới tìm ta, chắc chắn không chỉ là vì cho ta chúc a. Có chuyện gì trực tiếp thông khoái nói." Chương 343, không muốn đắc tội tên kia chương 343, không muốn đắc tội tên kia cục văn hóa khảo cổ, phó cục trưởng trong văn phòng. Gặp Hoa Vệ quốc chủ động hỏi nguyên do, Tề Vân cũng sẽ không lại giấu giếm, lúc này mặt ngoài ý đồ đến. "Ha ha, ta cái này đích xác có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Ta tại phụ cận bổ rễ đạp đi ạc vừa phát hiện một chỗ sơn tuyển nham thạch kẽ nứt từ tuân gia thủy." Hoa Vệ quốc nghe xong cả kinh, trợn to hai mắt hỏi, "Ngươi xác định khảo cổ cùng địa chất là không phân biệt, cho nên thân là chuyên gia khảo cổ Hoa Vệ quốc, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng nham thạch kẽ nứt từ tuân gia thủy cỡ nào hi hữu. Đó là cần mấy trăm năm thời gian, cùng với đủ loại vô cùng điều kiện hà khắc phía dưới mới có thể hình thành." Tề Vân trên mặt lộ ra cười khổ, "Ta nếu là có thể xác định, liền không tìm đến ngài. Hôm nay mục đích đi tới, chính là nghĩ làm phiền ngài đi một chuyến, đi qua thực địa giúp ta xem." Hoa Vệ quốc nghe xong, nhìn một chút Tề Vân, thêm chút suy xét, liền biết cái sau dụng ý ngươi là lo lắng để lộ tin tức. Không đi tìm cục địa chất người, ngược lại chạy đến tìm hắn cũng không phải chính là ý tứ này sao? Tề Vân rất thẳng thắn trả lời, "Không tệ, sự tình triệt để rơi xuống đất phía trước, ta không muốn gây thêm rắc rối." Hoa Vệ quốc gật gật đầu, cho rằng Tề Vân cẩn thận không phải không có lý, bộ rễ đạp tỉ ạc nham thạch kẽ nứt từ tuân gia thủy nếu là thật, vậy giá trị nhưng lớn lắm đi, để lộ nửa điểm phong thanh đều có thể dẫn tới giành ăn người. Những cái này lâu năm xí nghiệp, hàng năm đều thuê phải có đại lượng địa chất, chất lượng nước phương diện chuyên gia, tại trong phạm vi toàn cầu tìm kiếm chất lượng tốt nguồn nước, tin tức 10 phần linh thông. "Đi, không có vấn đề. Vừa vặn ta bên này vừa giao tiếp xong việc làm, tạm thời còn không có chuyện gì." Hoa Vệ quốc nói liền đứng lên, đi tới bên cạnh bàn làm việc cầm điện thoại lên, "Ta trước tiên bảo vệ khu cục quản lý gọi điện thoại, lấy phúc cha nam sườn núi của mục đạo di chỉ danh nghĩa xin lên núi cho phép, dạng này muốn bí mật hơn một điểm." Tề Vân lúc này giơ ngón tay cái lên, "Còn phải là ngài nghĩ đến chủ đáo." Có Hoa Vệ quốc trợ giúp, sự tình trở nên đơn giản rất nhiều. Theo văn vật cục sau khi ra ngoài, Tề Vân liền cho A Kiều gọi điện thoại, để cho nàng mang theo lão hắc cùng Hoa Vệ quốc cùng lúc xuất phát. Trên núi lộ không dễ đi, hai người đi theo cũng có thể chiếu cố một hai. Hơn nữa A Kiều đầy đủ nhạy bén, có thể cho Hoa Vệ quốc giúp nắm tay. Một bên khác, Hàn Thị Vong một công ty cao ốc văn phòng bên trong. Đinh Tam Thạch đứng tại sáng tỏ cửa sổ phía trước, đang cầm điện thoại di động cùng một vị nào đó đại lao thông điện thoại. "Thường lão, cùng ngài nghe ngóng chuyện gì a? Tề Vân người này ngài có phải không quen thuộc?" Đầu bên kia điện thoại, được xưng Thường lão nam nhân nhíu nhíu mày, nếu như đối phương thật chỉ là muốn nghe ngóng Tề Vân tình huống, đáng giá gọi điện thoại cho hắn sao? Suy tư hai tên sau, hắn lập lờ nước đôi trả lời, "Có chút hiểu, ngươi cùng hắn." Đinh Tam Thạch cười khan hai tiếng, "Ha ha, nhà ta cái kia bất thành khí, tại di tỉnh cùng cái này Tề Vân phát sinh điểm hiểu lầm." "Có việc này?" Thường lao chân mày nhíu chặt hơn. "Đúng, ta hôm qua liên hệ điệu thành phố Tần Sĩ Trưởng, muốn mời hắn hỗ trợ hiểu một chút tình huống cụ thể, nhưng hắn dường như đang nơi khác đi công tác cho nên ta đây không phải chỉ có thể xin ngài giúp một tay cho hỏi một chút đi." Đinh Tam Thạch mặc dù lời nói được rất mịt mờ, nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng đã nói rõ. Thường lao nghe xong nửa ngày không có lên tiếng khí, xem như lão hạ phó thủ, hắn tự nhiên rất rõ ràng bây giờ Tề Vân đến cùng là cái gì tình huống. Thần Minh Huy không chịu đứng ra lại không quá bình thường. Vậy hắn có thể hay không cũng học Tần Minh Huy như thế đâu? Đáp án dĩ nhiên là không quá có thể. Đinh Tam Thạch là cho hắn đi ra đại lực ý, hơn nữa hai người có rất sâu khóa lại. Theo lý mà nói, lấy thân phận của hắn, chỉ cần một chiếc điện thoại sự tình, hắn căn bản không đáng do dự. Bởi vì hắn thấy, một cái nho nhỏ Trương Đại Dũng tuyệt đối không dám vi phạm ý chí của hắn. Nhưng vấn đề là, một khi làm như vậy, đồng đẳng với chính là cùng Tề Vân đi tới mặt đối lập. Tên kia bây giờ danh tiếng đang nổi, liền lão hạ đều bị gác ở trên lửa nướng, bắt người ta không có biện pháp nào. Vạn nhất hắn lúc này đắc tội tên kia, có thể hay không cũng bị cùng một chỗ gác ở trên đống lửa. Gặp Thường Lao chậm chạp không nói chuyện, Đinh Tam Thạch lại hỏi, như thế nào? Thường Lao không tiện sao? Thường Lao háng giọng một cái, ngữ khí chậm lại chút, không có trực tiếp đáp ứng cũng không cự tuyệt, không phải không thuận tiện, là việc này ngươi phải lại suy nghĩ một chút. Lao Đinh a, ngươi có thể không rõ ràng Tề Vân bây giờ trọng lượng. Ta không biết ngươi có từng nghe nói hay không dầu thô quốc quang phục hạng mục, chỉ đơn đặt hàng liền vượt qua 100 ức USD, phía trên tự mình chỉ đích danh để cho hắn phụ trách chuyện này. Cho nên a, nếu như tiểu tử nhà ngươi cùng hắn mâu thuẫn không sâu mà nói, đề nghị của ta là cho hắn chút mặt mũi tính toán. Mặc dù Thường Lao ngữ khí rất thành khẩn, nhưng rơi vào Đinh Tam Thạch trong hai, lại tất cả đều là thoái thác chi tử. Hắn trầm mặt hỏi một câu, vậy nếu là ta không muốn cho hắn mặt mũi này đâu? Trong ống nghe lần nữa lâm vào trầm mặc, thật lâu, Thường Lao mới thở dài nói, cũng là làm người phụ mẫu, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Ta nói chỉ là ta cá nhân đề nghị, nếu như ngươi nhất định muốn ta tới hỏi, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Cái này đến phiên Đinh Tam Thạch do dự, hắn có thể từ đối phương trong miệng phát giác được đối với Tề Vân coi trọng trình độ, tựa hồ cùng hắn hiểu được một chút tin tức có chỗ xuất nhập. Hơn nữa Thường Lao ý tứ rất rõ ràng, chuyện này sẽ tiêu hao hết hai người nhiều năm qua duy trì tình cảm. Thường Lao thấy thế, lại bổ sung, ta còn có một cái đề nghị cho ngươi, có lẽ ngươi có thể thử liên lạc một chút lão hạ. Buổi sáng 12 giờ, một trận từ Hô Thị bay tới chuyến bay, đáp xuống Tiên Sơn sân bay. Xe gỗ kéo lệ dẫn hai tên bảo tiêu, bước nhanh đi tới bãi đỗ xe, ngồi lên một chiếc chờ đợi thời gian dài 10 bát. Hơn nửa canh giờ, vẫn là lần trước cùng Tề Vân gặp mặt nhà kia trà lâu, hai người gặp lại lần nữa. Không có dư thừa hàn huyên, xe gỗ kéo lệ vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi, Tề tiên sinh, bây giờ có thể đem cuối cùng chỗ kia địa điểm nói cho ta biết ta. Tề Vân cười cười, thấy đối phương cái này gấp gáp dáng vẻ, cũng sẽ không che giấu, nói rằng từng chữ, Vatican, S.C.T. Peter đại giáo đường. S.C.T. Peter đại giáo đường, xe gỗ kéo lệ con ngươi chợt co vào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, Tề tiên sinh, ngươi không có nói đùa chớ. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, thần sắc bình tĩnh, con người của ta coi trọng nhất thành tín, hơn nữa chúng ta song phương là quan hệ hợp tác, ta không có bất kỳ cái gì lý do lừa ngươi. Xe gỗ kéo lệ dần dần tỉnh táo lại, hắn biết sự thật xác thực như Tề Vân nói tới. Nhất định phải tập hợp đủ tất cả manh mối mới có thể giải khai cuối cùng bí mật, mà Tề Vân tay bên trong đã nắm giữ một đầu độc nhất vô nhị manh mối, cho nên hắn đích thật là không có lý do lừa gạt mình. Hắn chỉ là có chút chấn kinh, cuối cùng này một đầu manh mối, thế mà lại tại toàn cầu Thiên Chúa giáo hạch tâm thánh địa. Chương 344, điều kiện trao đổi chương 344, điều kiện trao đổi bên trong phòng trà, khi xe gỗ kéo lệ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn cơ hồ tại trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra, cho thủ hạ phát đi một cái tin tức, mệnh lệnh lập tức đi tới Italy. Gia tộc của hắn vì bí mật này đau khổ tìm hàng trăm hàng ngàn năm, cơ hồ dẫm tất cả lục địa, bây giờ cuối cùng có đầu mối sau cùng, hắn làm sao có thể không khẩn cấp. Hơn nữa, bí mật này sắp tại hắn thế hệ này, từ đích thân hắn tiết lộ. Đây đối với hắn tới nói chính là vô cùng vinh quang, càng có thể dựa vào cái này ngồi trên gia tộc người nói chuyện vị trí, đứng tại quyền lợi đỉnh phong. Tin tức gửi đi thành công nhắc nhở bắn ra, xe gỗ kéo lệ mới cất điện thoại di động, đáy mắt còn lưu lại kích động. Thế tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hắn bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy vừa trầm ngâm lên, bất quá ta phi thường tò mò, ngươi đến cùng là như thế nào nắm giữ trên bản đồ những địa điểm này chuẩn xác vị trí. Theo ta được biết, trên bản đồ cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng tin tức, liền để cho người ta vẽ bản đồ Louis một thế đều chỉ có thể miêu tả ra đại khái khu vực. Tổ tiên tìm kiếm của ta mỗi một chỗ địa điểm đều phải tốn hao rất dài tuế nguyệt, mà ngươi lại có thể chính xác biết được những vị trí này. Khẩn cầu ngài có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Tề Vân nghe xong cười cười, nghịch trong tay chén trà, rẽ gỗ kéo lệ tiên sinh, ngươi này liền có chút làm người khác khó chịu. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Hắn nói đến đây dừng một chút, hình như có thâm ý nhìn về phía rẽ gỗ kéo lệ, liền giống với ngươi cùng cờ dị sọc tiên sinh giao dịch. Tề Vân lần nữa nhắc đến chuyện này, để cho rẽ gỗ kéo lệ thần kinh trong nháy mắt căng cứng, cặp mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, tính toán từ sau biểu tình bình tĩnh bên trong nhìn ra thứ gì. Từ lần trước cùng Tề Vân gặp mặt sau, hắn đã để người chặt chẽ tra hỏi ngày đó gặp qua cờ dị sọc người, thậm chí bao gồm tài xế cùng trong trang viên người hầu. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, những người kia cũng không phải là người tiết lộ bí mật. Cái này cũng là trong lòng của hắn một cái khác chôn sâu nghi hoặc, hắn thực sự không làm rõ ràng được Tề Vân đến cùng là như thế nào biết được chuyện này. Ngươi không cần cảnh giác như thế, ta không muốn nhờ vào đó uy hiếp ngươi ý tứ. Tề Vân nhao tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí không nhanh không chậm, ta có thể nói cho ngươi là, chuyện này ta cũng là dưới tình huống rất tình cờ biết được, hơn nữa cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, hủy đi ngươi đài đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Xe gỗ kéo lệ thần kinh căng thẳng thoáng buông lòng chút, nhưng trong ánh mắt lo nghĩ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là hắn ngủ trên một cái giường thế tử. Nói một chút một chuyện khác ra. Tề Vân không có lại cho hắn thời gian suy tính, tiếp tục mở miệng đạo, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Xe gỗ kéo lệ trầm mặc 2 giây, sau đó gật gật đầu, Tề tiên sinh mới nói, ta biết ngươi đang tại tranh thủ cách ôn gia tộc trưởng môn nhân vị trí, bao quát ngươi cùng cờ gì sọc giao dịch, cũng là vì vượt trên trong gia tộc khác người cạnh tranh, nhất là ngươi vị kia đường mình, không tệ à? Rẽ gỗ kéo lệ không có phản bác, cũng không có lại biểu hiện ra kinh ngạc. Ta nói một chút điều kiện của ta. đệ nhất, ta biết ngươi ghi danh công ty mới, hơn nữa cùng Cờ Dị Sọc đã đặt thành hiệp nghị, hắn sẽ giúp ngươi thu mua ASML8 cổ phần, nhường ngươi tiến vào ban giám đốc. Ta muốn trở thành này nhà công ty thực tế khống chế người, cái kia 8 cổ phần tạm thời do ngươi giúp ta đại cầm. Thứ hai, ta cùng nước Anh bố đặc gia tộc có thù, căn cứ vào theo ta hiểu rõ, các ngươi cách Ôn gia tộc cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc, ta cần ngươi giúp ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Theo Tề Vân không ngừng tự thuật, Rẽ gỗ éo lệ biểu hiện trên mặt càng ngày càng đặc sắc, ánh mắt hắn trừng thật to, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt cũng dần dần trở nên quái dị, giống như là tại nhìn một cái bệnh tâm thần. Thế tiên sinh, ngươi rõ ràng bản thân đang nói cái gì sao? Ngươi biết cái kia 8 cổ phần hoa ta bao nhiêu tiền không? Còn có bố đặc gia tộc, đó là nước Anh trước 10 gia tộc cự phách, thậm chí không giống như gia tộc của ta thực lực yếu, ta tại sao muốn vô duyên vô cớ đi theo ngươi đối phó bọn hắn? Tề Vân không để ý thái độ của hắn, bình tĩnh đốt một điếu thuốc, đừng chọc tức như vậy, nghe một chút kế hoạch của ta sẽ cân nhắc quyết định. Rẽ gỗ éo lệ hít sâu một hơi, để cho chính mình khôi phục tỉnh táo. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật này có thể bảo đảm ngươi thành công ngồi trên gia tộc trưởng môn nhân vị trí. Tề Vân âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta một loại chân thật đáng tin cảm giác. Rẽ gỗ éo lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con mắt trong nháy mắt so vừa rồi trợn lên còn lớn hơn, tựa hồ muốn xác nhận Tề Vân phải chăng đang mở trò đùa. Giống bọn hắn loại này truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, trưởng môn nhân vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Vừa phải dựa vào trong tay nắm giữ tài nguyên, còn nhất định phải có nguyên lão hội ủng hộ, cho dù là thúc thúc của hắn, đương nhiệm trưởng môn người rõ giờ, đều không thể tự mình quyết định do ai tiếp nhận. Đã từng bao nhiêu người tranh đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn Rẽ gỗ éo lệ vì vị trí này, âm thầm kinh doanh nhiều năm, lôi kéo sản nghiệp người phụ trách, lấy lòng nguyên lão, thậm chí không tiếp cùng Cờ Dị Sọc tác phong hiểm cực cao giao dịch, cũng không dám nói chắc chắn có thể toàn nguyện. Mà Tề Vân nhẹ nhàng một câu bảo đảm hắn có thể ngồi trên vị trí kia, để cho hắn cho rằng là tại chuyện ngàn lẻ một đêm. Nếu như đổi thành những người khác nói loại lời này, hắn có thể đã đứng dậy cáo tử. Nhưng Tề Vân có chút để cho hắn nhìn không thấu, rất thần bí, nhất là đối phương biết được những chuyện kia. Trầm mặc mấy giây sau, Rẽ gỗ éo lệ lắc đầu, nội tâm cũng không có quá tin tưởng. Tề tiên sinh, ngươi có thể đối với chúng ta loại gia tộc này không hiểu rõ lắm. Tề Vân nhìn xem hắn động tác lắc đầu, không nói gì cười cười, cầm bình trà lên cho hắn châm trà. Ngươi nói đúng, ta đích xác không có thâm nhập hiểu rõ qua cách Ôn gia tộc nội bộ. Nhưng ta biết, ngươi đối thủ cạnh tranh lớn nhất là ngươi đường hình. Mà ta nói cho ngươi biết bí mật, có thể để cho hắn triệt để bị loại. Lấy năng lực của ngươi, một khi ngươi đường huynh xuất cục, những người khác hẳn là liền cùng ngươi cạnh tranh tư cách cũng không có à? Rẽ gỗ éo lệ nghe xong lần nữa lắc đầu, chỉ coi là Tề Vân nắm giữ hắn đường huynh nào đó dạng được điểm, vô dụng, bí mật của ngươi không được yếu tố quyết định, tại trên trưởng môn nhân lựa chọn, trong gia tộc các nguyên lão cũng không để ý những thứ này. Tề Vân thở dài, biết không đem bí mật nói ra, đối phương rất khó tin tưởng. Ta cần một cái cam đoan, nếu như ta nói cho ngươi biết bí mật, có thể làm cho ngươi ngồi trên trưởng môn nhân vị trí, như vậy tương ứng, ngươi cũng cần thỏa mãn ta mới vừa nói hai điều kiện. Đương nhiên, nếu như ngươi nghe xong vẫn là cho rằng không hề có tác dụng, vậy ngươi cứ coi ta chưa từng nói cái gì. Căn cứ vào chúng ta trước đây hợp tác, ta vẫn rất tin tưởng Rẽ gỗ éo lệ người của tiên sinh phẩm. Rẽ gỗ éo lệ nhìn chằm chằm Tề Vân tay bên trong đốt thuốc lá, khói mù lượn lờ bên trong, cái sau khuôn mặt lộ ra càng nhìn không thấu. Tề Vân lời nói giống một cây móc, ôm lấy đáy lòng của hắn cấp thiết nhất dục vọng. Chương 345, giao dịch cùng thỏa hiệp. Chương 345, giao dịch cùng thỏa hiệp. Sau một phen cân nhắc sau, Rẽ gỗ éo lệ ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, ta lấy cách Ôn gia tộc vinh quang phát thệ Tề Vân tiên sinh. Ngươi cảm thấy dạng này cam đoan có thể chứ? Tề Vân hài lòng gật đầu, người nước ngoài mặc dù âm hiểm gian trá, nhưng đại bộ phận vẫn tương đối tin phòng thủ cam kết, nhất là đối phương loại này chạy xôi vương thất huyết mạch gia tộc cổ xưa. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng đối phương mở cho hắn ngân phiếu khống, bởi vì liên quan tới tấm bản đồ kia, còn có một đầu manh mối nắm ở trong tay mình, chỉ cần hắn không hợp tác, vậy đối phương sẽ vĩnh viễn đều không thể giải khai bí mật kia. Vạn nhất gia hỏa này đến lúc đó dám đùa hoa dạng gì, chính mình đem tin tức này thả ra, cách Ôn gia tộc những nguyên lão kia nhất định sẽ không ngồi yên. Ngươi bị kia đường mình không phải thúc thúc của ngươi lao rót giờ con ruột, cũng không phải các ngươi cách Ôn gia tộc người. Và anh, Tề Vân bình tĩnh ngữ khí tại Rẽ gỗ éo lệ nghe tới, lại giống một đạo kinh lôi ở bên thai nổ tung, chấn động đến mức hắn đầu góc trống rỗng. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên tới, hai tay chống ở trên bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, liền âm thanh đều đang phát run. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng. Ta đường huynh từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, như thế nào? Làm sao có thể không phải cách Ôn gia tộc người? Hán đường huynh thậm chí còn lấy cách Ôn gia tộc chính thống người thừa kế thân phận, tham dự qua gia tộc nhiều lần trọng yếu hải ngoại đàm phán mậu dịch. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng người nghi vấn gia tỏa huynh thân phận. Cho nên Tề Vân lời này, quả thực là tại phá vỡ hắn nhận thức. Tề Vân không có để ý hắn thất thố bộ dáng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ mang theo lực xuyên thấu. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, làm DNA kiểm chắc không cần nửa giờ liền có thể ra kết quả a. Lại phụ tặng ngươi một tin tức, thúc thúc của ngươi lão rốt giờ đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa, hắn tại trên người thừa kế lựa chọn, nội tâm càng thêm có khuynh hướng ngươi. Rẽ gỗ éo lệ giống như là bị làm định thân chú, ngây ngốc cứng tại chỗ. Hắn bên tai nhiều lần vang vọng Tề Vân lời mới vừa nói, đại não hỗn loạn tương mừng. Như thế nào, Rẽ gỗ éo lệ tiên sinh, bí mật này hẳn là đủ phân lượng à? Rẽ gỗ éo lệ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, từ trong cổ họng gạt ra một câu khàn khàn lời nói, ta cần xác nhận. Hắn không phải không tin, mà là cảm thấy có chút quá mức. Hoang đường, thúc thúc đã sớm biết, tại sao còn muốn? Không có vấn đề, bất quá đừng để chúng ta quá lâu. Tề Vân đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc ép diệt tàn thuốc, đứng dậy hướng bên ngoài dạp đi đến. Ta chờ ngươi điện thoại. Cùng lúc đó, khu mới phân cục bên trong phòng tiếp khách, Trương Đại Dũng đang tại tiếp kiến một người, cái này người Tề Vân cũng không xa lạ gì, chính là trước kia gọi điện thoại muốn cầu kiến hắn chủ nhiệm La. Chủ nhiệm La, ngài có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền đi ngài văn phòng tìm ngài, hà tất còn tự thân đi một chuyến. Trương Đại Dũng thiên về một bên trà, một bên ngữ khí chân thành nói. Đến nỗi phần này chân thành rốt cuộc có bao nhiêu thật, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Chủ nhiệm La bưng chén trà, trên mặt mang công thức hóa mỉm cười, ha ha, Trương cục khách khí, ta biết các ngươi cơ sở bận rộn công việc, không tốt trì hoãn. Lời này liền có chút xảo diệu, Trương Đại Dũng tính toán cơ sở sao? Tính toán cũng không tính, chỉ bất quá đáng tại ai trong mắt. Tại hắn ép phủ làm việc tê chủ nhiệm trong mắt, đó chính là cơ sở, cái này cũng là đang vì hắn lời kế tiếp làm nền. Hai người lại nói vài câu không có dinh dưỡng lời khách sáo sau, chủ nhiệm La cuối cùng tiến vào chính đề, Trương cục à, lần này tới là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Trương Đại Dũng trong lòng lột bột một chút, trên mặt nhưng như cũng mang theo nhún nhường cười. Chủ nhiệm La ngài lời nói này, có gì cần chúng ta phân cục phối hợp, ngài cứ mở miệng, chỉ cần tại chức trách phạm vi bên trong, chúng ta chắc chắn toàn lực ủng hộ. Hắn tận lực đem phạm vi chức trách bên trong mấy chữ cắn hơi trọng, mặc dù còn không xác định đối phương vì cái gì mà đến, nhưng đã có thêm vài phần ngờ tới. Chủ nhiệm La hài lòng gật đầu, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, hôm qua có cái gọi Đinh Tuấn Khải tiểu tử có phải hay không bị các ngươi dét theo đại đội người mang về? Ta nghe nói tựa như là cùng người lên điểm hiểu lầm là a. Hắn nói xong cũng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ánh mắt lại tại bất động thanh sắc đánh giá Trương Đại Dũng phản ứng. Trương Đại Dũng nội tâm trầm xuống, quả nhiên hướng về phía chuyện này tới. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư 2 giây, đổi cười trả lời, "Ôi, ta đây thật đúng là không rõ ràng, nếu không thì chủ nhiệm La ngài ngồi tạm một chút, ta lập tức đi tìm người hỏi một chút." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chủ nhiệm La giơ tay lên một cái, "Ha ha, đi, ngươi đi đi." Hắn tự nhiên tin tưởng Trương Đại Dũng muốn đi làm gì, bất quá không chút nào không lo lắng, hắn tự mình đến, liền đại biểu cho lão hạ ý tứ. Mặc kệ là ngươi Trương Đại Dũng vẫn là sau lưng Tần Minh Huy, dám không làm theo. Lão hạ bây giờ là bị Tề Vân khiến cho có chút phát hỏa, tình cảnh tương đối bị động, nhưng còn không đến mức liền hai người kia đều bắt không được. Kỳ thực chuyện này còn có càng giản tiện biện pháp, đó chính là để cho Lý Củng Vĩ trực tiếp cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại, đem người cấp cho mình đi chính là. Nhưng làm như vậy có chút không phù hợp quá trình, bây giờ điều tra Z đang bên này ở lại đâu, lão hạ cũng không muốn lại phức tạp, cho nên mới để cho chủ nhiệm La tự mình đi một chuyến, tự mình giải quyết. Chỉ có điều có một chút chủ nhiệm La nghĩ sai, Trương Đại Dũng rời phòng làm việc sau căn bản là không cho Tần Minh Huy gọi điện thoại, mà là trực tiếp gọi cho Tề Vân. Hắn bây giờ cùng Tề Vân là chết ôm một thanh quan hệ, nhất là lần trước Tiêu Hán chỉ riêng hắn nhóm tới về sau. Cho nên nếu là Tề Vân nói không thả người, vậy hắn liền thực có can đảm nhắm mắt làm như vậy, dù sao mình chiếm lý. Đầu bên kia điện thoại, Tề Vân nghe xong Trương Đại Dũng tự thuật sau, nội tâm trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn dùng chân đều có thể đoán được, đây nhất định là Đinh Tam Thạch tìm người, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại cùng lão hạ quấy nhiều đến cùng một chỗ. Trong đầu nhanh chóng suy tư mấy giây sau, hắn làm ra quyết định, theo hắn nói làm a. Tề Vân trong lòng rất rõ ràng, liền chút chuyện này căn bản không có khả năng thật đem Đinh Tuấn Khải như thế nào. Đơn giản chính là nhốt thêm mấy ngày mà thôi. Mà hậu quả của việc làm như vậy chính là, Trương Đại Dũng khả năng rất lớn sẽ trở thành bị nhằm vào mục tiêu, không có đạo lý bởi vì chính mình sự tình, để cho hắn gặp họa theo. Trương Đại Dũng nghe thấy Tề Vân trả lời, nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại phòng khách sau, hắn lại thay đổi bộ kia nhún nhường nụ cười, ha ha, chủ nhiệm La, sự tình ta đều hiểu rõ rõ ràng. Vừa rồi ta để cho người ta cùng người bị thương lại trao đổi một chút, bọn hắn nguyện ý cùng giải, xong xuôi thủ tục cái kia Đinh Tuấn Khải liền có thể đi. Hơn nửa canh giờ, ký xong chữ Đinh Tuấn Khải ra cửa chính. Bên đường chờ đợi thời gian dài, Hồ Nhận Khải lúc này chạy chậm tới, ân cần thăm hỏi, "Đinh tổng, ngài không có sao chứ Đinh tổng?" Đinh Tuấn Khải bực bội đưa tay đẩy ra, ngồi lên bên cạnh xe thương vụ, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. "Uy, Lưu thiếu chương 346, thật không động được hắn chương 346, thật không động được hắn Thanh Phong Sơn Trang, A11 chẳng." Đinh Tuấn Khải ngồi xe thương vụ chậm rãi dừng ở cửa biệt thự. Hắn cất bước đi tới trong nội viện, chỉ thấy một cái tóc đủ mọi màu sắc, niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên, đang đứng ở nhà để xe loay hoay một chiếc hỏa hồng sắc lạ phở dạ gì. Xe này hắn cũng có một đài màu trắng, là vừa về nước lúc lao tử hắn Đinh Tam Thạch mua cho hắn. Lạ phờ dạ gì cái này xe, cùng Porsche 918, ngỡ là rèn V1 tịnh xưng tam đại thần xa, căn cứ vào số liệu mới nhất thống kê, cái này xe tại toàn bộ Hoa Hạ có lượng chỉ có 15 đài. Cũng là số lượng không nhiều, xe xỉ cốt hẹn so xe mới còn đắt hơn mấy kiểu xe, hơn nữa đắt tiền không phải một chút điểm, xe mới giá bán hơn 2.000 vạn, xe xỉ cốt hẹn giá sau cùng có thể đạt đến làm cho người liễu lưới 5.000 vạn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện như thế thái quá hiện tượng, tất cả đều là bởi vì cái này xe cũng không phải là muốn mua liền chắc chắn có thể mua được, mà là muốn thông qua phe gia gì công ty mời chế. Theo lý thuyết, muốn mua cái xe này, trước tiên cần phải hướng phe gia gì công ty xin, nhân gia xét duyệt sau khi thông qua cho người thêm phát mời. Tục chuyên loại này xét duyệt có chút nghiêm ngặt, không đơn thuần là từ người mua tài sản góc độ đánh giá, mà là nhiều mặt. Nhưng đều không ngoại lệ, có thể mua được một tay xe mới, toàn bộ là nghe nhiều nên quen nhân vật. Bao quát Đinh Tam Thạch, Lưu Nghiêm mới, Chu Kiệt Luận các loại. Từ chính độ nhất định tới nói, nắm giữ một đài lạ phở dạ gì chính là thân phận đại biểu. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều đơn thuần có tiền, không phù hợp phe gia gì công ty xét duyệt điều kiện, lại muốn cái này xe người, mới không tiếc tiêu phí trọng kim cầu mua xe xỉ của hẹn. Gặp Đinh Tuấn Khải đến, Lưu Tiểu Đào thả xuống trong tay sợi carbon trang sức hướng hắn lên tiếng chào hỏi. tới rồi. Đinh Tuấn Khải vẫn là bộ kia ăn con rồi chết bộ dáng, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, đi theo đối phương đi tới lầu một phòng khách. Ghế salon bằng da thật tùy ý ném lấy mấy món trào lưu phong cách áo khoác, trên bàn trà tán lạc đắt giá rượu tây bình, khắp nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Lưu Tiểu Đào đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nắm lên trên bàn điện tử khói hít một hơi, sau đó mắt liếc Đinh Tuấn Khải mà tâm trầm, thế nào? Chẳng phải ngồi xổm hai ngày cục cảnh sát sao, có nổi nóng như vậy? Đinh Tuấn Khải bực bội giật giật cổ áo, nghiến răng nghiến lợi, ta con mẹ nó còn không có ăn qua loại này thua thiệt, một cái đồ nhà quê làm cục đem ta hố, quả thực là đảo ngược thiên cương. Đúng vậy, cho dù Tề Vân đã thể hiện ra bộ phận thực lực, để cho hắn không thể trước tiên từ quả cam bên trong đi ra, nhưng ở Đinh công tử trong lòng, Tề Vân vẫn như cũ chỉ là một cái vận khí tốt đồ nhà quê, cùng bọn hắn loại người này hoàn toàn không tại một cái giai tầng. Lưu Tiểu Đào tựa hồ đối với lời này cũng không tán đồng, chỉ là cười cười không có lên tiếng khí. Hắn đứng dậy từ trong tủ rượu lấy ra một bình không mở chẳng định, đây là Pháp Lam Tây Mỗ đỉnh cấp tiểu trang khoản hạn chế, một bình giá cả liền sánh được người bình thường hơn mấy năm tiền lương. Mà tại bọn hắn loại này đỉnh cấp phú nhị đại trong mắt, liền giống như hai khối tiền một bình nước khoáng, cả ngày làm đồ uống. Hắn cho Đinh Tuấn Khải rót nửa ly, lại cho chính mình rót đầy, mới một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Trước uống ngụm ép một chút hỏa. Đinh Tuấn Khải tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, quyện miệng tức giận nói, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này, chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Lưu Tiểu Đào. Lưu thiếu, bên này thế nhưng là địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không không giúp ta đi. Lưu Tiểu Đào không có trả lời ngay, mà là cúi đầu nghịch trong tay ly rượu đỏ, suy tư một lát sau hắn mới cởi hỏi, cha ngươi nói thế nào? Đinh Tuấn Khải nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn để cho ta trước về. Lưu Tiểu Đào gật gật đầu, vậy ngươi liền nghe Đinh thúc đi về trước đi. Ngươi cũng làm cho ta trở về. Vậy ta mẹ nó cùng nhận túng khác nhau ở chỗ nào? Về sau trong vòng người nhìn ta như thế nào? Đinh Tuấn Khải giống như là không nghe rõ tựa như, đột nhiên hô hét to. Hắn thấy Lưu Tiểu Đào lời này hoàn toàn không có bận tâm mặt mũi của hắn. Lưu Tiểu Đào lại không bị hắn nộ khí ảnh hưởng, vẫn như cũ chậm gì gì chuyển động chén rượu. Ngươi nói cái này Tề Vân ta phía trước gặp qua. Ban đầu không chút để ý, về sau đột nhiên liền khởi thế. Bây giờ không chỉ có là Di Tỉnh Thương Hội người, hơn nữa nghe nói cùng vị kia hạ sĩ trưởng cũng có liên hệ. Thì tính sao? Đinh Tuấn Khải không để bụng, cao mày hỏi, lấy nhà ngươi ở bên này quan hệ, còn không thu thập được hắn? Lưu Tiểu Đào không có trả lời hắn vấn đề này, ngược lại nghiêng chân hỏi lại, ngươi biết vì sao ta hàng năm hoa hơn ước mua xe thể thao, cha ta đều không nói ta sao? Đinh Tuấn Khải cao mày không có lên tiếng khí. Bởi vì ta chỉ phí tiền, không gây chuyện. Chỉ cần ta ngừng, không đi đụng những cái kia thấy không rõ sâu cả người, ta liền có cả một đời cũng xài không hết tiền. Lưu Tiểu Đào đặt chén rượu xuống tựa ở trên ghế salon, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa, nếu như Tề Vân thật giống ngươi nói tốt như vậy hí hoái, ngươi cũng sẽ không hôm nay mới từ quả cam đi ra. Đinh Tuấn Khải khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, giống như là bị người hung hăng quạt một bạt hai. Đối phương giống cây kim, đâm thủng hắn lựa mình rối người bập biển, hắn rất muốn phản bác hai câu, nhưng trong miệng lại nghẹn không ra một câu. Đúng vậy à, nếu là Tề Vân thật tốt như vậy hí hoái, hắn mới vừa vào quả cam liền sẽ bị cung kính đưa ra, mà không phải ở bên trong chờ đợi hai ngày. Nhưng hắn ngạo khí tận trong xương vì khí, lại không cho phép chính mình thừa nhận còn chơi không lại một cái đồ nhà quê. Tên kia có quan phụ thân phận, không dễ tìm như thế, ngươi vẫn là đi về trước rồi nói sau, đằng sau nhìn Đinh Thúc an bài thế nào. Lưu Tiểu Đào lại khuyên một câu. Hắn là cái vô cùng thanh tỉnh lại người khiêm tốn, cho dù nhà hắn tập đoàn đã là Di Tỉnh lớn nhất xí nghiệp dân doanh, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình liền có thể hoành hành không sợ. Nếu không phải hai nhà năm gần đây tại trên phương diện làm ăn có tỉ mỉ lui tới, hắn mới sẽ không cùng Đinh Tuấn Khải lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Đinh Tuấn Khải siết chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, coi như không động được hắn, ngươi ít nhất giúp ta đem hắn công ty phong a. Lưu Tiểu Đào thở dài, ai, ta muốn nói phong không được ngươi tin không? Lưu thiếu, ở cái địa phương này ngươi nghĩ phong cái công ty còn phong không được? Đinh Tuấn Khải ngữ khí kích động, rõ ràng không tin. Lưu Tiểu Đào cũng không giải thích, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một cái mã số gọi tới, tiếp lấy ấn rảnh tay đưa di động đặt lên bàn. Hạ Thúc a, ta Lưu Tiểu Đào. A, Lưu công tử a, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Người bên đầu điện thoại kia chính là công thương Di Hạ Thiếu Hoa, phía trước tại Hồ Đảo biệt viện cùng Tề Vân cùng với Thiệu Dược Văn ăn chung cơm bị kia. Ha ha, Hạ Thúc, có chuyện nghĩ làm phiền ngài chờ. Lưu Tiểu Đào mịt mở biểu đạt ra ý tứ sau, Hạ Thiếu Hoa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua nửa ngày hắn mới ngữ khí hơi khó trả lời, Lưu công tử a, cái này không dễ làm lắm. Ngươi cùng Tề Vân ở giữa có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Nếu không thì ta tổ cái cục, đại gia ngồi xuống tâm sự, đem hiểu lầm nói ra. Lưu Tiểu Đào nao nao, hắn đoán được Hạ Thiếu Hoa sẽ tự tuyệt, nhưng không nghĩ tới lại còn chủ động muốn làm hòa sự lao, xem ra đối phương cùng cái này Tề Vân giao tình không cạn á. Ah, ha ha, đi, vậy ta chọn cái thời gian, quay đầu ngươi giúp ta hẹn hắn cùng đi ra ngoài ngồi một chút. Ai, đi, ta chờ ngươi điện thoại. Điện thoại đầu này Hạ Thiếu Hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn quá rõ ràng vị này Lưu công tử phụ thân tại bản địa rốt cuộc lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng, cho nên thật lòng muốn giúp Tề Vân giải khai hiểu lầm, không muốn trông thấy Tề lão đệ cùng với trở mặt, vô căn cứ thêm ra một tôn đại địch. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Đào bất đắc dĩ nhìn về phía Đinh Tuấn Khải, lần này tin chưa? Còn muốn hay không ta cho thuế vê đút cũng gọi điện thoại? Đinh Tuấn Khải cắn chặt răng hàm, một câu nói không nói. Một đầu khác Hạ Thiếu Hoa cũng tại kết thúc trò chuyện sau, trước tiên cho Tề Vân phát đi tin tức, đem sự tình cáo chi. Chương 347, bắt đầu chương 347, bắt đầu buổi chiều, Nam Kinh lộ 28 hảo, Quách An đại lâu. Một gian cửa ra vào mang theo đặc biệt an toàn cố vấn bảng hiệu trong văn phòng, các đại bảo đang cho Tề Vân nói tiến triển vụ án. Căn cứ vào Lý Bưu bọn hắn lời nhắn nhủ tình huống, chúng ta đã làm đầy đủ điều tra lấy chứng nhận, trước mắt có thể chứng thực, Mã Chiêu Dương cùng Lao Hạ hai người đích xác tồn tại dính líu phạm pháp phạm tội tình huống. Bất quá ngươi cũng biết, chuyện này theo lý mà nói không nên do chúng ta đứng ra, chỉ là bởi vì bọn hắn đã từng cố hung ám sát ngươi, cho nên chúng ta mới có lý do tham gia. Sử trưởng ý là, cân nhắc đến thân phận hai người này tính đặc thù, tốt nhất vẫn là đem chứng cứ giao cho tổ điều tra đi xử lý. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, loại sự tình này Quách Sao đích xác không tiện đứng ra, dù sao chức năng khác biệt, ta tán thành. Ngươi quang tán thành còn không được, trưởng phòng nói để cho ta đem chứng cứ giao cho ngươi từ chính ngươi quyết định lúc nào chuyển giao cho tổ điều tra. Đến nơi Lý Bưu, có thể tạm thời giam giữ tại chúng ta cái này, cần chuyển giao thời điểm ngươi gọi điện thoại, ta đem người đưa qua. Tề Vân mở người, ta tới chuyển giao. Các đại bảo lường hắn một cái, đúng vậy, Tề cố vấn. Tề Vân không làm rõ ràng được đoàn trưởng phòng dụng ý, nhưng nghĩ đến đối phương an bài như vậy khẳng định có đạo lý của mình, thế là thêm chút suy tư sau liền đáp ứng, tốt à, vậy ngươi đem chứng cứ giao cho ta. Ta một hồi cho ngươi tiễn đưa văn phòng tới. Từ Quách An đại lâu lúc rời đi, Tề Vân tay bên trong nhiều hai cái túi văn kiện, bên trong không chỉ có Lý Bưu đám người khẩu cung, còn rất nhiều ảnh chụp cùng báo cáo điều tra, tóm lại chứng cứ liền vô cùng hoàn chỉnh. Ngồi trên sau xe, hắn liền để Trần Vĩ lái xe đi tới các đại bảo nói cho hắn biết địa chỉ. Nói như vậy, giống loại này xuống tổ điều tra, đều biết từ làm địa đang làm việc trong lâu đơn độc phân ra một phiến khu vực cho bọn hắn làm việc. Nhưng lần này tổ điều tra lại thái độ khác thường, cũng không có cùng làm địa tiếp xúc, tựa hồ căn bản vốn không cần bọn hắn phối hợp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phái người đi điều lấy bộ phận tư liệu. Trong lúc vô hình này truyền đạt ra thái độ, để cho rất nhiều người đều miên man bất định. Bất quá biết được nội tình Tề Vân lại là biết rõ trong đó nguyên do, dù sao tổ điều tra chính là hướng Lao Hạ bọn hắn tới, mà Lao Hạ cũng đã ở đây thâm canh nhiều năm, cho nên không tiếp xúc mới là bình thường. Xe hướng về thành Đông Phương hướng mở hơn 40 phút, cuối cùng dừng ở một chỗ nhìn như thông thường 6 tầng cục gạch lầu nhỏ phía trước. Lâu thể mặt tường bò đầy màu xanh đậm dây thường xuân, cửa ra vào không có biển số, chỉ có hai tên mặc thường phục, ánh mắt sắc bén thanh niên canh giữ ở bậc thang hai bên. Gặp mấy bạn dừng lại, hai người bất động thanh sắc dò xét tới. Tề Vân đẩy cửa xe ra, mang theo túi văn kiện xuống xe, vừa đi hai bước, trong đó một tên thường phục liền tiến lên đón, ánh mắt mang theo xem kỹ. Làm cái gì? Ở đây không để ngoại nhân tiến. Tề Vân cũng nhìn một chút đối phương, có thể cảm giác được hai người này không phải người bình thường, nhưng không cách nào phân biệt đến cùng là tổ điều tra người, vẫn là. Các ngươi có phải hay không người ở bên trong? Tề Vân chỉ bên cạnh lầu nhỏ hỏi. Thường phục ánh mắt dừng một chút, lại nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn nửa ngày, lập tức gật gật đầu, ngươi có việc. Tề Vân lấy ra quét sao giấy chứng nhận, ta gọi Tề Vân. Phiền phức chuyển cáo các ngươi một chút người phụ trách, ta bên này có chút tình huống muốn hồi báo. Thường phục ánh mắt rơi vào trên giấy tờ chứng nhận, ánh mắt tại Quách An đặc đường an toàn cố vấn chữa thượng đỉnh lưu lại 2 giây, căng thẳng thần sắc hòa hoãn mấy phần, tốt, xin ngài chờ một chút, ta bây giờ hồi báo. Nói đi hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, đi bên cạnh gọi điện thoại. 2 phút sau, từ trong lâu chạy chậm đến đi ra một người trung niên, hắn bước nhanh đi tới Tề Vân trước mặt, chủ động đưa tay ra, Tề Vân chào đồng chí, ta là đệ tam tổ điều tra Trương Kiến Quân. Tề Vân cũng đưa tay cùng đối phương cầm một chút, Trương tổ trưởng, ngươi tốt. Vốn là ta còn dự định ngày mai mời ngươi tới một chuyến, không nghĩ tới chính ngươi tới trước. Trương Kiến Quân cười nói một câu, sau đó liền làm ra cái dấu tay xin mời, đi thôi, chúng ta đi vào trong nói. Tề Vân tại trong tiểu lâu dừng lại một cái tới giờ, chờ hắn lúc trở ra, cả người rõ ràng tâm tình đều tốt mấy phần. Có lần này cung cấp chứng cứ, tăng thêm tổ điều tra trước nắm giữ được một chút tình huống, đã có thể bắt đầu chuẩn bị động thủ. Ngồi vào trong xe, hắn đang chuẩn bị để cho Trần Vĩ lái xe đi nhà trẻ tiếp khuê nữ, kết quả lại nhận được một cái giang tỉnh điện thoại xa lạ. Tề Vân đồng chí ngài khỏe. Ta là Giang tỉnh quả tư cách ủy chủ nhiệm Phan Đông Minh. Giang tỉnh quả tư cách ủy. Tề Vân nghe xong mấy chữ này, trong lòng đại khái liền đoán được đối phương gọi điện thoại mục đích, 89 phần 10 là vì quang phục bộ môn sự tình. Chủ nhiệm Phan ngài khỏe. Ha ha, Tề Vân đồng chí, mạo muội điện báo, hy vọng không có quấy rầy ngài việc làm a. Bên đầu điện thoại kia Phan Đông Minh rất khách khí nói. Chủ nhiệm Phan khách khí, ngài tìm ta chắc chắn là chính sự, không quấy rầy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phan Đông Minh cười cười, giải thích tiếp đạo, là như thế này, ta cùng Hoa có thể tập đoàn Tống tổng vừa vặn đến điều thị bên này đi công tác. Muốn theo ngài gặp một lần, đại gia quen biết một chút, không biết ngài có phải không thuận tiện. Tề Vân nghe vậy khẽ giật mình, khá lắm, người này đều đến mới cho chính mình gọi điện thoại, đây là căn bản muốn không cho mình cơ hội cự tuyệt ta bất quá người ta một cái đường đường quả tư cách ủy chủ nhiệm, một năm doanh thu mấy ngàn ước tập đoàn tổng giám đốc, có thể từ tự mình từ phía đông nhất bay đến phía tây nhất tới, cũng đầy đủ thể hiện ra thành ý liền loại này chạy nghiệp vụ sức mạnh, nếu không thì nói người ta bên kia phát triển kinh tế thật tốt đâu. Chủ nhiệm Phan quá khách khí, con người của ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu, hai vị đường xa mà đến, có thể có cơ hội gặp mặt tâm sự là vinh hạnh của ta. Như vậy đi, chủ nhiệm Phan ngài nói cho ta biết cái vị trí, ta an bài xe đi qua đón ngài, buổi tối ta làm chủ, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa. Tất nhiên nhân gia đủ chân thành, cái kia Tề Vân tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt nhiệt tình, quan phục sự tình có thể hay không đàm luận thành trước tiên bất luận, ít nhất nhiều giao điểm hai cái bằng hữu cuối cùng không phải chuyện xấu. Bên đầu điện thoại kia Phan Đông Minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra, trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần rõ ràng, ai nha, này làm sao có ý tốt làm phiền ngài, Tống tổng đã sắp xếp xong xuôi tiệc cơm, ngay tại khu mới bên này, cách công ty của ngài không xa. Sau đó ta đem vị trí phát cho ngài chúng ta trước đi qua xin lợi đại giá. Chủ nhiệm Phan ngươi cái này Tề Vân cũng không nghĩ đến đối phương lại có thể chi kỷ như thế, còn cố ý đem cơm cửa hàng an bài đến phụ cận công ty mình. Tốt à, vậy làm phiền hai vị chờ, ta bây giờ liền đi qua.
Hảo, hảo, cái kia chờ một lúc gặp.
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở dài một hơi. Tối hôm qua Xạ Dạ Mạn cho hắn gọi qua điện thoại, cáo chi cùng bắt đầu hợp tác đã bí mật ký xong hợp đồng. Cái này cũng mang ý nghĩa quang phục hạng mục quan trọng đuổi theo mã, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ cho ra thông cáo. Lưu cho hắn thời gian suy tính không nhiều lắm, cần trong tương lai trong vòng 1-2 tuần xác định đến cùng đem hạng mục rơi vào nơi nào. Tất cả lúc, giống như Phan Đông Minh cái này mang theo thành ý tới cửa chỗ quan nguyên cùng người phụ trách xí nghiệp, chỉ sợ còn có thể nhiều hơn chừng mấy nhóm. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Bồ Dê Đạp Đi Ạc chân núi đã thành công vào tay chất lượng nước hàng mẫu, hơn nữa hoàn thành cơ sở khảo sát đã tiểu ba người, cũng bắt đầu đường cũ trở về. Chương 348, bọn hắn quá có thành ý. Chương 348, bọn hắn quá có thành ý. 8 giờ tối, khu mới một nhà cấp cao tiệm cơm. Giang Tỉnh Quả tư cách ủy chủ nhiệm Phan Đông Minh cùng với Hoa có thể tập đoàn Tống Chấn Hải hai người đang ngồi ở tiệm cơm đại sảnh chỗ nghỉ ngơi chờ. Tống Chấn Hải giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, quay đầu hướng hỗ trợ Phan Đông Minh hỏi: "Lão Phan, ngươi cảm thấy Tề Vân lựa chọn chúng ta cơ hội lớn sao?"
"Ai, khó mà nói à, bọn hắn cương tỉnh cũng là quang phục khoa học kỹ thuật cương tỉnh, so sánh với chúng ta tới nói, nơi đó chính phủ cùng Tề Vân liên hệ chắc chắn là muốn càng chặt chẽ hơn một chút."
Phan Đông Minh thở dài, trên mặt cũng có mấy phần phiền muộn, bất quá sự do người làm, chúng ta là mang theo phong phú thành ý tới, tận lực tranh thủ a. Thạch Du Quốc quang phục hạng mục bây giờ chính là tảng mỡ dày, vẹn vẹn là mua sắm đơn đặt hàng liền có 100 ức Mỹ đao. Nếu như đem phục vụ làm xong, có thể để cho vị kia Xạ Dạ Mạn Vương tử hài lòng, cái kia sau này đem nghiệp vụ khai triển đến bên trong tòa nhà khu vực sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, đây là phi thường lớn ẩn tính lợi ích.
Ân.
Tống Chấn Hải gật gật đầu, từ hắn thấp phẩm thần sắc liền có thể nhìn ra, chuyến này là ôm cực lớn kỳ vọng. Bởi vì Hoa Năng tập đoàn mặc dù là cái tài sản hơn vạn ức siêu cấp thế lực bá chủ, hơn nữa dưới tình huống bây giờ kinh tế chuyến về, vẫn như cũ duy trì cao tốc tăng trưởng công trạng, nhưng đây là tổng thể, cũng không phải là phía dưới mỗi cái công ty con đều có thể lợi nhuận. Mà thân là tập đoàn phó tổng Tống Chấn Hải khu vực trách nhiệm, liền có nhiều nhà công ty con ở vào mấy năm liên tục hao tổn trạng thái, chuyện này với hắn tại trong tập đoàn quyền lên tiếng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lần này tới gặp Tề Vân phía trước, hắn đã chuẩn bị xong một phần vô cùng có thành ý bản kế hoạch, hơn nữa lấy được một thanh ủng hộ, hy vọng có thể nhờ vào đó đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, một đạo cao ngất thân ảnh đi vào tiệm cơm, một mực chú ý đến cửa ra vào Phan Đông Minh lúc này đứng dậy, gọi Tống Chấn Hải liền tiến lên đón.
"Ha ha, Tề tổng ngươi tốt, ta là Phan Đông Minh."
Phan Đông Minh nhanh bước lên phía trước, trên mặt phiền muộn trong nháy mắt bị thân thiện nụ cười thay thế, chủ động hướng Tề Vân đưa tay ra. "Tề tổng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ta chính cùng Tống tổng nói tới ngươi đây." Tề Vân đưa tay cùng Phan Đông Minh cầm một chút, cười đáp lại: "Chủ nhiệm Phan ngươi tốt, quá khen, quá khen. Tới chậm vài phút, thực sự xin lỗi để cho hai vị đợi lâu." Không đợi Phan Đông Minh giới thiệu, Tống Chấn Hải đã chủ động đưa tay ra, đồng dạng vô cùng nhiệt tình: "Tề tổng ngươi tốt, ta là Hoa có thể tập đoàn Tống Chấn Hải, đã sớm tại trên tin tức nhìn thấy qua ngươi tiên tiến sự tích, hôm nay cuối cùng có cơ hội gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ." "Tống tổng khách khí, cửu ngưỡng đại danh, về sau ta còn phải đa hướng ngươi thỉnh giáo." Tề Vân một bên nắm tay, một bên quan sát hai người. Cũng là điển hình người phương Nam, hơn nữa từ tướng mạo nhìn chính là loại kia rất phụ thực, niên kỷ hẳn là muốn so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Lẫn nhau bắt chuyện qua, Phan Đông Minh liền đưa tay ở phía trước dẫn đường: "Đi đi đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong, Tống tổng cố ý mang theo bình chân tàng rượu ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
"Hảo, thỉnh."
Tề Vân cũng khách khí giơ tay lên một cái, đi theo đối phương hướng về nội bộ đi đến. Đi tới lầu 2 phòng khách, trên cái bàn tròn đã bày nhiều món ăn, cũng không có cái gì sơn chân hải vị, cũng là chút rất tinh xảo món ăn đặc sắc. Trên bàn còn để hai cái nông phu tam quyền bình nước suối khoáng, nhìn ra được Phan Đông Minh hai người cũng là am hiểu sâu chiêu đái chi đạo, liền một cái bàn này, ai tới đều tìm không ra ma bệnh. Tiến vào phòng khách, Phan Đông Minh trước tiên gọi Tề Vân ngồi cạnh cửa sổ chủ vị, Tề Vân tượng trưng từ chối hai câu, cũng không khách khí nữa. Trong dạp liền ba người bọn họ, liên phục thị phục vụ viên cũng không có, Phan Đông Minh cùng Tống Chấn Hải cũng không mang bất luận cái gì trợ lý hoặc thư ký. Cái này cũng là hai người bọn hắn cố tình làm, bởi vì chờ một lúc cần nói nội dung chắc chắn là tạm thời cần bảo mật.
"Ai nha, phía trước tại trên tin tức trông thấy Tề tổng đưa tin, ta liền lòng sinh kính nghệ, đã sớm muốn theo người làm quen."
Phan Đông Minh cầm bình trà lên, thiên về một bên trà một bên nói một câu xúc động, cũng là thừa dịp lần này vừa vặn muốn tới cương tỉnh bên này đi công tác, ta tìm Tiêu Hán Quang cục trưởng muốn ngươi điện thoại, dạy khuôn mặt hẹn ngươi đi ra gặp một mặt, cảm tạ Tề tổng có thể cho chúng ta mặt mũi này.
Tề Vân nghe được Tiêu Hán Quang cái này ba chữ, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Số di động của mình cũng không thể coi là giữ bí mật, muốn thăm dò được không khó, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là tìm Tiêu Hán Quang muốn. Mà Phan Đông Minh bây giờ rất tùy ý nói ra, cũng là vì thêm một bước cùng Tề Vân tăng tiến quan hệ.
"Chủ nhiệm Phan quá khen."
Tề Vân cười cười, tiếp lấy hỏi lại: "Tiêu cục trưởng trước đó cũng tại Giang Tỉnh từng nhậm chức." Hắn có chút không nắm chắc được đối phương đến cùng Tiêu Hán Quang là cái gì quan hệ, theo lý mà nói, nếu như quan hệ rất gần mà nói, Tiêu Hán Quang hẳn là sẽ cho mình gọi điện thoại thông báo một tiếng. Nhưng đối phương cái kia cấp bậc lại rất bận mỗi ngày sự tình một đồng lớn, cũng có quên lãng khả năng, cho nên Tề Vân vẫn còn cần dò xét một chút. Nếu như cái này chủ nhiệm Phan thật sự cùng Tiêu Hán Quang thân cận, lúc đó ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng Tề Vân cuối cùng làm ra quyết định, bởi vì Tiêu Hán Quang không chỉ có đã giúp hắn, hơn nữa đối với hắn vô cùng chiếu cố.
Phan Đông Minh tử nhưng cũng có thể nghe rõ Tề Vân ý tứ trong lời nói, cười khoát tay áo: "Này cũng không có, chúng ta là tại gì cản trường học huấn luyện lúc nhận biết."
"Thì ra là thế."
Tề Vân gật đầu một cái.
"Đến đây đi, động chiếc đũa, một hồi đồ ăn lạnh."
Tống Chấn Hải cũng hướng Tề Vân gọi, sau đó vặn ra một bình nước khoáng, bắt đầu cho ba cái trong chén rót rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, ba người trong lúc nói chuyện với nhau cho, cũng chậm rãi từ lời khách sáo chuyển đến trên quang phục hạng mục. Tống Chấn Hải đặt chén rượu xuống, từ mang bên mình trong túi công văn lấy ra một phần đóng sách chỉnh tề bản kế hoạch, đẩy lên Tề Vân trước mặt. Tề tổng, ta cũng không vòng vèo tử, đây là chúng ta Hoa Năng tập đoàn phát thảo hùn vốn phương án, xin ngài xem qua. Nếu như ngài đối với phần này phương án có bất kỳ không hài lòng điểm, có thể trực tiếp nói ra, ta lại cùng tập đoàn công ty thương lượng. Tề Vân đưa tay tiếp nhận bản kế hoạch, lật ra trang đầu liền nhìn thấy rõ ràng hợp tác giàn khung. Đại khái nội dung chính là, từ Hoa Năng tập đoàn cùng Tề Vân cùng bỏ vốn 50 ức, thành lập một nhà mới hùn vốn công ty năng lượng, hạng mục rơi xuống đất tại Giang tỉnh. Hán Trung Hoa Năng tập đoàn bỏ vốn 45 ức, chiếm cổ 90 hơn nữa phụ trách toàn bộ bộ môn kỹ thuật, quang phục bộ phận cung ứng, hậu kỳ vận duy các loại. Giang tỉnh quả tư cách bên này, có thể cung cấp chính sách cùng trên đất ủng hộ. Mà Tề Vân chỉ cần ra 5 ức, chiếm cổ 10 hơn nữa ngoại trừ cùng Thạch Du Quốc bên kia ký hợp đồng, chuyện gì khác đều không cần hắn lo lắng. Cái phương hướng này cũng cùng trước đây Văn Đông cùng Giàu Văn Đảo nói cho hắn biết nhất trí. 5 ức, chiếm cổ 10 mặc dù nghe không phải là rất nhiều, nhưng đây chính là cùng quả tư cách xí nghiệp hùn vốn, có thể có loại này tỷ lệ đã rất tốt, nhiều hơn nữa Hoa Năng tập đoàn bên này cũng không tốt cùng mặt trên giao phó. Dù sao hạng mục này cũng coi như là Thạch Du Quốc đối với mua sắm bắt đầu trao quyền một loại phản hồi, chẳng khác gì là tinh khiết nhặt tiền. Tề Vân Vân đi cái này mới tương lai kiếm được chia hoa hồng chắc chắn không giống như 5 ức tiền vốn thiếu. Cho nên Tống Chấn Hải lấy ra phần này phương án, có thể nói là 10 phần thành ý. Chương 349, đó là ngươi đại cục, không phải ta. Chương 349, đó là ngươi đại cục, không phải ta. Một bên khác, lao hạ trong văn phòng. Hắn cầm cặp công văn, đang chuẩn bị tan tầm, kết quả chủ nhiệm La vội vàng chạy tới hồi báo. Lãnh đạo, Giang tỉnh quả tư cách ủy còn có hoa có thể người của tập đoàn tới, bọn hắn đang cùng Tề Vân tiếp xúc, hơn phân nửa là hướng về phía quang phục hạng mục tới. Lao hạ nghe xong, khóe mắt không tự chủ khẽ nhăn một cái, nguyên bản là gương mặt không cảm giác bên trên, bây giờ càng thêm lộ ra âm trầm. Xác định sao? Chủ nhiệm La liên tục gật đầu, xác nhận, bọn hắn là buổi chiều mới đến, hai người bây giờ chính cùng Tề Vân tại tiệm cơm ăn cơm. Lao hạ dừng lại 2 giây, sau đó khoát khoát tay, ta đã biết, ngươi đi đi. Chủ nhiệm La không dám nhiều lời, hơi hơi không người, liền ra văn phòng. Chờ đối phương sau khi đi, Lao hạ thả xuống cặp công văn, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, hắn lông mày vận thành một đoàn, giống như là đang cân nhắc cái gì. Qua có thể có 5-6 phút, hắn mới đưa thư ký kêu đi vào, phân phó nói, ngươi đi xem một chút, vị kia đã đi chưa. Trên xe trở về nhà, Tề Vân trong đầu còn tại suy tư Tống Chấn Hải lấy ra phần kia phương án. Tổng thể tới nói hắn vẫn là tương đối hài lòng, vấn đề duy nhất chính là cái này 5 ức tài chính ngạch số, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì dính đến tu kiến khu xưởng, mua sắm thiết bị các loại một loạt cần tiêu tiền sự tình, cho nên cái này 5 ức còn nhất định phải thực giao nộp. Vốn là hắn tài khoản tổng cộng còn có gần 2 ức tiền mặt, trước mấy ngày vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty hoa hơn 3.000 bạn, để cho Đào Tử Minh cùng Lucas nói giao dịch lại tiêu hết 1.000 bạn ao, cũng nên đi 1 ức. Còn có mạng lưới công ty bên này Hướng Tiểu Nguyệt cũng một mực tại đốt tiền, bây giờ Tề Vân có thể lấy ra tiền mặt đã không đủ 7.000 bạn. Tìm Điền Diệu Tông cho mình lộng mấy ức cho vay. Lấy đối phương bây giờ tỉnh chi nhánh ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng vị trí, thao tác một chút hẳn là rất đơn giản à. Cũng không biết sẽ hay không dính đến làm trái quy tắc. Tề Vân lắc lắc có chút choáng váng đầu, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù 5 ức không phải bút số lượng nhỏ, nhưng cũng không tính được cái vấn đề lớn hơn gì, công ty chủ bị ít nhất phải 1-2 tháng, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể đem bộ rễ đạp tỉ ạt chỗ kia nguồn nước tin tức bán đi. Nhiều không nói, 2-3 ức lúc nào cũng phải có a. Cho dù thật góp không đủ, lấy hắn Tề tổng bây giờ giao thiệp, tùy tiện tìm hai cái bằng hữu lên tiếng chào hỏi, thu được mấy ức còn không phải dễ dàng. Ngay tại Tề Vân suy tư lúc, một hồi chuông điện thoại vang lên. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái không có ghi chú bản địa số xa lạ. "Uy, Tề cố vấn ngài khỏe, ta là Hầu lãnh đạo thư ký, không thể viết thực vận, chính là lão hạ lớp trưởng, hiểu ý tứ là được, xin hỏi ngài hiện tại có không có thời gian, lãnh đạo muốn theo ngài gặp một lần." Tề Vân nghe xong nhíu mày, hắn cùng vị kia chưa bao giờ có cái gặp nhau, cho nên cũng đoán không được đối phương cái điểm này thấy hắn là có chuyện gì. Bất quá cự tuyệt chắc chắn là không được, trừ phi nào hắn loạn, mới có thể chủ động trở mặt loại này lại lão. "Hảo, ở nơi nào?" "Tại phòng làm việc của hắn." Tề cố vấn ngài đến dưới lầu gọi điện thoại cho ta, ta xuống đón ngài. Thư ký rất khách khí trả lời. Hảo. Tề Vân không còn nói thêm nữa, sau khi cúp điện thoại phân phó chuẩn bị quay đầu. Khi mời bạn tiến vào đại biệt lúc, đã nhanh 10 giờ đêm. Tề Vân vừa đi vào lầu một đại sảnh, đâm đầu vào liền có một trung niên nam nhân bước nhanh tới đón. Tề cố vấn ngài khỏe, ta mang ngài đi lãnh đạo văn phòng. Hảo, cảm tạ. Tề Vân gật gật đầu, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Kể từ đã lần lượt trải qua hạ bí thư, tưởng bí thư, kế thư ký sau, hắn bây giờ cũng không rất ưa thích cái thân phận này người. Cho nên cho dù trước mắt trung niên nhân thân phận siêu nhiên, ở bên ngoài có lẽ là vô số quyền quý thượng khách, hắn cũng không có chút nào định bỡ hứng thú. Thang máy rất mau tới đến lầu 10 tầng, xuyên qua một đầu hành lang sau, hai người tiến vào một buồng. Thư ký gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng tiến liền đẩy cửa ra dẫn Tề Vân đi vào. Sửa sang cổ kính trong văn phòng, một vị tóc hoa râm, trải cẩn thận tỉ mỉ lão giả đang ngồi ở rộng lớn gỗ lim sau bàn công tác, trong tay nắm nuốt một chi bút máy, ánh mắt rơi vào trên văn kiện trên bàn. Hắn người mặc màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, mặc dù không có tận lực triển lộ khí thế, lại kèm theo một loại ở lâu lên trước cường đại khí tràng. Loại khí tràng này, Tề Vân chỉ ở Văn Đông những đại lao kia trên thân gặp qua. Lãnh đạo, Tề cố vấn đến. Thư ký nhẹ giọng hồi báo sau, liền tức thời lui ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Gặp lão giả không nói chuyện, Tề Vân liền đứng tại chỗ, không có tùy tiện tiến lên. Đợi đến hắn phê duyệt xong trên bàn phần văn kiện kia, lúc này mới ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía Tề Vân. "Ngồi đi, tiểu Tề đồng chí." Lão giả chỉ trước bàn làm việc cái ghế, thanh âm bên trong khí mười phần, "Đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, ngươi gần đây thế nhưng là vì Quách gia làm ra không nhỏ cống hiến a, ngay cả chúng ta Di tỉnh người đều đi theo tâm lây." Tề Vân ngồi xuống ghế dựa, ngữ khí vẫn là như vậy không kiêu ngạo không tự ti, "Ta chỉ là đã làm một ít chuyện đủ khả năng, cũng không có cái gì ghê gớm, bất quá cũng cảm tạ lãnh đạo chắc chắn." Lão giả thả ra trong tay bút máy, hài lòng gật đầu, "Hảo, người trẻ tuổi không tiêu không gấp, ta rất xem trọng ngươi. Di tiết kiệm phát triển, dựa vào là chính là các ngươi dạng này thanh niên xí nghiệp ta." Tề Vân không hiểu rõ đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, chỉ là trên mặt gạt ra một nụ cười, cảm tạ lãnh đạo tán thành. "Không cần câu nệ như vậy, ta tìm ngươi tới, chính là muốn theo ngươi tùy tiện tâm sự." Lão giả cơ thể tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay vén cùng một chỗ, tiếp tục nói, "Tiểu Tề đồng chí a, ngươi đối với Thạch Du quốc quang phục bộ môn sự tình, là thế nào tính toán? Thuận tiện nói cho ta một chút sao?" Tề Vân bên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thì ra tìm hắn là vì chuyện này. Bất quá thời cơ này lại ngược lại là có chút xảo diệu, chính mình mới vừa cùng Phan Đông Minh bọn hắn đã gặp mặt, vẫn chưa tới đi tiểu công phu, bên này liền đến điện thoại. Suy tư mấy giây sau, hắn tựa như thực chất trả lời, "Cái này không có gì không thuận tiện, vậy ta liền nói một chút trước mắt tình huống tạm kẽ, thỉnh lãnh đạo cho kiểm định một chút." Tề Vân không có dấu giếm, đem tình huống đại khái cho đối phương nói một lần. Lão giả nghe xong khẽ gật đầu, xem ra Giang tỉnh bên kia vì hạng mục này chém ra rất nhiều công phu. "Bất quá tiểu Tề đồng chí a, ngươi là sinh trưởng ở địa phương Di tỉnh người, ta tin tưởng ngươi đối gia hương là có cảm tình, cho nên còn xin ngươi cũng vì quê quán phát triển suy nghĩ một chút. Quan phục hạng mục là vị kia tự mình chỉ phái Tề Vân phụ trách, cho nên cho dù là hắn, cũng không có quyền lợi quan hệ, chỉ có thể thông qua loại này rất phương thức quyền chuyển cho thấy thái độ. Lãnh đạo xin yên tâm, đây là khẳng định." Tề Vân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, mặc kệ trong lòng thế nào nghĩ, nên làm mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm bị. "Chỉ có điều, cũng hy vọng lãnh đạo đến lúc đó có thể cho ta nhất định ủng hộ, ta mới tốt yên tâm to gan tiến lên hạng mục này." Lão giả nghe xong, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Vân, phảng phất có thể đem người tâm tư nhìn thấu. Tề Vân để cho hắn ủng hộ cái gì, hắn tự nhiên trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá hắn trước sau như một thái độ chính là lấy ổn làm chủ. Nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, toàn bộ Di tỉnh nha môn đều đem gặp một hồi động đất, cho nên hắn cũng không hy vọng để cho loại chuyện này tại hắn còn tại Di tỉnh nhậm chức lúc phát sinh. Mặc dù tác động đến không đến hắn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có ảnh hưởng. Lão giả trầm mặc mấy giây, trong ánh mắt sắc bén dần dần thu về, "Ngươi mong muốn ủng hộ, ta biết rõ. Nhưng tiểu Tề đồng chí, chúng ta có đôi khi nhìn vấn đề muốn từ đại cục xuất phát, Tề Vân thật sự rất muốn trở về một câu đó là ngươi đại cục, không phải ta. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được." Chương 350, nổ tung tình báo. Chương 350, nổ tung tình báo. Tề Vân trở về đến Kim Lĩnh Sơn Trang đã là rạng sáng, đèn của phòng khách vẫn sáng, Triệu Tình còn đang chờ hắn trở về. Mới vừa vào nhà Triệu Tình liền từ salon đứng lên đón, ngáp một cái hỏi, "Hôm nay như thế nào muộn như vậy mới trở về, ăn cơm chưa?" "Ừm, ăn rồi, có chút chuyện công tác chậm trễ." Tề Vân đổi dép, khoe miệng mang theo hạnh phúc cười, "Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi không trở lại, ta cái nào ngủ được?" Triệu Tình ngữ khí ra vẻ oán trách, xích lại gần hắn ngửi ngửi, "Uống rượu." "Ừm, buổi tối chiêu đãi hai cái bằng hữu." Tề Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, "Ta không sao, ngươi đi nghỉ trước đi, ta dội cái nước." Triệu Tình không có dịch bước, ngược lại quay người hướng về phòng bếp đi, "Ngươi đi tẩy à, ta cho ngươi rót ly nước mà đóng, ngươi chờ một lúc nhớ kỹ uống." "Hảo." Tề Vân cười gật đầu, cất bước đi lên lầu. Đơn giản bọn vào tắm sau, hắn đi tới ban công châm một điếu thuốc, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại lúc trước cùng Lao Hầu nói chuyện. Đối phương thái độ, để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Phía trước Lao Hạ bọn hắn làm chính mình thời điểm, người Lao Hầu mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện nay lại muốn cho chính mình từ đại cục xuất phát, làm tình cảm bắt cóc một bộ này, loại hành vi này ít nhiều có chút nhị bị khuôn mặt. Cho nên mặc dù hắn một mực mặt ngoài nhận lời, nhưng mãi đến rời đi gian phòng làm việc kia, hắn cũng không có đưa ra bất luận cái gì tính thực chất hứa hẹn. Mặc dù làm như vậy, rất có thể sẽ để cho Lao Hầu trong lòng đối với chính mình sinh ra bất mãn, nhưng Tề Vân cũng không phải rất quan tâm, lấy hắn bây giờ thân phận, chỉ cần mình không lộ ra sơ hở, đối phương cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Điểm ấy từ Lão Hạ gần đây không có khai thác bất kỳ hành động nào, liền có thể nhìn ra được. Hô Tề Vân thật dài phun ra một điếu thuốc vòng, lắc đầu, thu hồi suy nghĩ bắt đầu tiếp thu tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 9 hôm nay tình báo 1, màu đỏ ngày hôm trước, một cái đồ cổ kẻ yêu thích tại Trường An tham gia đấu giá hội lúc, ngạc nhiên phát hiện mình tháng trước quên tặng cho Di tỉnh viện bảo tàng vân vân, thế mà xuất hiện trên đấu giá hội, trong lòng hắn nghi hoặc, hôm sau trời vừa sáng liền vội vàng trở về điều thị. Khi hắn đuổi tới nhà bảo tàng sau, lại phát hiện viện bảo tàng trong tủ trưng bày lại còn trưng bày một kiện giống nhau như lúc, mặc dù hắn hướng nhà bảo tàng người phụ trách phản ứng chuyện này, nhưng không có bắt được một cái đáp án rõ ràng. Tê xem ra cái này nhà bảo tàng nghiệp vụ thật đúng là rất rộng rãi a. Hôm nay tình báo 2, lục sát tổ dục hương, bởi vì mua bên trong thôn trạm y tế lâu năm thiếu tu sửa, thôn trưởng kế hoạch ngày mai đi trên trấn tìm thợ xây dựng tiến hành sửa chữa lại, tại trạm y tế bên trong sân lão cây hạnh phía dưới, chôn giấu một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa 10 cái sắp phong khúc hoàn chương thứ 100. Bảo đan toàn bộ sinh ra từ 1916 năm, là nhóm đầu tiên mặt thành phố khúc hoán chương thứ 100 bảo đan khúc hoán chương thứ 100 bảo đan. Đồ chơi gì? Tề Vân nhíu mày, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra ở trên mạng thẩm tra. Kết quả sau khi xem, ánh mắt hắn càng mở càng sáng, ngay cả trên tay khói đốt tới đầu lọc mà lại không có phát giác. Thì ra cái này Khúc Hoán Trương thứ 100 bảo đan là sớm nhất thời kỳ đó cách gọi, nó tên bây giờ gọi Khúc Hoán Trương Bạch Dược, lại xưng Điển Nam Bạch Dược. Không tệ, chính là thường xuyên dùng Điển Nam kem đánh răng cái kia Điển Nam Bạch Dược. Nó hiệu quả chủ yếu là trị liệu vết thương đạn bắn ngoại thương, tiêu viêm cầm máu. Thuốc này bên trong có một loại hạch tâm thành phần rất nổi danh, gọi chắc chắn tử, lại bị khi đó người gọi là bảo mệnh đan. Về phần tại sao sẽ như vậy xưng hô, là bởi vì nó thật có thể bảo mệnh. Chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, Điền Quân phụ mệnh ra quân gấp rút tiếp viện Lô Nam, tham gia trận kia thảm thiết thai nhi trang chiến dịch. Ngay lúc đó Khúc Hoán Trương vì ủng hộ các chiến sĩ, thế là liền không ràng buộc quyên tặng 3 vạn bình Điền Nam Bạch Dược, cái này tại lúc đó nhưng là phi thường lớn một khoản tiền. Chính là dựa vào kỳ thần kỳ dự hiệu, trên chiến trường vì vô số trọng thương ngã gục chiến sĩ ngạnh sinh sinh bảo vệ một cái mạng, cho nên về sau nó liền bị hô làm bảo mệnh đan. Cái này cũng là ngay lúc đó giáo viên cùng hiếu giải đều công nhận. Chỉ có điều về sau nữa theo thời gian đưa đẩy, loại thuốc này sản lượng càng lúc càng lớn, trong đó một ít mấu chốt dược liệu thành phần xảy ra thay đổi, khiến cho dược hoàn màu sắc cũng biến thành màu trắng, cho nên mới bị rất nhiều người hô trở thành Điền Nam Bạch Dược. Mà 1916 năm nhóm đầu tiên Khúc Hoán Trương thứ 100 bảo đan, hiệu quả nhất định là dược hiệu đỉnh phong đại biểu, có thể cùng Tề Vân tay bên trong viên kia thời kỳ dân quốc can cũng như hoàng hoàn sánh vai cùng. Đây nếu là phát sinh xuất huyết nhiều tình huống, phục dụng một khóa tuyệt đối có thể bảo trụ mạng nhỏ. Đêm dài lắm mộng, phải tranh thủ tìm thời gian đi cho nó đào trở về. Tề Vân cất điện thoại di động, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Hôm nay tỉnh báo 3, lục sát nửa tiếng trước, Nhật Bản kỳ tọ phát sinh chấn, ngươi ở vào tỉnh chỉ bạ bất động sản, từ phụ cụ xạ cạ tạ trong tay mua được tổ trạch, đột nhiên sụp đổ, lộ ra dưới sàn nhà hốc tối." Hốc tối bên trong có hai cái điển hình gỗ, bên trong chứa hai thanh trường kiếm, trong đó một thanh kiếm trôi cùng trên thân kiếm điêu khắc chín đầu chân long, trên vỏ kiếm nạm hồng ngọc cùng khoan kim cương, một thanh khác thân kiếm vì thanh động, bên trên điêu khắc Thái A2, chữ Thái A. Khi Tề Vân trông thấy hai chữ này lúc, cả người nhất thời như bị sét đánh, danh tự này có thể quá quen thuộc. Là cái kia thượng cổ thập đại danh kiếm Thái A kiếm sao? Không phải nói chôn giấu tại Thủy Hoàng Lăng sao? Làm sao sẽ chạy đến Nhật Bản đi? Một thanh khác điêu khắc chín đầu chân long lại là cái gì kiếm đâu? Tề Vân mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, lại lên mạng tra được tư liệu. Cái này thập đại danh kiếm chia làm hai cái phiên bản, cái thứ nhất là Việt Tuyệt Thư Ngô Việt Xuân Thu mấy người trong sách đi lại, phân biệt là Hiên Viên, Trạm Lư, Xích Tiêu, Thái A, Long Nguyên, Tướng Tài, Mạc Tả, Ruột Cá, Thuần Quân, Nhận Ảnh. Truyền thuyết những thứ này thần kiếm đều là đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử kết tác, hắn sinh tại Xuân Thu thời kỳ cuối, lúc kia chính là Đông Chu Liệt Quốc phân tranh không ngừng thời điểm, Việt Quốc đồng dạng thế cục dung chuyển. Âu Giá Tử bằng vào đối với đúc kiếm công nghệ cực hạn truy cầu cùng kinh người tài hoa, tụ trong thiên địa kiếm khí, tại thiên thời, địa lợi, người cùng ba đạo quý nhất thời điểm, đúc nên từng thành tuyệt thế danh kiếm. Bất quá phiên bản này thập đại danh kiếm, có chút đã bị chứng thực là chân thật tồn tại, mà có chút lại không có chứng cơ chân thật chi, thì như Trạm Lư, Tướng Tài, Mạc Tà mấy người. Thứ hai cái phiên bản nhưng là chân thực tồn tại thập đại danh kiếm, cũng đã bị khảo cổ hoặc văn hiến tư liệu ghi lại vật thật. Phân biệt Ngô Vương Quang Kiếm, Yến Vương Chức Kiếm, Mạc Dương Kiếm, Cửu Long Bảo Kiếm, Huyền Phong Kiếm, Thái A Kiếm, Long Nguyên Kiếm, Xích Tiêu Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm, cùng với Hiên Viên Kiếm. Tại trong phiên bản này, Tề Vân đã tìm được tình báo trong tin tức tương xứng thanh kiếm kia, thân kiếm điêu khắc chín đầu chân long, đó không phải là cái này Cửu Long Bảo Kiếm sao? Này kiếm chính là Càn Long Hoàng Đế ngự dụng bảo kiếm, về sau hắn băng hà sau, cái này Cửu Long Bảo Kiếm liền theo Càn Long táng nhập Dụ Lăng. Kết quả về sau lại tại Tôn Điện Anh trộm mộ lúc bị cướp đi. Sau đó gián tiếp nhiều người chi thủ, cuối cùng tung tích không rõ. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở Nhật Bản phủ cụ xạ cạ tạ nhà tổ trạch. Chương 351, đệ nhất thế giới. Chương 351, đệ nhất thế giới. Đến nỗi cái thanh kia Thái A kiếm lai lịch càng lớn hơn. Việt Tuyệt Thư bên trong rõ ràng biết, này kiếm là Âu Giá Tử cùng Tướng Tài liên thủ vì Sở Vương tạo thành. Đúc kiếm lúc dẫn đỏ nước suối tôi vào nước lạnh, tú ngũ kim chi tinh vị tài, thành kiếm ngày lại dẫn tới phong vân biến sắc, kiếm khí sông thẳng thiên su tinh vị. Trước kia Tấn Quốc ngốc nghẽ này kiếm, nâng cả nước chi binh vây Sở 3 năm, Sở Vương cận kề cái chết không hàng, cầm kiếm đứng ở đầu tường, vậy mà kích phát ra trong kiếm uy đạo chi khí, từ đó chấn nhiếp rồi Tấn Quân, để cho Tấn Quân không đánh mà lui. Cho nên cái này Thái A kiếm cũng liền có uy đạo chi kiếm tên tuổi. Có người dùng lục đoạn mang lưu, thủy kích hộp nhạn để hình dung kỳ phong mang. Về sau nữa, Tần Quốc bộc khởi, Tần Thủy Hoàng diệt đi Sở Quốc sau, một mắt liền chọn chung cái này Thái A kiếm, hơn nữa hắn cũng nghe qua vậy thì truyền thuyết, cảm giác thanh kiếm này chỉ định là có ý kiến đến gì, thế là Thái A kiếm từ đó liền thành Thủy Hoàng đế bộ kiếm. Đợi đến Tần Thủy Hoàng cũng tấn thiên hậu, cái này Thái A kiếm liền theo mai táng tiến vào Thủy Hoàng lăng bên trong. Bất quá cũng có một loại khác chưa qua chứng thực truyền thuyết, nói là lúc ấy Hạng Vũ che diệt Tần Quốc lúc, đã từng đem trong hoàng cung cướp bóc không còn một ngống, trong đó có cái này Thái A kiếm. Chỉ có điều về sau tung tích lại trở thành bí ẩn. Tề Vân để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, bình phục lại sao động tâm tình. Từ hiện hữu tình báo đến xem, có lẽ ngay lúc đó Thái A kiếm cũng không có đi theo vùi vào Thủy Hoàng Lăng, bằng không không thể lại xuất hiện tại Nhật Bản. Trừ phi, Thủy Hoàng Lăng tại nhiều năm trước liền bị Mạc Kim giáo úy nhóm chiếu cố qua. Mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào, nhất thiết phải trước tiên đem đồ vật đem tới tay lại nói. Đây chính là chân chính bảo bối. Ngày kế tiếp, Tề Vân sớm từ trên giường bò lên, cứ việc chỉ nghỉ ngơi 4-5 tiếng, nhưng hắn đã cảm giác chính mình ngủ đủ. Sau khi mặc quần áo xong, hắn rón rén đi xuống lầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền cho ở xa Nhật Bản Yamamoto Ichizo gọi điện thoại. Cái sau đúng là hắn phía trước nắm huy ca tại cảng đảo Thịnh luật sư. Tề Vân từ Nhật Bản trở về thời điểm, liền từng đem cái kia tòa nhà phòng ở cũ ủy thác cho đối phương bán ra. Kết quả không nghĩ tới đều đi qua đã lâu như vậy, phòng ở không có giết chết không nói, còn mẹ nó trực tiếp sụp đổ. Bất quá cái này sập đến cũng tốt, bằng không thì có trời mới biết cái kia hai thanh tuyệt thế thần kiếm còn muốn tại tối tăm không ánh mặt trời hốc tối bên trong chôn bao lâu. Thế tiên sinh, ngài khỏe, thật cao hứng tiếp vào ngài điện thoại. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ vẫn là như vậy giàu có cảm xúc mạnh mẽ. Núi bản tiên sinh ngươi tốt, ta phía trước ủy thác ngươi giúp ta xử lý tình chỉ bạ phòng nhỏ kia, tình huống bây giờ như thế nào? Tề Vân mặc dù trong lòng nội vàng, nhưng ngữ khí vẫn là duy trì trầm ổn. Có lỗi với Tề tiên sinh, ta phía trước liên lạc qua một chút muốn tại nông thôn mua nhà khách hàng, nhưng mà dẫn bọn hắn đi xem qua sau, đều cảm thấy nơi nhà kia quá mức cũ kỹ, cho nên trước mắt còn không có bán đi. Bất quá Tề tiên sinh ngài yên tâm, ta một mực tại theo vào thích hợp người mua, chỉ là loại này lao chạch chịu chúng quả thật có hạn còn cần chút thời gian. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ âm thanh mang theo vài phần xin lỗi, rõ ràng còn đang vì phòng ở không có bán đi mà ấy nấy, hoàn toàn không có ý thức được Tề Vân thời khắc này trọng điểm căn bản muốn không tại cái này. "Ân, không việc gì, ta gọi điện thoại cũng không phải muốn thúc giục ngươi. Ta nhìn thấy trên tin tức đưa tin, nói tối hôm qua kinh đô xảy ra chấn động, cho nên ta muốn mời ngươi đi một chuyến tỉnh Chiba, giúp ta nhìn ta một chút phòng ở phải chăng hữu thụ tổn hại. Nếu như phòng ở xuất hiện sụp đổ, mời ngươi nhất thiết phải giúp ta bảo vệ tốt hiện trường, đừng cho bất luận kẻ nào đặt chân một khu vực như vậy." Bên đầu điện thoại kia Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ nghe xong, lúc này sảng khoái đáp ứng, "Tốt Tề tiên sinh, ta lập tức liền xuất phát đi tới tỉnh Chiba." Sự tình lần trước, Tề Vân cho hắn một số lớn tù lao, cho nên mẹn mẹn loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đương nhiên không thể chối từ. "Hảo, làm phiền ngươi." Sau khi nói tiếng cảm ơn, Tề Vân cúp điện thoại, đi tới đặt mông ngồi vào bên cạnh mấy bạn xếp sau, hướng Trần Vĩ giao phó, "Vì ạ dạ, ngươi bây giờ liền đi một chuyến Nhật Bản. Tỉnh Chiba phòng nhỏ kia có chút đồ vật, ngươi đi giúp ta thu hồi lại, ngươi lại mang một người đi, đồ vật rất trọng yếu, nhất định muốn bình an mang về, đường về quá quan thời điểm ta sẽ cùng hải quan chào hỏi." Trần Vĩ mặc dù không rõ ràng Tề Vân để cho hắn đi lấy là thứ gì, nhưng sau khi nhìn giả như thế khẩn cấp ngữ khí, hắn cũng có thể đoán được đồ vật hẳn là phi thường trọng yếu. Thế là lúc này gật đầu, "Hảo, vậy chính ngươi hai ngày này muôn vàng cẩn thận." Tề Vân vô vô bờ vai của hắn, "Ân, không cần lo lắng cho ta bên này, bây giờ liền xuất phát." "Hảo." Một bên khác, Tân Đại trong phòng thí nghiệm đã một đêm không có chợp mắt, Hoa Vệ Quốc hai mắt đỏ bừng, hắn đêm qua từ Thiên Sơn sau khi trở về, liền dẫn chút ít thu thập chất lượng nước hàng mẫu đi tới phòng thí nghiệm làm xét nghiệm. Tích, theo dụng cụ phát ra một tiếng vang nhỏ, cuối cùng kiểm chắc báo cáo chậm rãi ra. Hoa Vệ Quốc cơ hồ là nhào tới, run rẩy cầm lấy báo cáo, ánh mắt theo từng hàng số liệu hướng xuống quét, nguyên bản hai mắt đỏ bừng trong nháy mắt trợn lên càng lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hàm lượng oxy 118 mg/L, khoáng vật chất tổng lượng 3700 mg/L, còn có vi lượng tây cùng kém, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lại từ trên hướng xuống quét một lần, "Này, cái này chất lượng nước, so quốc gia nhất cấp thức uống tiêu chuẩn còn phải cao hơn 3 cái cấp bậc. Phải biết, quốc gia nhất cấp thức uống hàm lượng oxy tiêu chuẩn là 6 mg/L, khoáng vật chất tổng lượng 1500 mg/L, mà Thiên Sơn bổ dễ đạm tỉ ạc chỗ này nguồn nước, các hạng chỉ tiêu không chỉ có viễn siêu tiêu chuẩn, còn chứa nhiều loại với thân thể người hữu ích nguyên tố vi lượng. Đây quả thực là trước mắt đã biết tốt nhất tự nhiên nguồn nước. Cho dù giá bán 6-70 vạn một chai bệ vợ lì ở 90H20 nước khoáng phẩm chất cũng không đổi kịp cái này. Hoa Vệ Quốc kích động chạy đến cửa ra vào, hướng bên ngoài đánh thẳng chợp mắt A Kiều hô, cho Tề Vân gọi điện thoại, để cho hắn lập tức tới ngay tìm ta. A Kiều bị cái này gào hét to kêu trong nháy mắt thanh tỉnh, rủi rủi con mắt liền lấy điện thoại cầm tay ra cho bấm Tề Vân dây số. Mặc dù không biết cái này láo trèo lên vì cái gì như thế cảm xúc kích động, nhưng phỏng đoán hẳn là phát hiện cái gì khó lường kết quả. Chờ đến lúc Tề Vân đuổi tới Tân Đại, đã là hơn nửa canh giờ. Hoa Vệ Quốc vừa thấy được hắn, liền đem hắn một cái kéo vào phòng thí nghiệm, ngay cả lời khách sáo đều không để ý tới nói, "Ngươi mau nhìn cái này, liền số liệu này, phóng nhãn toàn thế giới chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai chỗ. Mặt trời mọc lượng nước cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn." Tề Vân mặc dù trong lòng đã sớm biết được kết quả, nhưng vẫn là giả vờ một mặt kinh ngạc, tiếp nhận Hoa Vệ Quốc đưa tới kiểm tra báo cáo. Tùy tiện sau khi liếc nhanh mấy lần, hắn thả xuống báo cáo hỏi, "Nói đúng là chỗ này nguồn nước rất nhiều thôi. Đệ nhất thế giới. Ngươi nói nhiều hay không nhiều? Không có kim loại nặng, không có vật ô nhiễm, đầu nguồn ngay tại bổ rễ đạm tỉ ạc nam sườn núi, ít ai lui tới, liền dê bỏ đều rất ít đi." Tề Vân không để ý Hoa Vệ Quốc đằng sau nói cái gì, ngược lại chỉ nhớ ký đệ nhất thế giới mấy chữ. Phía trước còn nghĩ chỗ này thủy nguyên điệu tin tức nhiều nhất bán hơn 1-2 cái ức, nhưng hiện tại xem ra, có cần thiết một lần nữa ước định một chút, dù sao mấy cái kia công ty cũng không thiếu tiền. "Cảm tạ Hoa chủ nhiệm, khổ cực, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi." Tề Vân nhìn xem Hoa Vệ Quốc vằn vện tia máu hai mắt, trong lòng có chút thấy náy. "Hảo, có cần ta địa phương, ngươi lại cho ta gọi điện thoại." Hoa Vệ Quốc cũng không dám chống đỡ, gật gật đầu liền đi trước. Đưa đi Hoa Vệ Quốc sau, Tề Vân hướng A Kiều hỏi, "Phụ cận dân chăn nuôi đều hiệp thương xong chưa?" "Hiệp thương tốt, phương biên 20 km chỉ có một nhà kia dân chăn nuôi, ta lấy muốn làm khảo cổ nghiên cứu danh nghĩa, mời hắn tạm thời đi địa phương khác chăn thả, cho hắn cầm 2 vạn đồng tiền đền bù." Tề Vân nghe vậy thở phào một hơi, "Hảo, khổ cực ngươi đi một chuyến nữa kinh thành, đem còn lại hàng mẫu đưa đến sinh thái bộ môi trường đi, bên kia ta sẽ an bài người đón ngươi." Chương 352, lệnh ra sông. Chương 352, lệnh ra sông. Tổ Dung Hương, bởi vì mua bên trong thôn. Cái thôn này có thể được xưng là Tề Vân phong thủy bảo địa, lúc trước hắn đã tới cái thôn này nhiều lần. Lần thứ nhất là nhặt được một dương 80 niên đại mao đài, về sau lại tìm đến một sấp ngân phiếu, còn có cái kia giá trị 100 vạn bộ câu, thậm chí bây giờ ở cái kia tòa nhà dương phòng cũng là trong tại lồng gà tìm được món kia tây bực ngân khí đổi lấy. Trong xe, Lưu Mạnh gãi đầu một cái, hướng Tề Vân nói, việc xây nhà cùng máy xúc ta liên lạc xong, tùy thời đều có thể tới. Bất quá cái này vô duyên vô cớ, ta làm gì muốn cho bọn hắn sửa nhà ở? Làm việc tốt thôi. Tề Vân hướng hắn cười cười, cũng không giải thích thêm, đừng sợ dùng tiền, dùng tốc độ nhanh nhất đem phòng ở cho bọn hắn xây lên. Hảo. Lưu Mạnh không hỏi thêm nữa, gật đầu đáp ứng. Sau mười mấy phút, ba đài đậu xe trong thôn duy nhất quầy bán quà vặt cửa ra vào. Phía trước làm phiên dịch Tiểu Hải Ca một mắt liền nhận ra từ trên xe bước xuống Tề Vân, dù sao đây là hắn gặp qua cực hảo phóng người, thế là lúc này chạy chậm đến đón, thái độ mười phần nhiệt tình. Lão bản. Tề Vân không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi móc ra trường đã sớm chuẩn bị xong trăm nguyên tờ đưa tới, đi, mang ta đi tìm các ngươi thôn trưởng. Tiểu Hải Ca không chút khách khí đem tiền siết trong tay, hướng Tề Vân lộ ra một nụ cười sáng lạ, hảo, lão bản đi theo ta. Tề Vân gật gật đầu, đi theo Tiểu Hải Ca hướng về thôn chỗ sâu đi, mấy cái gà đất vỗ cánh phành phạch từ ven đường chạy qua, mang theo mảng lớn bụi đất. Đi lại khái 10 phút, Tiểu Hải Ca chỉ về đằng trước một tòa mang gạch tường viện phòng ở, đó chính là nhà trưởng thôn. Vừa tới cửa sân, đã nhìn thấy một người mặc màu xám phán phán duy ngô nhĩ lao hán, đang ngồi ở trong viện giàn cây nho phía dưới gõ một khối sắt lá. Đối với thu vào nơi phát ra không nhiều người trong thôn tới nói, chế tác một chút thủ công nghệ phẩm cầm lấy đi phiên chợ bán, trở thành bọn hắn rất trọng yếu một loại kiếm tiền phương thức. Thôn trưởng, khách tới rồi. Tiểu Hải Ca hô một tiếng. Thôn trưởng xoay người, lộ ra một tấm giữ lại tròm râu dê, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hắn trông thấy cửa viện Tề Vân cùng đi theo phía sau Lưu Mạnh, thả xuống truy đứng lên, dùng mang theo giày đặc khẩu âm hán ngữ hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Tề Vân từ trong túi móc ra thành phố Z ít giấy chứng nhận đưa cho thôn trưởng, cười rằng giải, ta nghe nói thôn các ngươi điều kiện tương đối gian khổ, cố ý mang theo chút vật tư tới thăm hỏi, thuận tiện xem các ngươi một chút có cái gì khó khăn, thuận tiện cho các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Thôn trưởng nghe xong trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn tự tay tiếp nhận cái kia trường chứng kiện, mặc dù không nhận ra chữ phía trên, thế nhưng là nhận biết cái kia một đỏ tử. Hảo, hảo. Hắn vội vàng đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Tề Vân, hai tay tại trên quần áo xoa xoa, làm ra cái dấu tay xin mời, lãnh đạo tới đi. Đi, đi. Nói đi, liền dẫn Tề Vân bọn hắn vào phòng. Tề Vân đại khái trong phòng quét một vòng, người trưởng thôn này nhà điều kiện, thậm chí còn không như trên lần cái kia duy ngô nhĩ bác gái, duy nhất giá trị ít tiền, có thể chính là bên ngoài trong chuồng dê nuôi mấy con dê. Cùng trên tin tức đưa tin những cái kia ở hào trạch, lái hào xe thôn so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thôn trưởng co quắp kéo qua một cái cột vải cái ghế, hướng về Tề Vân trước mặt đưa, lãnh đạo. Tề Vân khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa, không ngồi, liền đứng nói chuyện a. Trong thôn bây giờ có gì cần thượng cấp trợ giúp sao? Thôn trưởng nghe vậy, đen thui khuôn mặt trướng đến có hơi hồng, hơn nửa ngày mới dùng kỳ kỳ quái quái hán ngữ từ từ nói, lãnh đạo, chúng ta thôn đi, trạm y tế, lập tức tháp Tây Lãng. Hắn vừa nói, còn vừa chỉ nóc phòng lấy tay khoa tay, giống như là sợ Tề Vân nghe không hiểu. Ta tìm người tới sửa, tiền, một chút có. Tề Vân hướng hắn cười cười, tỏ ra hiểu rõ, ngươi nói trạm y tế phòng ở không được. Ai, đúng. Thôn trưởng cũng đi theo liên tục gật đầu, mọi người xem bệnh sao, nguy hiểm, phòng ở sao, giúp chúng ta sửa một cái. Không có vấn đề. Tề Vân vốn là hướng về phía trạm y tế tới, nhẹ nhàng vô vô thôn trưởng cánh tay, làm phiền ngươi mang bọn ta đi trạm y tế nhìn một chút ta hiểu một chút tình huống, hôm nay liền sắp xếp người tới cho các ngươi tu. Thôn trưởng nghe xong vui mừng quá đỗi, khóe mắt nếp nhăn đều chen lại với nhau, bắt được Tề Vân tay liền hướng bên ngoài đi. Bây giờ mang các ngươi đi. Thôn trạm y tế ngay tại thôn ủy hội phía đông, nói là trạm y tế, kỳ thực chính là mấy gian thấp bé nhà trệt cùng tường vây tạo thành một cái tiểu biệt tử. Mặt tường đều sớm rơi hết, lộ ra bên trong gạch mục, còn có mấy đạo khe hở. Trong thôn người trẻ tuổi không có, chính mình lao động không được. Thôn trưởng chỉ vào nhà trệt giảng giải. Tề Vân hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ, lão thôn trưởng muốn biểu đạt chính là, nếu như trong thôn có người tuổi trẻ, bọn hắn liền tự mình tu sửa. Không việc gì, trong thành phố cho các ngươi tu. Tề Vân cho đối phương một cái ánh mắt an tâm, sau đó kéo qua bên cạnh Lưu Mạnh, tiếp tục nói, muốn tu thành bộ dáng gì, trực tiếp nói cho hắn, thành phố bên trong xuất tiền. Ai, quá tốt rồi ai. Thôn trưởng cao hứng không được, một phát bắt được Tề Vân tay, cảm ơn ngươi. Lãnh đạo. Nói xong lại đi nắm Lưu Mạnh tay. Bây giờ cái này coi trọng vật chất thời đại, đã rất ít gặp đến như thế giản dị người. Tề Vân mắt nhìn thôn cửa phòng làm việc phía trước đất trống, hướng trong xe Niu hô lớn câu, Niu ca, để cho bọn hắn đem đồ vật đều tháo xuống. Phụ trách lái xe Niu lớn lên tiếng, gọi hai đài xe hàng nhỏ tài xế bắt đầu dỡ hàng. Trong thùng xe trang tất cả đều là một chút hủ tiếu tạp hóa các loại sinh hoạt vật tư, giản dị tự nhiên, cũng chính là các thôn dân cần nhất. Thôn trưởng, những vật tư này là trong thành phố tặng cho các ngươi lưu, quay đầu từ ngươi tới phụ trách phát đã có cần thôn dân trong tay. Lệnh ra sông. Thôn trưởng lập tức mặt mày hớn hở, lãnh đạo, quá cảm tạ ngươi. Không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Tề Vân cười khoát qua tay, các ngươi thương lượng trước một chút tu trạm y tế, ta đi vòng vòng. Nói đi, hắn liền cất bước hướng về trong viện đi đến. Tại viện tử bên phải tường rào nơi chân tường, mọc ra một gốc cảnh lá rậm rạp cây hạnh, cây kia làm được có thùng nước lớn như vậy, vỏ cây khô nước, che ra một mảnh rậm mát. Chính là trong tình báo nhắc đến, chôn giấu cái kia 10 khỏa điển nam bạch dược chỗ. Tề Vân đi tới gần, tiện tay từ trên nhánh cây hái được khỏa hạnh, thổi thổi cho bụi, liền bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Hế ẩm ngọt ngào, mang theo điểm dương quang hương vị, hắn chậm rãi nhai lấy, ánh mắt lại tại dưới cây quét tới quét lui, cũng không nhìn ra dị thường gì. Chỉ sợ vẫn là đắc động thủ đảo mới có thể tìm được, bất quá bây giờ nhiều người phức tạp, mấy phút sau thôn trưởng cho Lưu Mánh nói xong muốn tu cái nào phòng ở, liền đi triệu tập thôn dân tới lĩnh vật tư. Lưu Mánh bước nhanh đi đến bên cạnh Tề Vân, muốn nắp bốn gian phòng ta đã để cho người tới. Tề Vân gật gật đầu, quay đầu bên này chuẩn bị cho tốt, ngươi lại dẫn người đi cho nhà trưởng thôn bên trong phòng ở cũng làm. Nói xong hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng, xác nhận chung quanh không có người sau, mới tiến đến Lưu Mánh trước mặt nhỏ giọng phân phó, trong cốc sau có đem cái xẻng, ngươi đi lấy tới, tiếp đó tại cửa ra vào nhìn chằm chằm, đừng để người đi vào.